Chương 65, những bước đi chương 65, những bước đi 3 ngày tiếp theo đối với Trần An là một chuỗi những sự kiện dày đặc như những mắt xích không thể tách rời, nơi công việc tại phòng thí nghiệm, các cuộc họp chiến lược với Trần Vương và việc chuẩn bị cho các dự án quốc tế đan xen với tốc độ chóng mặt. Tựa như một nhạc trưởng tài ba trong bản giao hưởng không ngừng nghỉ, hắn vừa phải điều phối, vừa phải hoàn thiện từng phần công việc với sự chính xác tuyệt đối. Trong ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, không khí đặc quánh bởi tiếng máy móc rền rĩ và tiếng bàn phím lách cách không ngừng. Trần An đứng trước một bảng điều khiển lớn, nơi các dòng dữ liệu chạy dọc màn hình như những mạch máu không ngừng luân chuyển. Gương mặt hắn tập trung đến mức gần như khắc nghiệt. Những thông số từ thí nghiệm thuốc tự dò tổ vị tạo ít đang hiện lên trước mặt, mỗi con số là một phần của bức tranh lớn mà hắn phải ghép lại kịp thời. Anh Dimitri, tập trung vào luồng dữ liệu của cổng beta. Đẩy các thông số này vào máy chủ chính ngay lập tức. Em cần báo cáo mô phỏng hoàn thiện trước 8 giờ tối nay. Giọng nói của Trần An vang lên, trầm tĩnh nhưng mang đầy sức nặng, khiến mọi người trong phòng lập tức tăng tốc. Dimitri, bộ râu rậm rạp, rõ là nhiều ngày nay hắn đã không cắt tỉa và đôi tay to lớn, gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhập lệnh vào bảng điều khiển. Đã rõ, đợi anh tối ưu hóa cả luồng phụ luôn để giảm độ trễ. Hắn đáp trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Xung quanh Trần An, đội ngũ khoa học gia và kỹ thuật viên làm việc không ngừng nghỉ. Phòng nghiên cứu giờ đã có thêm nhiều người mới được tuyển chọn kỹ lưỡng vào, nhưng tất nhiên là không ai dám lơ là trong lúc làm việc cả. Bọn họ hiểu tính cách của Trần An khi vào công việc là như thế nào. Một vài người vội vã trao đổi các ghi chú tay, số khác cúi đầu vào màn hình với những dòng mã chạy như tia chớp. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng máy in nhả từng trang tài liệu xen lẫn với âm thanh của máy quét tự động tạo nên một khung cảnh đầy căng thẳng nhưng cũng cực kỳ đồng bộ. Ngoài phòng nghỉ, Hà Tịnh đang ngồi trước một chiếc bàn tròn phủ đầy tài liệu. Cô lật từng trang kế hoạch triển lãm công nghệ, mắt di chuyển nhanh nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên, lặng lẽ quan sát Trần An qua khung kính ngăn cách hai phòng. Hắn lúc này như trung tâm của một cơn bão, nhưng khác với hỗn loạn, tất cả dường như xoay quanh hắn một cách có trật tự đến hoàn hảo. Hà Tịnh không khỏi ngạc nhiên trước khả năng của Trần An. Làm thế nào một con người có thể giữ được sự tỉnh táo, xử lý hàng loạt công việc phức tạp mà vẫn không để xảy ra một sai sót nào? Cô lắc đầu cười nhẹ, rồi tiếp tục rà soát lại các thông số cuối cùng cho sự kiện triển lãm sắp tới. Những tia nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, hòa cùng ánh sáng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, tạo nên một không gian đầy tương phản giữa áp lực khắc nghiệt và những khoảnh khắc chuẩn bị cho những bước đột phá lớn lao. Trong căn phòng làm việc của Trấn Vương tại tòa nhà tài chính Khải Hoàn, Trần An và Trấn Vương đang trao đổi công việc. Bản kế hoạch chiến lược được chiếu trên màn hình lớn trong phòng, ở đó hiển thị các đánh dấu của những điểm đầu tư chiến lược mà họ đang nhắm tới. Dự án tin mặt trời thế hệ mới của chúng ta đã được phía đối tác bên nước ký kết hợp tác. Trần An nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa đầy sự tự tin. Hiệu suất chuyển đổi 50 là một con số gây chấn động, họ chắc chắn sẽ đổ vốn vào nghiên cứu và phát triển lâu dài. Trấn Vương ngồi dựa vào ghế, một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt. Và cả dự án tin vỡ dạ phiền nữa, nó đang khiến thị trường công nghệ năng lượng toàn cầu điên đảo. Cổ phần cùng giá trị của những công ty đó đang tăng chóng mặt. Không quá lâu con số đó sẽ đạt đến hàng tỷ USD, sau cú này có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch chính được rồi. Trần An mỉm cười như đó là điều hiển nhiên. Đây mới chỉ là một phần nhỏ. Sắp tới em cần sự hỗ trợ của anh để mở rộng mối quan hệ ở Mỹ và Nhật Bản. Điện toán lượng tử sẽ là bước tiếp theo. Bên phía công ty Alpha S sẽ công bố dự án AI của họ sớm thôi, và khi đó sẽ là lúc cần đến máy tính lượng tử hỗ trợ. Trấn Vương gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tán thưởng. Được rồi, cứ theo ý em. Trong khoảng thời gian này, hình ảnh tiến sĩ Vịt Tỏ cùng tờ dọ tổ vị tạ và hàng loạt các dự án công nghệ tiên tiến khác cũng tràn ngập trên các kênh truyền thông lớn như BBC, CNN và Bloomberg. Những thước phim ghi lại bài phát biểu của ông được phát đi phát lại, trong đó, ông trình bày tầm nhìn tương lai mà tờ dọ tổ vị tạ mang lại. Nó không chỉ là một bước tiến vượt bậc trong y học, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới của nhân loại. Thứ thuốc này không chỉ đơn giản là một bước đột phá trong y học, nó là khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho con người. Một nhà khoa học nổi tiếng bình luận trên sóng truyền hình CNN, giọng đầy cảm xúc. Chúng ta đang sống trong thời khắc chuyển giao lớn lao mà lịch sử sẽ mãi ghi nhớ. Trong phòng thu của đài BBC, các biên tập viên đang thảo luận sôi nổi sau khi phát xong bản tin đặc biệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến thời điểm này trong đời. Một biên tập viên trẻ tuổi nói, ánh mắt vẫn không rời màn hình. Từ sau khi tờ dò tổ vị ta được công bố, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Hết thuốc chữa bệnh, rồi đến các hệ thống AI vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Không chỉ y học và AI, đừng quên cả những tiến bộ về công nghệ khác nữa. Tôi đã đọc báo cáo về Anfeather. Nếu đúng như những gì họ công bố, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống. Người đồng nghiệp lớn tuổi hơn sẽ bảo, con người có lẽ sắp bước vào thời đại cực phát triển của các phát minh. Ở một góc quán cà phê, nhóm thanh niên trẻ đang tụ tập, mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV đang chiếu bản tin về tờ dọ tổ vị tạ. Tiếng nói râm ran vang cả lên. Mày nghĩ xem, nếu thuốc này thực sự hoạt động, chẳng phải là chúng ta sẽ có thể sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn sao? Một tên nhóc quay sang nói với bạn giọng đầy phấn khích. Tờ dọ tổ vị tạ, mày thành người tối cổ rồi, bây giờ là thời đại của thế giới ảo AI. Mày thử tưởng tượng xem, nếu trong tương lai máy cơ khí được tích hợp trí tuệ nhân tạo và thêm vào giọng nữa thì sao? Nghĩ thôi đã thích. Một tên khác đùa, khiến cả nhóm bật cười. Trong khi đó, ở một công viên nhỏ, những cụ ông cụ bà đang trò chuyện dưới bóng cây râm mát. Một cụ ông với mái tóc bạc trắng chậm rãi lên tiếng. Thế thời, có lúc thịnh có lúc suy. Cực suy thì tất thịnh, mà cực thịnh rồi cũng sẽ đến lúc suy. Ông nói nghe cũng đúng. Một cụ khác gật gù góp thêm vào. Những phát minh này nghe thì tốt thật, nhưng liệu có lâu dài không? Lịch sử từng chứng minh rồi, con người luôn phải trả giá cho sự tiến bộ quá nhanh. Những người khác im lặng suy tư, mỗi người theo đuổi một dòng ý nghĩ riêng. Câu chuyện về tờ giỏ tổ vì tạ và những phát minh vượt thời đại không chỉ là niềm vui, sự kỳ vọng, mà còn gợi lên nhiều trăn trở, lo âu về tương lai. Buổi chiều, Trần An đang cùng Hà Tịnh và một số nhân viên đến nhà của Hà Tịnh. Mục đích là để thực hiện lời hứa với Hà Tịnh chữa bệnh cho Hà Lâm, con trai của cô. Ban đầu cha mẹ của Hà Tịnh có hơi lo lắng vì có nhiều người lạ đến nhà, nhưng sau khi nghe Hà Tịnh giải thích thì hai người không lo lắng mà thay vào đó là hy vọng. Bên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu sáng khuôn mặt bầu bĩnh nhưng tái nhợt của Hà Lâm. Cậu bé 7 tuổi đang ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ, đôi chân gầy guộc được che bằng chiếc chăn mỏng. Đôi mắt sáng ngời của cậu nhìn Trần An và đoàn người với sự tò mò pha lẫn chút sợ hãi. Những ký ức đau đớn về kim tiêm và các lần xét nghiệm trước đây hằn rõ trên khuôn mặt non nớt, khiến cậu bé không giấu được vẻ bất an. Trần An nhận ra điều đó. Hắn cởi bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày, cúi xuống, đặt hai tay lên đầu gối, cố gắng hạ thấp người để ánh mắt mình ngang tầm với Hà Lâm. Giọng nói của hắn trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Em là Hà Lâm, đúng không? Anh là bạn của mẹ em. Anh đến đây để giúp em đi lại dễ dàng hơn. Em có muốn thử không?" Hà Lâm ngập ngừng, ánh mắt e dè liếc về phía mẹ như chờ đợi sự xác nhận. Hà Tịnh ngồi xuống bên cạnh con trai, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu. Giọng cô dịu dàng nhưng không giấu được chút nghẹn nào. "Không sao đâu, con trai. Cứ tin chú Trần An, được không? Chú ấy đến đây để giúp con." Trần An thoáng nhướng mày khi nghe từ chú nhưng không để lộ bất kỳ phản ứng nào ngoài một nụ cười khẽ. Hắn đứng dậy, mở chiếc hộp mang theo, lấy ra một thiết bị hình ống và không thấy kim tiêm đâu. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến hành, Hà Tịnh không kìm được mà hỏi, giọng lo lắng: "Cậu An thuốc tợ dọ tổ vị tạ này liệu có thực sự phù hợp với con tôi không?" Trần An cực lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô, rồi từ tốn trả lời: "Yên tâm đi, đây không phải tợ dọ tổ vị tạ, loại đó không phải thần dược trị được mọi bệnh như người ta đồn đại đâu." Hắn giơ chiếc lọ nhỏ chứa dung dịch màu xanh ngọc trong suốt lên, ánh sáng chiếu qua khiến nó phát ra một luồng sáng nhạt. "Cái này tên là mì hỏa Edward, nó được thiết kế đặc biệt cho trẻ mắc chứng loạn dưỡng cơ như Hà Lâm. Nhưng cần lưu ý, nó không chữa được bệnh. Nó chỉ giúp con chị có thể đi lại và vận động bình thường trong khoảng 6 đến 12 giờ." Hắn ngừng lại, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng, như muốn trấn an Hà Tịnh. "Tác dụng phụ có thể có, nhưng tôi đã điều chỉnh liều lượng phù hợp với cơ thể của Lâm. Chị không cần lo lắng quá." Hà Tịnh im lặng vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút bất an. Nhưng cô biết đây là cơ hội tốt nhất cho con trai mình. Khi Trần An tiến đến gần Hà Lâm, cậu bé rụt tay lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Con sợ đau, hắn đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu bé, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng. "Không đau đâu, anh hứa. Em chỉ cần nghe tiếng bíp một cái là xong." Hắn khởi động thiết bị. Một âm thanh nhỏ vang lên, và chỉ trong nháy mắt, việc tiêm hoàn tất. Hà Lâm mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Trần An, sau đó quay sang mẹ mình như để kiểm tra xem có thật sự đã xong hay chưa. Trần An mỉm cười, xoa đầu cậu bé. "Đấy, anh nói rồi. Không đau chút nào phải không?" Hà Lâm cười khẽ, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt dần biến mất. Hắn trao lại chiếc hộp thuốc còn lại cho Hà Tịnh, cẩn thận dặn dò: "Thuốc có tác dụng sau 1 giờ, chỉ nên tiêm vào buổi sáng sau khi thức dậy. Đừng lạm dụng, vì nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thằng bé. Một liều là đủ để nó vui chơi cả ngày." Hà Tịnh nhận lấy hộp thuốc, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Cô nhìn Trần An, cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều." Cô là người sắp xếp lịch trình cho Trần An khoảng thời gian này nên cô hiểu hắn bận rộn đến giường nào, vậy mà cậu ấy vẫn dành chút thời gian ít ỏi để chuẩn bị thuốc cho Hà Lâm. Trần An lắc đầu, giọng nói bình thản nói: "Đây chỉ là tiện thể trong lúc nghiên cứu tờ dọ tổ vị tạ, ít với cả đây là lời hứa của tôi khi ký hợp đồng với chị, nên là không cần để tâm quá đâu." Hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi 1 giờ đồng hồ để chắc chắn rằng thuốc có hiệu quả. 1 giờ sau, khi Hà Lâm đứng dậy, đôi chân nhỏ bé của cậu run rẩy. Nhưng với sự cổ vũ của mọi người, cậu bé từng bước chậm rãi đi trên nền nhà, ánh mắt lấp lánh đầy sự phấn khích. Tiếng reo hò của Hà Lâm vang vọng khắp ngôi nhà, như một giai điệu của niềm hy vọng. Trước khi ra về, Trần An có quay sang Hà Tịnh, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần dứt khoát ra lệnh: "Hôm nay chị nghỉ đi, dẫn Hà Lâm đi chơi, để nó chạy nhảy thoải mái một chút. Công việc còn lại của ngày hôm nay cũng đơn giản, tôi tự xử lý được." Dù đã bước đi khá xa, nhưng tiếng cười trong trẻo của Hà Lâm vẫn vọng lại từ phía sau khiến khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười hiếm hoi. Chương 66, áp lực buổi chiều muộn, ánh mặt trời le lói qua những ô kính lớn của tòa cao ốc Hoa Long Phà Mạ Sẽ Hủ Thị Cản, tạo nên một bức tranh đối lập kỳ lạ, vừa tráng lệ với những sắc vàng rực rỡ, vừa u ám bởi những bóng đổ dài từ các tòa nhà chọc trời khác. Trong phòng họp trên tầng cao nhất, nơi được mệnh danh là đỉnh quyền lực của tập đoàn, không khí căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Trương Hoa Thịnh, chủ tịch của Hoa Long Phà Mạ Sẽ Hủ Thị Cản, ngồi trên chiếc ghế da lớn ở đầu bàn hội nghị hình bầu dục. Ông là một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn với phong thái thường toát lên sự quyền uy lạnh lùng. Nhưng hôm nay, nét mặt ông lộ rõ vẻ khép nép, cẩn trọng như người đi trên băng mỏng. Những người ngồi quanh bàn không phải là nhân viên tập đoàn ông, mà là các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc. Họ đều khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, biểu cảm sắc lạnh, ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén xoáy thẳng vào ông. Họ không chỉ đơn thuần là đến quan sát, họ đang phán xét. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông vức, đôi mắt sâu và giọng nói trầm như tiếng chuông gõ vào căn phòng im lặng, lên tiếng: "Trương chủ tịch, tại sao công thức của tợ dọ tổ vi tạ vẫn chưa được mang về? Anh phải hiểu rằng loại thuốc này không chỉ là một sản phẩm y học, mà còn là một con bài chiến lược quan trọng. Chúng ta không thể để một quốc gia nhỏ như Việt Nam nắm giữ thứ công nghệ vượt trội như vậy." Câu nói mang sức nặng như một bản cáo trạng. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Hoa Thịnh, tạo ra áp lực khổng lồ. Ông hít sâu, cố gắng kìm nén sự lo lắng. Dù đã quen với những cuộc họp căng thẳng, nhưng trước các nhân vật quyền lực này, ông không thể không cảm thấy bản thân bị áp đảo. Trương Hoa Thịnh ngồi thẳng dậy, giọng nói cố gắng giữ sự bình tĩnh. Thưa các ngài, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của tờ dọ tổ Vita. Chúng tôi cũng đã cử đội ngũ cấp cao đến Việt Nam để đàm phán. Giá trị đề xuất lần này lên đến 40 cổ phần của công ty, nhưng họ vẫn từ chối thẳng thừng. Một người đàn ông khác, tuổi ngoài 50, với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén của kẻ đã quen chỉ đạo từ phía trên, nhướng mày hỏi. Vậy tại sao không dùng các phương pháp khác? Trước đây, anh đã từng thành công trong việc lấy cắp thông tin từ các đối thủ, không phải sao? Anh không cần tôi nhắc đến những thành tựu đó chứ? Câu hỏi không khác gì một lời nhắc nhở rằng sự kiên nhẫn của họ đang cạn dần. Không chỉ là áp lực từ phía trên, mà đây còn là lời đe dọa ngầm, một cách cảnh báo rằng thất bại không phải là điều được phép trong trò chơi quyền lực này. Trương Hoa Thịnh cúi đầu một chút, như để che đi sự bất an thoáng qua trong ánh mắt. Giọng nói ông trầm xuống, rõ ràng nhưng có chút dè dặt. Chúng tôi đã thử, thưa các ngài, nhưng mọi nỗ lực đều không thành công. Ông dừng lại, khẽ chỉnh lại cổ áo vest, như để câu giờ trước khi tiếp tục giải thích. Dự án tờ dọ tổ vị tại hiện đang được chính phủ Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt. Theo thông tin từ đối tác của chúng tôi trong chính phủ Việt Nam, khu thí nghiệm cùng các nhân viên liên quan đều được đặt trong một khu vực an ninh cấp cao, bảo vệ 24/7 bởi lực lượng quân đội đặc biệt. Hệ thống an ninh của họ có lớp mã hóa hiện đại nhất, khiến việc xâm nhập gần như là bất khả thi vào lúc này. Chưa kể chúng tôi còn được tình báo là có sự xuất hiện của đặc vụ Nga bên đó nữa. Giọng ông nhỏ dần, như thể mỗi từ được thốt ra đều khiến ông mất đi một phần tự tin. Những năm qua, Hoa Long đã xây dựng được danh tiếng không chỉ bằng các sản phẩm y tế tiên tiến mà còn nhờ các phương pháp kinh doanh không chính thống. Đa phần là dựa dẫm vào các mối quan hệ ngầm với nhà nước. Nhưng giờ đây, trước hàng rào bảo vệ kiên cố của tờ dọ tổ Vita, mọi vũ khí quen thuộc của họ đều trở nên vô dụng. Một người phụ nữ lớn tuổi, ngồi ở phía bên kia bàn, nhấp một ngụm trà rồi lạnh lùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng sau lời giải thích của Trương Hoa Thịnh. Anh đang nói rằng một tập đoàn như Hoa Long Phạ Mạ Sẽ Hữu thì cắn lại không thể vượt qua một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam. Đây là điều mà chúng tôi phải tin sao, Trương Chủ tịch? Mặc dù giọng nói bà ta không lớn, nhưng từng lời thốt ra như những nhát dao cứa vào lòng tự tôn của Trương Hoa Thịnh. Ông siết chặt hai tay dưới bàn, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt ông thoáng qua một tia lạnh lùng khi nhớ lại sự khước từ của phía Việt Nam. Trong phòng họp, bầu không khí như đông đặt lại. Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời trí tuệ, lên tiếng. Giọng nói ông chậm rãi, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng. Trương Chủ tịch, nếu không lấy được công thức, tại sao không mua sản phẩm về mà nghiên cứu? Sao chép công thức từ sản phẩm vốn là sở trường của chúng ta, không phải sao? Câu hỏi vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Hoa Thịnh. Nhưng thay vì đáp lại ngay, ông lại chậm rãi nhấp một ngụm trà, dường như muốn kéo dài thời gian để sắp xếp ý nghĩ. Cuối cùng, ông nở một nụ cười gượng gạo, đôi tay siết chặt vào nhau như để che giấu sự bất an, rồi lắc đầu. Chúng tôi đã mua mẫu thuốc về rồi, nhưng việc giải mã công thức này không hề dễ dàng. Ông ngừng một chút, ánh mắt dõi về phía cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang tắt dần sau những tòa nhà cao tầng. Rồi ông quay lại, giọng điệu thêm phần nghiêm trọng. Các ngài cũng biết Trần Vĩnh Hạo, chuyên gia hàng đầu về phân tích dược phẩm, chứ? Hắn từng giải mã vô số công thức phức tạp, nhưng lần này hắn cũng phải chịu thua. Công thức của tờ dọ tổ bị tạ nó như số đi vậy rất nhiều, nó là tập hợp của hàng loạt các công thức thuốc khác. Mỗi công thức lại có một tổ hợp và điều làm nó đặc biệt là các công thức đó đều bổ trợ cho nhau, khiến việc phân tích trở nên gần như bất khả thi. Nếu được, mong các ngài lần này hãy hỗ trợ chúng tôi trong công việc lần này. Đây cũng là mong muốn chính của Trương Hoa Thịnh khi mời bọn họ đến đây hôm nay. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Những gương mặt nghiêm nghị giờ đây lại mang thêm nét cao có. Một người đàn ông trung niên, có vẻ nóng tính hơn, đập tay nhẹ lên bàn, giọng nói đầy nghi hoặc và khó chịu. Anh không thể giải quyết vấn đề, lại muốn chúng tôi gây áp lực lên chính phủ Việt Nam sao? Trương Hoa Thịnh cúi đầu một chút, như để che đi sự bối rối thoáng qua trên gương mặt. Ông ngập ngừng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. Nếu có thể tôi nghĩ rằng áp lực ngoại giao có thể mang lại kết quả. Với sự hậu thuẫn của các ngài, điều này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, ngay khi ông vừa dứt lời, những người trong phòng đồng loạt lắc đầu. Một người trong số họ, dáng người nhỏ gọn nhưng phong thái dứt khoát, chậm rãi nói với vẻ điềm tĩnh của kẻ đã quá quen thuộc với các chiến lược ngoại giao. Không thể. Nga đã can thiệp trước chúng ta. Chính phủ Việt Nam đã quen với việc chịu áp lực ngoại giao từ các quốc gia lớn. Thậm chí, Nga còn đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta trong việc giành được tờ dọ tổ bị tạ. Họ sẽ không dễ dàng bị lung lay. Đúng vậy, chỉ vài ngày gần đây thôi, Tổng thống Nga đã đích thân gọi cho Chủ tịch và bảo ông ấy đừng có manh động. Nghe đến đây, nét mặt của Trương Hoa Thịnh thoáng biến sắc. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lộ vẻ kiên định hiếm thấy. Ông cúi đầu suy nghĩ vài giây, rồi bất ngờ mở chiếc cặp da đặt bên cạnh mình. Từ bên trong, ông lấy ra một tấm thiệp mạ vàng, tinh xảo đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận ra giá trị. Không nói một lời, ông đặt tấm thiệp lên bàn, đẩy nhẹ về phía những người xung quanh. Một người đàn ông nhấc lên, ánh mắt lướt qua dòng chữ in nổi trên bề mặt. Triển lãm công nghệ và dược phẩm quốc tế tại Việt Nam. Đấu giá công thức tờ dọ tổ Vita. Trương Hoa Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt đầy cương quyết, giọng nói nặng nề vang lên trong căn phòng im lặng. Ban đầu tôi không muốn tham gia đấu giá, vì giá trị công thức chắc chắn sẽ bị đẩy lên mức không tưởng khi các quốc gia lớn đều tham gia. Nhưng bây giờ xem ra, chúng ta đã không còn cách nào khác. Ông ngừng lại, để cho những lời nói của mình ngấm sâu vào suy nghĩ của từng người. Không ai nói gì, nhưng không khí trong phòng lại thêm phần căng thẳng. Tiếng đồng hồ trên tường chậm chạp đếm ngược từng giây, như thể báo hiệu rằng thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong phòng, đôi mắt khép hờ nhưng ánh nhìn sắc như chim ưng xem qua tấm thiệp trên bàn. Rồi ông chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm mà chắc. nếu không còn lựa chọn nào khác thì chúng ta buộc phải tham gia. Nhưng ông Trương ông ấy ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Hoa Thịnh, như muốn xuyên qua cả lớp vỏ bọc bình tĩnh của Hoa Thịnh. Việc tham gia đấu giá này không chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch tài chính. Anh đã chuẩn bị các phương án dự phòng chưa? Nếu không thì đừng mong chúng tôi bỏ sức. Trương Hoa Thịnh gật đầu ngay lập tức, giọng nói toát lên sự tự tin. Thưa các ngài, tôi đã chuẩn bị sẵn một đội ngũ chuyên gia đàm phán, đồng thời huy động tất cả nguồn lực tài chính cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch để tiếp cận những quốc gia có tiềm năng để hợp tác cùng hưởng công thức tợ dọ tổ bị tạ. Nhưng tôi chỉ lo lắng là Mỹ sẽ có được công thức và không chịu buông tha nó. Những lời nói của ông khiến không khí trong phòng dịu đi đôi chút. Một người khác ngồi ở góc bàn, vỗ nhẹ tay lên mặt bàn, giọng nói đầy sự thực dụng. Được rồi, nếu ông đã chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Nhưng hãy nhớ, kết quả cuối cùng là điều duy nhất chúng tôi quan tâm. Người phụ nữ lớn tuổi vẫn giữ vẻ lạnh lùng từ đầu đến giờ, bất ngờ lên tiếng, giọng nói sắc lạnh, nếu thất bại, ông biết điều gì đang chờ đợi mình rồi đấy, đúng không? Trương Hoa Thịnh mím môi, gật đầu. Áp lực dồn nén trong lòng, nhưng ông hiểu rằng mình không có đường lui. Buổi họp kết thúc, nhưng tiếng bước chân vang vọng trên sàn nhà, tiếng đóng cửa và cái nhìn cuối cùng từ các cán bộ cấp cao đều như những mũi kim xuyên qua lòng tự tôn của ông. Chương 67, xiềng xích chương 67, xiềng xích. Không khí trong phòng họp dần trở nên yên tĩnh sau khi các nhân vật cấp cao rời đi, nhưng sự căng thẳng vẫn như một làn khói mỏng, lơ lửng và khó tan. Trương Hoa Thịnh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, như thể đang cố gắng chút bỏ gánh nặng vừa chất đầy trên đôi vai. Nhưng ông biết, áp lực không dễ dàng biến mất như vậy. Cánh cửa phòng bật mở, tiếng bước chân vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Ba người bước vào. Trần Vĩnh Hạo, người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc, gương mặt gầy guộc và ánh mắt sâu trũng của một người đã trải qua quá nhiều đêm mất ngủ trong phòng thí nghiệm. Vương Thiên cùng Lăng Một Kỳ hai người vừa từ Việt Nam về cũng có mặt. Tình hình sao rồi, chủ tịch? Vương Thiên lên tiếng trước, ánh mắt không giấu nổi sự lo âu. Hắn ta biết, cuộc họp với các nhân vật cấp cao vừa rồi hắn không dễ chịu, và nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thì cả tập đoàn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng. Trương Hoa Thịnh mở mắt, ngồi thẳng dậy, ánh nhìn sắc lạnh trở lại trong đôi mắt ông. Mọi chuyện vẫn chưa đi vào ngõ cụt, nhưng áp lực đang tăng lên từng giờ. Các người cũng biết, Hoa Long không đơn thuần là một tập đoàn dược phẩm. Chúng ta đứng được đến hôm nay là nhờ sự hậu thuẫn của chính phủ. Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng, giọng nói trầm nhưng chứa đầy sự cảnh báo. Nhưng nếu không đáp ứng được kỳ vọng của họ, chúng ta sẽ bị gạt bỏ, không thương tiếc. Những đối thủ khác của chúng ta cũng đã bị nuốt chửng theo cách đó rồi. Không cẩn thận chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo. Câu nói như một lưỡi dao sắc bén, khiến không gian trong phòng càng thêm nặng nề. Trần Vĩnh Hạo cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt như muốn đè nén cảm giác bất lực. Hắn ngập ngừng vài giây, rồi giọng nói nhẹ lại. Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch. Đội ngũ nghiên cứu đã làm việc ngày đêm, nhưng công thức tợ dò tổ bị tạ quá phức tạp. Nó không chỉ là một công trình khoa học xuất sắc, mà còn như được mã hóa bởi chính những người tạo ra nó. Tôi cảm thấy mình vô dụng. Trương Hoa Thịnh im lặng trong giây lát, ánh mắt ông dịu lại. Dù vẻ ngoài luôn toát lên sự lạnh lùng và quyền uy, nhưng ông hiểu rằng những con người trước mặt mình cũng đang gánh chịu áp lực không kém gì ông. Ông nhìn Trần Vĩnh Hạo, giọng trầm nhưng không hề có sự trách móc. Không ai trách anh cả, Vĩnh Hạo. Anh đã cống hiến rất nhiều cho tập đoàn này, và tôi biết anh đã làm hết sức cứ tiếp tục phân tích thành phần thuốc. Chúng ta cần có một kế hoạch dự phòng. Nếu cuộc đấu giá không thành công, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng để tự mình giải mã. Những lời nói của ông như một sự động viên nhẹ nhàng, nhưng cũng là một mệnh lệnh không thể chối từ. Trần Vĩnh Hạo gật đầu, rồi xin phép rời khỏi phòng để tiếp tục công việc. Khi chỉ còn lại ba người, Trương Hoa Thịnh nhanh chóng trở lại phong thái sắc sảo thường thấy. Ông nhìn Vương Thiên, giọng nói trở nên dứt khoát. Vương Thiên, ta cần cậu lập tức liên hệ với các đối tác tiềm năng, tìm kiếm những công ty hoặc quỹ đầu tư sẵn sàng hợp tác để cùng mua công thức tợ dọ tổ bị tạ. Nếu giá đấu vượt quá khả năng tài chính của chúng ta phải có phương án chia sẻ rủi ro. Vương Thiên gật đầu, nhanh chóng ghi chú vào sổ tay. Hắn ta biết rõ, thời gian không còn nhiều, và bất kỳ sai lầm nào trong giai đoạn này cũng có thể là dấu chấm hết cho Hoa Long. Trong căn phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng chiều tà chiếu xuyên qua lớp kính dày, nhuộm không gian trong sắc đỏ ấm áp nhưng đầy u ám. Trương Hoa Thịnh, với phong thái quyền uy thường thấy, ngồi trên ghế già, ánh mắt sắc bén dán vào người đàn còn lại, hiện đang đứng đối diện. Lăng Mộc Kỳ, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ rắn giỏi và toát lên sự nguy hiểm. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, vết sẹo dài trên gò má trái càng làm tăng thêm nét cứng rắn. Nhưng điều khiến hắn trở nên đáng sợ không phải chỉ là diện mạo, mà còn là sự thông minh và tinh thần không khoan nhượng trong công việc. Không có kẻ nào làm việc lâu dài bên người Hoa Thịnh là kẻ ngu cả. Mộc Kỳ, công việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi? Trương Hoa Thịnh hỏi, giọng ông không to, nhưng mang theo áp lực vô hình. Mộc Kỳ gật đầu, tiến lên một bước, giọng nói trầm ổn, rõ ràng. Chúng tôi đã điều tra chi tiết về dự án tợ dọ tổ vị tạ, bao gồm cả đội ngũ phát triển, những đối tác liên quan và các mối quan hệ xung quanh. Và đây, hắn rút ra một tập tài liệu dày cộp từ túi sách, lật ra trang đầu tiên. Một bức ảnh in màu hiện lên rõ nét gương mặt của một thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can người đối diện. Trần An. Mộc Kỳ nói, chỉ vào bức ảnh. Cậu ta là một trong những nhân vật chính tham gia vào dự án. Dù được bảo mật rất nghiêm ngặt, nhưng đối tác của chúng ta đã cho ta biết được cậu ta đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tợ dọ tổ bị tạ. Trương Hoa Thịnh nhíu mày, bàn tay thon dài cầm lấy tài liệu, ánh mắt ông lướt qua những dòng chữ chi tiết về lý lịch và thành tích của Trần An. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt sắc sảo. Cậu nhóc này chỉ là một đứa trẻ, chưa tới 30, sao lại có thể tham gia vào một dự án lớn như thế? Mộc Kỳ đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, giọng đều đều nhưng không kém phần sắc bén. Thưa chủ tịch, tôi cũng nghi ngờ như vậy. Theo tôi, Trần An chỉ là một quân cờ, hoặc một bức bình phong để che giấu kẻ thực sự đứng sau. Một bộ góc lớn hơn hẳn phải ẩn mình trong bóng tối. Hắn dừng lại một chút, rồi rút thêm một trang tài liệu khác, chỉ vào một dòng thông tin in đậm. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện một mối liên hệ có khả năng đáng chú ý. Alpha S, công ty công nghệ từng đứng trên bờ vực phá sản, gần đây đã hồi sinh mạnh mẽ. Và điều đáng nói là, sự phát triển này dường như có liên quan đến vị cổ đông bí ẩn cũng đến từ Việt Nam. Quá nhiều thứ ta tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng khi tập hợp lại thì nó cho ra một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Trương Hoa Thịnh đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Ông đan hai tay lại, suy nghĩ vài giây trước khi cất tiếng. Alpha S, một công ty sắp chết bỗng nhiên vực dậy và lại liên quan đến cậu nhóc này. Nếu điều này là thật, thì thế lực phía sau không hề đơn giản. Nhưng tại sao họ lại để một người trẻ tuổi như vậy làm bù nhìn? Chẳng lẽ họ không sợ bại lộ mặt có kẻ đứng sau sao? Một ký nhún vai, biểu cảm của hắn không thay đổi. Chưa rõ, thưa chủ tịch. Nhưng đây có thể là cách để đánh lạc hướng, hoặc che giấu một kế hoạch phức tạp hơn. Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra thêm. Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Trương Hoa Thịnh chậm rãi đứng dậy, đi lại phía cửa sổ. Ánh mắt ông dõi xuống thành phố Bắc Kinh đang ngập trong ánh chiều tà, như một con thú khổng lồ vừa thức giấc. Giọng ông vang lên, trầm tĩnh. Được rồi, nước đến thì đất chặn, binh đến thì tướng đỡ. Chúng ta sẽ xử lý đến đâu hay đến đó. Nhưng một kỳ, cậu phải tiếp tục giám sát sát sao Trần An và bất kỳ động thái nào của Alpha S. Tôi cần biết mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất. Một kỳ cúi đầu, giọng nói chắc chắn như một lời tuyên thệ. Rõ, thưa chủ tịch. Tôi sẽ không để bất kỳ sơ hở nào bị bỏ qua. Hắn xoay người, bước ra khỏi phòng với dáng đi mạnh mẽ, dứt khoát. Khi một kỳ rời đi, căn phòng lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ khẽ. Trương Hoa Thịnh đứng lặng bên cửa sổ, đôi tay đút sâu vào túi quần. Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực, một vẻ đẹp huy hoàng nhưng u ám, như một lời nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Trong ánh mắt của ông, không còn sự do dự hay yếu đuối, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối, một con sói già đang quan sát con mồi của mình từ trên cao, sẵn sàng lao xuống khi thời cơ chín muồi. Hoặc cũng có thể chỉ là một con chó đang vùng vẫy trốn khỏi xiềng xích trên cổ. Cảm ơn bạn Hung 900033 đã góp gạch xây chương ạ, mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Cảm ơn và chúc mọi người có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 68, anh hùng xuất thiếu niên chương 68, anh hùng xuất thiếu niên chiều tà. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây ven đường, lấp lánh phản chiếu lên lớp sơn đen bóng của chiếc SUV. Con đường trải dài phía trước, tĩnh lặng và yên bình, trái ngược với bầu không khí bên trong xe, nơi mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tống Hạo ngồi ở ghế lái, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, đôi tay vững vàng trên vô lăng. Dáng vẻ điềm tĩnh của hắn khiến người ta có cảm giác an toàn tuyệt đối, như thể dù có bất kỳ điều gì xảy ra, Tống Hạo vẫn sẽ kiểm soát được tất cả. Trái ngược với sự bình thản ấy, Phạm Vân, người đang ngồi ở ghế phụ lại liên tục lướt qua các ghi chú trên chiếc máy tính bảng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau như để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Ở hàng ghế sau, Trần An dựa lưng vào ghế, đầu hơi tựa sang một bên. Đôi mắt hắn thoáng nét mệt mỏi, còn chiếc laptop trên đùi vừa được gập lại sau hàng giờ dồn tâm sức vào việc kiểm tra lần cuối các dữ liệu thử nghiệm. Dù đã có tợ rõ tổ vị tạ nhưng việc vận dụng năng lực cường độ cao khiến hắn cảm thấy kiệt sức, nhưng so với áp lực đang đè nặng lên vai, sự mệt mỏi này chẳng đáng là bao. Bên cạnh Trần An, Sun Nhi chú chó cảnh vệ lông xù màu vàng nóng nằm cuộn tròn, đôi tai vểnh lên đầy cảnh giác. Dù có vẻ như đang thư giãn, nhưng bất kỳ ai quen thuộc với Sun Nhi đều biết nó chưa bao giờ thực sự buông lòng cảnh giác. Với loại chó nghiệp vụ này thì là vậy, dù về hưu nhưng chỉ cần có lệnh là nó vẫn sẽ răm rắp làm theo, bất kể tuổi tác. Trần An hít một hơi thật sâu, như muốn xua tan những căng thẳng tích tụ suốt ngày dài. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu về phía trước, phá vỡ sự yên lặng trong xe bằng giọng nói có phần trêu chọc. Anh Hạo này, chừng nào thì anh Lưu Kỳ hết hạn bị phạt vậy? Cũng khá lâu rồi em chưa thấy anh ấy. Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến Tống Hạo khép lời, một nụ cười thoáng chút bất lực nói. Còn khoảng một tuần nữa. Nhưng mà anh đoán chắc phải cộng thêm vài ngày, vì với cái tính của hắn ta thì kiểu gì cũng sẽ gây thêm rắc rối. Giọng nói của Tống Hạo tuy có vẻ đùa cợt, nhưng ai cũng biết trong đó là sự thấu hiểu đầy thân tình dành cho Lưu Kỳ, một kẻ có tính cách không thể đoán trước, nhưng cũng là đồng đội đáng tin cậy nhất trong những thời khắc quan trọng. Nghe đến Lưu Kỳ, Phạm Vân cũng rời mắt khỏi màn hình, mỉm cười đầy ý nhị. Hắn đáng bị như vậy. Lần này là bài học nhớ lời, ai bảo lúc nào cũng để cái miệng chạy trước cái đầu. Cô quay sang nhìn Trần An, ánh mắt lấp lánh ý cười. Mà sao? Em nhớ hắn rồi hả? Trần An nhếch môi cười, lắc đầu nhẹ, ánh mắt dường như trôi về một ký ức xa xăm. Không hẳn, nhưng có anh ấy đi cùng thì mọi thứ trông có vẻ bớt căng thẳng hơn. Câu trả lời không chút vòng vo khiến cả Tống Hạo và Phạm Vân đều bật cười. Không ai phủ nhận điều đó, Lưu Kỳ là người có thể biến những nhiệm vụ khô khan thành những trải nghiệm đáng nhớ, đôi khi theo cách không ai ngờ tới. Tống Hạo gật gù, tiếp lời với giọng đầy tán thành. Công nhận, có cậu ta ở đây, nhiệm vụ lúc nào cũng bất nặng nề hơn. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Phạm Vân cười khẽ, giọng pha chút châm chọc nhưng không giấu được sự yêu mến. Chính xác. Ngoài cái miệng nhanh nhỏ, khi làm việc thì hắn vẫn đáng tin cậy. Chỉ là nếu bất nói vài câu thì đã không bị phạt thường xuyên như vậy rồi. Trần An cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Sun Nhi. Chú chó khẽ ngẩng đầu, cọ mũi vào tay hắn, đôi mắt lấp lánh như thể cũng đồng tình với câu chuyện. Trần An nhìn nó, cười nhẹ. Bầu không khí trong xe dường như bớt căng thẳng hơn, dù người không có ở đây nhưng anh ấy vẫn có thể cải thiện bầu không khí từ nơi xa. Những tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, đan xen vào không gian buổi chiều đang dần buông xuống bên ngoài cửa sổ. Chiếc SUV tiếp tục lăn bánh trên con đường hướng về trường Đại học Khoa học Quân sự, nơi Trần An sẽ bàn giao dữ liệu thử nghiệm của tờ dò tổ vị tạ ít cho phía quân đội. Nhiệm vụ lần này không chỉ đơn giản là một lần chuyển giao công nghệ, mà còn là cuộc trao đổi về các điều kiện hợp tác. Chiếc SUV màu đen dừng lại trước cổng trường Đại học Khoa học Quân sự. Dù mang danh nghĩa là một ngôi trường, nhưng không khí nơi đây lại mang đậm dấu ấn quân đội. Nghiêm trang, kỷ luật và không có chỗ cho sự lơ là. Những người lính gác đứng thành hàng ngay ngắn, ánh mắt sắc bén quét qua từng chuyển động nhỏ nhất. Cổng trường cao lớn, kiên cố như một lời khẳng định rằng đây không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện đặt chân vào. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng một nhóm người đã chờ sẵn phía trước. Dẫn đầu là thượng tướng Lý Phong, một con người mang khí chất trầm ổn của người từng trải, với dáng vẻ cứng cỏi như một ngọn núi vững chãi. Tuy nhiên, nụ cười ấm áp trên gương mặt lại phần nào xóa đi sự uy nghiêm, khiến không khí bất phần căng thẳng. Đứng bên cạnh ông còn có ba người đàn ông mặc quân phục, vẻ mặt toát lên nét trí thức điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm nghị. Cửa xe bật mở, Trần An bước xuống với dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt bình thản quét một lượt khung cảnh trước mắt. Thượng tướng Lý Phong tiến tới với dáng vẻ thân thiện, đưa tay ra trước. Giọng ông trầm ấm, vang lên đầy sự hòa nhã, "Trần An, cuối cùng ta cũng được gặp cậu trực tiếp. Lần trước chỉ qua màn hình, ta còn nghĩ hiệu ứng hình ảnh khiến cậu trông trẻ hơn. Nhưng không ngờ, cậu thật sự trẻ như vậy. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên." Dù được khen ngợi, nhưng Trần An vẫn giữ phong thái điềm đạm, hắn khẽ cúi đầu đáp lại bằng giọng điệu lịch sự nhưng không kém phần tự tin. "Cảm ơn ngài, thượng tướng. Được gặp ngài lần nữa là vinh dự của tôi." Thượng tướng khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hài lòng trước phong thái trầm ổn của Trần An. Sau đó, ông quay sang ba người đứng cạnh, giọng giới thiệu đầy trang trọng. "Đây là thầy Trương Minh hiệu trưởng của trường, thầy Nguyễn Đình Nam phó hiệu trưởng và thầy Lê Quốc Bình phó hiệu trưởng của Học viện Quân sự Quốc gia." Trần An lần lượt bắt tay từng người, cảm nhận rõ sự quan sát kỹ lưỡng từ họ. Dù trên gương mặt ai cũng là nụ cười niềm nở, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa nét tò mò và thận trọng. Không khó để đoán rằng, việc hắn còn trẻ như vậy mà đã cùng tiến sĩ vị tỏ chế tạo ra hợp chất tự dò tổ vị tạ đã gây ra nhiều câu hỏi chưa lời giải như thế nào. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, thượng tướng Lý Phong bất ngờ cất lời, giọng pha chút thân thiện. "Cậu đã dùng bữa chưa? Nếu chưa, chúng tôi mời cậu đến nhà ăn để trải nghiệm bữa ăn của sinh viên." Trần An mỉm cười gật đầu. "Chưa dùng ạ, vậy thì tôi xin phép trải nghiệm thử." Cả đoàn bắt đầu di chuyển vào khuôn viên trường. Thầy Trương Minh và thầy Nguyễn Đình Nam bước chậm rãi bên cạnh Trần An, vừa đi vừa giới thiệu. "Trường chúng tôi không chỉ tập trung vào đào tạo quân sự mà còn phát triển mạnh về khoa học công nghệ ứng dụng trong quốc phòng. Chúng tôi tự hào là một trong những cơ sở hàng đầu cả nước." Trần An lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu thể hiện sự hứng thú. Đôi mắt hắn kín đáo quan sát khung cảnh xung quanh, những tòa nhà cao tầng khang trang như vừa được xây lại, những phòng thí nghiệm sáng đèn hiện đại và xa xa là khu sân tập rộng lớn, nơi một nhóm sinh viên vẫn đang miệt mài rèn luyện. Mặc dù đã là buổi chiều tối, nhưng sinh khí trong trường vẫn không hề suy giảm, chứng minh cho tinh thần kỷ luật và nỗ lực không ngừng của nơi đây. Dọc lối đi, không ít sinh viên dừng lại nhìn theo đoàn người. Những cái liếc mắt tò mò, những tiếng thì thầm vang lên. "Người kia là ai vậy? Trẻ quá. Cậu ta còn chẳng lớn hơn tuổi mình là mấy." Thầy hiệu trưởng nhìn như đang giới thiệu trường vậy. "Có khi nào là con ông cháu cha được gửi vào đây không?" Dù những lời bàn tán không lớn, nhưng lọt vào tai Trần An vẫn đủ để khiến hắn thoáng chút khó nói. Tuy vậy, vẻ mặt hắn vẫn không hề biến sắc, chỉ khẽ cúi đầu vuốt ve Sun Nhi, chú chó cảnh vệ vẫn đang lặng lẽ bước bên cạnh. Ở phía trước, Tống Hạo và Phạm Vân giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt kín đáo quét qua đám đông sinh viên, cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Dù đây là một ngôi trường của quân đội, nhưng họ hiểu rõ rằng, dù là nơi an toàn nhất cũng không thể lơ là cảnh giác. Trên con đường dọc bóng cây dẫn vào sâu trong khuôn viên trường, thầy Trương Minh bất chợt nở một nụ cười thân thiện, ánh mắt ông lóe lên sự ngưỡng mộ xen lẫn một chút tò mò. Sau một khoảnh khắc chần chừ, ông lên tiếng, giọng điệu chân thành nhưng cũng không kém phần khéo léo. "Cậu Trần An, tài năng của cậu thật sự khiến tôi khâm phục. Nếu có thể, tôi rất mong cậu cân nhắc việc tham gia giảng dạy tại trường. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu của cậu, sinh viên ở đây chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều." Câu nói của thầy Trương Minh khiến Phạm Vân khẽ nhướng mày, còn Tống Hạo thì mỉm cười như đã đoán trước tình huống này. Trần An hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh lấy lại phong thái bình tĩnh. Hắn mỉm cười nhẹ, lắc đầu từ tốn. "Tôi rất cảm kích trước lời mời của thầy, nhưng lịch trình hiện tại của tôi thực sự dày đặc. Tôi e rằng không thể đảm nhận vị trí quan trọng như giảng viên." Câu trả lời của Trần An tuy mang ý từ chối, nhưng đủ khéo léo để khiến đối phương không cảm thấy đường đột, khó chịu. Dù vậy, thầy Trương Minh vẫn chưa từ bỏ, ông kiên trì bước thêm một bước. "Không cần phải làm giảng viên chính thức. Chỉ cần thỉnh thoảng cậu ghé thăm trường, giao lưu với sinh viên hoặc tổ chức một vài buổi hội thảo chuyên đề. Tôi tin chắc rằng sự có mặt của cậu sẽ là một nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ." Giọng điệu của ông nhẹ nhàng chứa đầy sự mong đợi, rõ ràng là một người am hiểu tâm lý và biết cách dẫn dắt. Trần An thoáng nhìn sang thượng tướng Lý Phong, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của ông. Hắn gật đầu, rồi đáp lại bằng giọng điềm đạm nhưng không kém phần linh hoạt. "Tôi sẽ cố gắng cân nhắc, thưa thầy. Nhưng tôi không dám hứa trước điều gì. Nếu có cơ hội phù hợp, tôi chắc chắn sẽ tham gia." Đôi mắt thầy Trương Minh ánh lên vẻ hài lòng, ông gật đầu cười đầy thiện chí, không tiếp tục ép buộc. Ở phía sau, Phạm Vân lặng lẽ quan sát cuộc trao đổi, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn nói gì đó nhưng lại thôi sau đoạn vài đoạn đối thoại, giới thiệu không khí giữa mọi người trở nên thoải mái hơn. Chẳng mấy chốc, nhà ăn của trường hiện ra trước mắt họ. Một tòa nhà rộng lớn với thiết kế gọn gàng, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của môi trường quân sự. Những bức tường màu ghi xám, bàn ghế ý nốt sáng bóng được sắp xếp ngay ngắn, tất cả đều phản ánh sự trật tự và kỷ luật của nơi này. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với tiếng nói cười râm ran của sinh viên bên trong, tạo nên một bầu không khí vừa nhộn nhịp vừa ngăn nắp. Đâu đó, Vài sinh viên đang tập trung ăn uống, một số khác tranh thủ thảo luận bài giảng, tất cả đều toát lên phong thái của những con người sống vì mục tiêu cao cả. Thượng tướng Lý Phong khẽ liếc nhìn Trần An, nở một nụ cười nói: "Tránh để cậu thất vọng, ta nói trước là đồ ăn ở đây không được quá phong phú như ở bên ngoài đâu." Chương 69, hợp tác vui vẻ. Chương 69, hợp tác vui vẻ. Nhà ăn trường đại học quân sự, dù mang phong cách giản dị và nghiêm trang, vẫn không thiếu đi sự thân mật trong những cuộc trò chuyện bên bàn ăn. Trần An ngồi cùng với Tống Hạo cùng Phạm Vân, đối diện là Thượng tướng Lý Phong và các thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Trước mặt họ là những món ăn đặc trưng, giản dị nhưng thơm ngon, mang đậm chất của môi trường quân đội. Trong khi mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, Thượng tướng Lý Phong bất chợt nhìn Trần An, ánh mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Ông đặt chiếc đũa xuống, cười nhẹ rồi cất lời: "An này, nhìn cậu khiến ta nhớ đến một người. Trần Hiên, ông nội của cậu." Trần An hơi ngạc nhiên, đặt bắt xuống, nghiêng đầu tò mò: "Ngài biết ông nội tôi ạ?" Thượng tướng gật đầu, nụ cười ấm áp pha chút tiếng lưới: "Biết chứ, ta và ông cậu từng là đồng đội, cùng tham gia một số nhiệm vụ quan trọng khi còn trẻ. Ông ấy là một người lính xuất sắc, mạnh mẽ và quả cảm. Đến giờ, ta vẫn nhớ rõ cái dáng đứng hiên ngang của ông ấy khi điều khiển chiếc máy bay trên chiến trường." Câu chuyện bất ngờ này khiến Trần An sững người. Hắn chưa từng nghe ông nội mình nhắc nhiều về quá khứ. Những gì hắn biết chỉ là ông từng là một quân nhân xuất sắc, sau đó vì bị thương quá nặng mà giải ngũ sớm. "Ông biết lái máy bay?" Trần An ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú. Thượng tướng Lý Phong bật cười lớn, ánh mắt như hồi tưởng lại quá khứ xa xôi. "Không chỉ biết lái, ông ấy còn là phi công giỏi nhất trong đội. Mỗi lần máy bay cất cánh dưới tay ông ấy, tất cả chúng ta đều yên tâm tuyệt đối. Nhưng tiếc rằng những vết thương chiến trường đã khiến ông ấy phải rời xa bầu trời sớm hơn mong đợi." Giọng ông trầm xuống, mang theo chút tiếng lưới: "Ta luôn nghĩ, nếu không vì những vết thương đó, Trần Hiên chắc chắn đã trở thành thượng tướng, hoặc thậm chí là đại tướng." Những lời này khiến Trần An không khỏi xúc động. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh một người ông trầm lặng, luôn nghiêm khắc nhưng cũng hết mực yêu thương con cháu. Hóa ra, phía sau dáng vẻ giản dị ấy là một quá khứ lẫy lừng mà ông chưa bao giờ chia sẻ. Thượng tướng Lý Phong nhìn Trần An, ánh mắt đầy ý vị: "Cậu cũng giống ông nội cậu lắm. Gia đình cậu quả thật là dòng dõi xuất sắc. Anh chị em của cha mẹ cậu đều đi lên từ những vị trí thấp nhất, tự mình cố gắng vươn lên. Giờ đến thế hệ của cậu, vẫn là một ngôi sao sáng." Nói đến đây, ông cười đầy hàm ý, giọng nói pha chút trêu bừa: "Bộ mã di truyền thế này, đúng là phải được bảo tồn. Nói xem, cậu đã có bạn gái chưa?" Câu hỏi bất ngờ khiến Trần An thoáng sững lại, nhưng rất nhanh, hắn mỉm cười đáp: "Hiện tại thì chưa, thưa ngài. Trong tương lai gần, tôi cũng không có ý định này. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm." Câu trả lời dứt khoát của anh khiến thượng tướng bật cười lớn. Đúng là thanh niên gương mẫu, luôn đặt sự nghiệp và cống hiến lên hàng đầu. "Nhưng ta vẫn phải nói thế này, đừng quá mải mê công việc mà bỏ lỡ cơ hội xây dựng hạnh phúc cá nhân." Nghe vậy, một vị hiệu trưởng ngồi cạnh cũng chen vào, giọng điệu vui vẻ: "Đúng đấy, Trần An. Ở tuổi này, chúng tôi ngày trước đã có vợ con cả rồi. Người tài giỏi như cậu, có một người bạn đời để hỗ trợ càng tốt chứ sao?" Trần An chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ: "Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Nhưng hiện tại, cống hiến cho nước nhà, cho cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi." Câu trả lời khiến cả bàn cười phá lên, vừa tán thưởng vừa cảm phục. Thượng tướng Lý Phong, sau chàng cười thoải mái, bất ngờ nghiêm túc lại: "Thế này đi, nếu sau này cậu có ý định tìm hiểu ai, cứ đến gặp ta. Ta có một đứa cháu gái, chặt tuổi cậu, rất giỏi giang và xinh đẹp. Con bé hiện đang du học ở Nga, chuyên ngành chính trị và luật quốc tế. Sắp tới, nó sẽ về nước. Khi ấy, ta sẽ giới thiệu hai đứa làm quen." Lời đề nghị thẳng thắn của ông khiến mọi người trong bàn ăn đều bật cười vui vẻ. Các thầy hiệu trưởng cũng góp lời trêu bừa: "Tiếc là nhà chúng tôi chỉ có con trai. Nếu có cháu gái, chắc chắn phải cạnh tranh với ngài thượng tướng rồi." Thượng tướng Lý Phong cười lớn, đáp lại đầy hóm hình: "Dù có cạnh tranh, các ông cũng chẳng có cửa. Cháu gái ta không chỉ giỏi mà còn có cá tính mạnh mẽ. Ai lấy được nó cũng phải là người xuất sắc nhất." Dù bữa ăn diễn ra trong không khí sôi nổi, Trần An vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Hắn mỉm cười đáp lại lời đề nghị của thượng tướng: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ rất vinh hạnh được gặp cô ấy." Thượng tướng gật đầu hài lòng, ánh mắt đầy thiện cảm nhìn hắn: "Được rồi, vậy coi như ta chờ cậu đến gặp ta. Đừng quên lời hứa đấy." Sau bữa ăn, mọi người rời khỏi nhà ăn và tiến về tòa nhà trung tâm, nơi đặt văn phòng họp. Tòa nhà mang phong cách hiện đại, với lớp kính phản chiếu ánh đèn rực rỡ, nhưng không hề mất đi nét trang nghiêm và quy củ của một cơ sở quân sự. Những đường nét sắc sảo của kiến trúc như tôn thêm sự quan trọng của nơi đây, một trung tâm quyền lực và trí tuệ. Bầu không khí trong nhóm dần thay đổi. Những câu chuyện cười thoải mái giờ nhường chỗ cho sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Dẫn đầu đoàn là Thượng tướng Lý Phong, người đàn ông mang dáng vẻ cứng rắn và phong thái đầy quyền uy, theo sau ông là Trần An cùng các thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Trừ Trần An ra thì mọi người trong đoàn đều có vẻ là bình thản, nhưng sâu trong lòng, ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc họp này. Đo dọ tổ vị tạo ít không chỉ là một công thức thông thường, nó là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới trong nghiên cứu và phát triển quân sự. Một thứ mang lại sức mạnh chiến lược cho cả quốc gia. Bên Bộ Quốc phòng thậm chí còn đã tạo ra một đội ngũ mới chỉ nhằm để tận dụng tối đa tiềm năng của thứ thuốc này. Chính vì lý do đó, Trần An người sở hữu công thức này luôn được bảo vệ cẩn mật. Dù chỉ di chuyển trong thành phố, hành trình của hắn cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ, đảm bảo đường đi luôn thông thoáng và an toàn. Điều này không chỉ thể hiện sự trọng thị dành cho hắn, mà còn là minh chứng cho giá trị của công thức mà hắn đang nắm giữ. Khi cả đoàn bước vào phòng họp, không gian rộng lớn với chiếc bàn dài hiện đại được trang bị màn hình hiển thị cùng hệ thống bảo mật tiên tiến lập tức thu hút sự chú ý hai bên bàn, những sĩ quan cao cấp và các chuyên gia khoa học đã chờ sẵn. Họ đồng loạt đứng dậy, ánh mắt kính trọng hướng về phía Thượng tướng Lý Phong và Trần An. "Mời tất cả ngồi." Lý Phong cất giọng trầm ấm, uy nghiêm nhưng không hề thiếu sự gần gũi. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ánh mắt của cả căn phòng đều dồn về phía Trần An. Hắn ngồi ở vị trí trung tâm, trước mặt là chiếc vali được bảo mật nghiêm ngặt. Trong khoảnh khắc im lặng đó, ai cũng có thể cảm nhận được áp lực vô hình đè nặng lên vai người thanh niên này. Nhưng Trần An, với phong thái điềm tĩnh, lại tỏa ra sự tự tin hiếm thấy. Thượng tướng Lý Phong mở lời, giọng ông vang lên rõ ràng, từng chữ như đánh mạnh vào tâm trí những người có mặt. Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây để tiếp nhận công thức tự do tổ vị tại, một bước tiến quan trọng cho quốc phòng nước nhà. Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cậu Trần An vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Thành tựu này không chỉ là niềm tự hào cá nhân cậu, mà còn là niềm tự hào của cả đất nước. Trần An nhẹ nhàng đáp lời, giọng hắn khiêm nhường nhưng đầy kiên định. Cảm ơn ngài thượng tướng và các vị lãnh đạo đã tin tưởng. Tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm. Dứt lời, hắn mở chiếc vali bảo mật trước sự chứng kiến của cả phòng. Bên trong là một chiếc ổ cứng được niêm phong cẩn thận và một tập tài liệu giấy mã hóa. Hắn cẩn thận đặt từng món lên bàn, rồi trình bày. Dữ liệu trong ổ cứng này bao gồm công thức chi tiết của tờ dọ tổ vị tại, các thí nghiệm lâm sàng và toàn bộ quy trình tổng hợp. Tài liệu giấy là hướng dẫn triển khai ban đầu và các biện pháp an toàn cần thiết. Một chuyên gia quân đội tiến lên, kiểm tra kỹ lưỡng rồi niêm phong lại mọi thứ. Sau khi hoàn tất, anh ta gật đầu xác nhận với thượng tướng Lý Phong. Niêm phong hoàn tất, thưa ngài. Lý Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ông như ánh lên niềm tự hào, nhưng cũng lẩn khuất sự lo toan. Ông chuyển sang phần thảo luận. Trần An, như đã thỏa thuận trước, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm nguồn lực và công nghệ để phục vụ các nghiên cứu tiếp theo của cậu. Ngoài ra, nếu cậu có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, cứ mạnh dạn đề xuất. Trần An mỉm cười nhẹ, ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia sắc bén, nói lưu loát như thể đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Điều tôi mong muốn nhất là sự hợp tác và ủng hộ lâu dài từ phía nhà nước. Ngoài tờ dọ tổ vị tại, tôi còn nhiều dự án khoa học mang tính đột phá khác, cả trong lĩnh vực quân sự lẫn dân sự, cần được triển khai. Hắn mở chiếc laptop đã chuẩn bị sẵn ra, màn hình hiển thị danh sách các dự án đầy tham vọng. Khung xương hỗ trợ quân sự, súng điện tử, nhà máy năng lượng xanh, chiến đấu mô phỏng thông qua điện toán thần kinh, và đặc biệt là dự án thành phố ngầm, một ý tưởng táo bạo nhằm tối ưu hóa không gian sống và bảo vệ môi trường. Không khí trong phòng trở nên trầm lắng theo từng lời giới thiệu của các dự án. Những ánh mắt thán phục lẫn chăn trở hướng về màn hình. Lý Phong, người từng đối mặt với bao thử thách lớn lao, cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Nhưng ông hiểu rõ chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước, việc hiện thực hóa tất cả những dự án này là một bài toán nan giải. Nhận ra điều đó, Trần An bình thản nói, như thể đã dự liệu trước mọi thứ. Các ngài không cần quá lo lắng, phía nhà nước chỉ cần cấp phép và hỗ trợ pháp lý. Còn tài chính, tôi có thể tự lo. Câu nói của Trần An như một lời cam kết đầy tự tin. Lý Phong nhìn hắn, ánh mắt ông dần trở nệ vụ hài mừng hơn. Ông trầm giọng nói, được, ta đảm bảo sẽ làm hết sức mình để đáp ứng các yêu cầu của cậu. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Một sự đồng thuận mạnh mẽ lan tỏa trong căn phòng. Chương 70, giấc mơ cách đây một tháng, tại xứ sở sương mù xa xôi. Ánh hoàng hôn lặng lẽ trượt qua những ố kính màu, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài như những chiếc bóng của thời gian đang dần lụi tàn. Phòng khách chính của dinh thự Lancaster, dù tràn ngập vẻ xa hoa với các đồ cổ quý giá, chiếc đồng hồ quả lắc cổ đang điểm từng nhịp chậm rãi và ngọn đèn chùm pha lê lấp lánh, vẫn không thể che giấu sự lạnh lẽo tỏa ra từ những góc tối âm u gần lò sưởi. Victoria Lancaster ngồi như hóa đá trên chiếc ghế bành bọc nhung màu mật chín. Dáng người thanh mảnh của cô chìm trong lớp váy đen ôm sát, đôi vai khẽ rung lên như thể đang gánh chịu sức nặng vô hình. Làn da trắng sứ của cô như phản chiếu ánh lửa bập bùng, nhưng đôi mắt xanh thẳm thì trống rỗng, mờ mịt, chất chứa những tầng cảm xúc không thể gọi tên. Đôi tay mảnh khảnh của cô bám chặt vào tay ghế, như cố níu giữ chút thực tại mong manh. Ánh mắt cô khóa chặt vào ngọn lửa trước mặt, dõi theo từng tia sáng nhỏ bé nhảy múa giữa màn cho tàn. Trong đầu cô, những ký ức, hay có lẽ chỉ là những ảo ảnh, hiện lên đầy sống động. Những căn hầm tối mịt, mùi ẩm mốc đến buồn nôn, tiếng gào thét, bóng đen nuốt chửng mọi thứ, và những sinh vật dị dạng, trơ trọi trong ánh sáng nhợt nhạt. Nội tâm Victoria gào lên như tiếng vọng trong hang sâu. Chúng là gì? Là ký ức bị chôn vùi, hay chỉ là cơn điên loạn của mình? Mình đang chiến đấu với ai? Hay chính bản thân mình? Tiếng cánh cửa lớn quạt kẹt vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chatler Lancaster, Chaco, bước vào với phong thái quyền uy thường thấy. Ông cao lớn, bộ vest xám được là lựa hoàn hảo tôn lên dáng vẻ lịch lãm, nhưng ánh mắt sắc sảo của ông giờ đây thấp thoáng nỗi lo âu. Nỗi lo mà ông chỉ bộc lộ khi không ai khác ngoài Victoria ở gần. Ông dừng lại, ngập ngừng trong tích tắc như đang cân nhắc nên nói gì. Cuối cùng, ông bước tới bên ghế của con gái, giọng nói trầm ấm nhưng có chút mài nỉ ẩn sau lớp vỏ cứng rắn. Victoria, ta đã liên hệ với bác sĩ McGang. Ông ấy là chuyên gia hàng đầu về tâm lý trị liệu. Buổi tối nay, ông ấy sẽ đến để nói chuyện với con. Victoria chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc như muốn xuyên qua vẻ điềm tĩnh của cha mình. Một nụ cười nhạt, thoáng chút niềm ai, thoáng hiện trên gương mặt cô. Cha nghĩ thêm một bác sĩ nữa sẽ thay đổi được gì sao? Giọng cô lạnh lẽo như cơn gió ngoài khung cửa. Họ đến, dò xét, hỏi han, rồi kết luận. Nhưng họ không hiểu. Không ai hiểu cả. Chatler ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông thấy bản thân bất lực trước chính đứa con gái mà ông luôn nghĩ mình hiểu rõ. Ông lên tiếng, giọng nói cố giữ sự vững vàng. Ta biết con mệt mỏi, Victoria. Nhưng con không thể tiếp tục chiến đấu một mình như thế này. Ta ở đây, gia đình ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Ánh mắt ông tràn đầy sự chân thành, nhưng Victoria chỉ cúi đầu. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi tay đã từng nắm giữ những điều đẹp đẽ, nay chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Trong đầu cô, những hình ảnh vẫn không ngừng lặp lại, kéo cô chìm sâu hơn vào bóng tối vô hình. Chắt lơ lạng cả sờ đứng dậy, bước tới gần cửa sổ, ánh mắt sắc bén lướt qua khu vườn rộng lớn bên ngoài. Trong ánh chiều chạm vạng, những tán cây cao vút như những chiếc bóng ma mị, che giấu vô số bí mật mà dinh thự lạng cả sờ đã giữ kín suốt bao năm. Ông thở dài, rồi quay lại, giọng nói lần này kiên định hơn. Victoria, ta không thể đứng nhìn con như thế này mãi. Ta biết con có những thứ con không muốn, nhưng con phải hiểu những gì con đang trải qua không phải là điều mà con có thể gánh chịu một mình. Victoria khẽ nhắm mắt, hơi thở của cô phả ra thật chậm rãi. Cô không muốn tranh luận nữa, cũng không còn sức để tranh luận. Những hình ảnh trong đầu ngày một rõ rệt hơn, chân thật hơn. Hành lang tối tăm, tiếng giày vang vọng trên nền đá lạnh lẽo, và những giọng nói thì thầm đến từ phía sau cánh cửa kim loại nặng nề. Một cơn đau nhói lên trong đầu, khiến cô khẽ nhíu mày. Cha nghĩ rằng con chưa từng cố gắng sao? Cô mở mắt, giọng nói khàn đi. Con đã thử mọi cách, thử quên đi, thử gạt bỏ, thử đối diện, nhưng những ký ức đó cứ ám ảnh con, ngày một rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Cô đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần lò sưởi. Đôi mắt xanh biếc ánh lên sự rằng xé nội tâm sâu sắc. Cô chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ cổ trên lò sưởi, một món đồ kỷ niệm mà mẹ cô từng rất yêu thích. Nó lạnh ngắt dưới đầu ngón tay, như nhắc nhở cô rằng những ký ức đẹp đẽ đã quá xa vời. Chatler chậm rãi tiến lại gần, đặt bàn tay vững chãi lên vai con gái. Ông cảm nhận được sự mỏng manh của cô, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Con đã từng là một người mạnh mẽ, Victoria. Con có thể mạnh mẽ lần nữa. Cô khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười đó có gì đó vụng vỡ. Con không chắc liệu con còn có thể là chính mình nữa không, thưa cha. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ hành lang bên ngoài, kéo cả hai trở về thực tại. Ông chủ, bác sĩ Mọt Găng đã đến. Victoria quay phát lại, đôi mắt ánh lên chút hoài nghi pha lẫn bất an. Cô nhìn cha mình, mong ông sẽ hủy cuộc gặp, nhưng Chatler chỉ gật đầu với người hầu, ra hiệu mời bác sĩ vào. Bác sĩ Mọt Găng xuất hiện nơi khung cửa, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ điềm tĩnh, khoác trên mình bộ vest màu nâu sẫm và cặp kính gọng vàng tỏa ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt ông ta sắc sảo, đầy sự thấu hiểu và ấm áp của một chuyên gia tâm lý. Chào tiểu thư Lạng Cạ Sở, ông cúi đầu nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng mang nét gì trọng. Căn phòng trị liệu nằm ở tầng 2 của dinh thự Lạng Cạ Sở, không gian yên tĩnh nhưng không thiếu phần nặng nề. Những bức tường phủ kín bởi các tấm thảm màu kem nhạt, một chiếc bàn gỗ tối màu với những dụng cụ chuyên môn sắp xếp ngăn nắp và ghế bành dài bọc nhung đỏ thẫm. Như thể mọi thứ trong phòng đều đang chìm trong sự tĩnh lặng khắc nghiệt của chính nó. Một chiếc đèn trần cổ điện tỏa ra ánh sáng vàng mờ dịu, phủ lên mọi thứ một lớp huyền bí, khiến không gian như bị bao vây trong sương mù. Mùi trầm nhẹ nhàng lan tỏa, đưa tâm trí người ta đến một nơi xa vắng, nhưng cũng khiến lòng ngực nặng trĩu. Victoria nằm im lìm trên ghế dài, đôi mắt nhắm hờ như đang cố gắng tìm lại sự bình yên, nhưng khuôn mặt cô vẫn phản chiếu nỗi mệt mỏi cuối cùng. Cô có thể cảm thấy cơ thể mình, nhưng cũng như thể mình đang trôi giặt trong một biển đen vô tận. Bên cạnh cô, bác sĩ Mọt Găng đang cúi người xuống, tay cầm con lắc bạc mảnh, ánh sáng từ nó chậm chần phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô, như thể hắn đang cố tìm một cái gì đó trong bóng tối ấy. Chatler Lạng Cạ Sở đứng ở góc phòng, tay quanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Mọt Găng. Trong lòng ông, sự kiên nhẫn không phải là một điều dễ dàng duy trì, nhất là khi ông đã chứng kiến bao lần con gái mình vật lộn với những cơn ác mộng không thể giải thích được. Ông nhìn Mọt Găng với ánh mắt chất chứa sự bất an và không thể nói ra thành lời. Mọt Găng, giọng trầm ấm nhưng không khỏi mang chút lo âu, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu thư, xin hãy để tâm trí cô thư giãn, tập trung vào giọng nói của tôi. Cô đang cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng như thể đang trôi giặt trên một dòng nước yên bình. Victoria khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt, nhưng không thể ngừng cảm giác nặng nề trong lòng. Hơi thở cô trở nên đều đặn hơn một chút, nhưng không thể nào dứt được cảm giác không gian này đang dần nuốt chửng mình. Mọt Găng tiếp tục, từng lời của ông như một tiếng ru ngủ tiềm thức của người khác. Bây giờ, tôi muốn cô nhớ lại giấc mơ gần nhất, những hình ảnh, âm thanh, bất cứ điều gì cô thấy. Đừng sợ hãi, chỉ cần kể lại chúng. Một khoảng im lặng dài, như thể chính Victoria đang vật lộn với chính những ký ức của mình, đấu tranh để nhớ lại. Rồi cuối cùng, những từ ngữ bật ra từ đôi môi cô, nhỏ và đứt quãng, nhưng không thể che giấu sự hoang mang trong giọng nói ấy. Tôi thấy bóng tối, rất nhiều bóng tối. Có tiếng thét rồi những hình thù kỳ dị. Một căn hầm sâu lắm. Ở đó cũng có rất nhiều người như tôi. Họ đang trốn tránh thứ gì đó. Sự im lặng trong phòng dày đặc hơn bao giờ hết. Victoria có thể cảm nhận thấy sự căng thẳng trong không khí, nỗi lo âu dâng lên trong lồng ngực cô, cơ thể cô khẽ co rút lại, tựa như một con thú sợ hãi đang tìm cách trốn thoát. Mọt Găng nhẹ nhàng an ủi. Bình tĩnh, Victoria. Cô an toàn ở đây. Hãy tiếp tục, cô có thấy gì khác không? Victoria run lên, nhưng rồi một cơn hoảng loạn dữ dội bùng lên trong cô. Giọng cô, không còn khẽ khàng nữa, mà như gào lên từ tận sâu thẳm tâm hồn. Có thứ gì đó đang theo dõi tôi. Đôi mắt đỏ rực. Nó muốn tôi làm gì đó đột nhiên. Victoria bật dậy khỏi ghế, mắt mở to hoảng loạn, cả người cút như bị xé ra thành từng mảnh. Cô thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy đầu, như thể muốn ngừng tất cả những hình ảnh và âm thanh đang đè nặng lên tâm trí mình. Chatler, không còn kiềm chế được nữa, bước tới gần, giọng ông đầy giận dữ. Thế này là sao, Mọt Găng? Ông nói mình là chuyên gia, nhưng nhìn xem, con bé còn hoảng loạn hơn cả trước kia. Mọt Găng, bối rối và áy náy, cúi đầu. Thưa ông Lạng Cạ Sở, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng những giấc mơ của cô ấy quá phức tạp, có thể liên quan đến một chấn thương tâm lý sâu sắc. Tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu. Chatler không nghe nữa, giọng ông như một tia sét cắt ngang. Thời gian? Con gái tôi không phải là vật thí nghiệm để ông chơi trò đoán mò. Rõ ràng ông không đủ năng lực. Victoria, dù mệt mỏi, vẫn giơ tay lên, giọng cô yếu ớt nhưng đầy kiên định. Thôi đi, cha. Không phải lỗi của bác sĩ Mọt Găng. ông ấy đã cố gắng, chỉ là có những thứ không thể giải thích được. Ánh mắt của Chát Lơ mềm lại một chút khi nhìn thấy vẻ yếu đuối trong ánh mắt của con gái. Ông không nói gì nữa, chỉ thở dài và bước lùi lại. Victoria nhìn một găng, nhẹ nhàng. Cảm ơn bác sĩ. Hôm nay thế là đủ rồi. Ông có thể về. Một găng, với vẻ lặng lẽ và áy náy, gật đầu, thu dọn đồ đạc của mình. Trước khi ra khỏi cửa, hắn quay lại nhìn Victoria, giọng đầy chân thành. Nếu tiểu thư cần bất cứ sự hỗ trợ nào, chỉ cần gọi cho tôi. Tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Victoria gật đầu, mỉm cười nhẹ, một nụ cười có phần buồn bã. Cánh cửa khép lại, và không khí trong phòng như thở dài. Chát Lơ đứng đó, đôi mắt vẫn đăm đắm lo lắng hướng về con gái. Victoria mệt mỏi quay lưng bước đi, giọng cô vang lên khẽ khẽ. Con cần nghỉ ngơi. Đêm đó, Victoria nằm trên chiếc giường lớn, được bao phủ bởi lớp ga trải lụa đen mượt, một chiếc giường rộng đến nỗi cô cảm thấy như mình bị nhấn chìm trong bóng tối. Dù cơ thể cô đã kiệt quệ, mệt mỏi đến mức gần như không thể nhấc nổi tay, nhưng giấc ngủ vẫn cứ trốn tránh cô. Những cơn ác mộng đêm qua vẫn quấn lấy tâm trí cô, như một cái bóng vô hình đeo bám không rời. Đôi mắt cô mở to, nhìn lên trần nhà tối đen, không một tia sáng, và cô không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ này. Những cơn đau nhói trong đầu cứ xoáy sâu, như thể có điều gì đó không thể nào chạm vào nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Bất ngờ, bóng tối trong phòng như kéo dài, tràn ngập và nghiền nát mọi thứ. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy bao phủ toàn thân, và chẳng mấy chốc, giấc mơ quen thuộc lại đột ngột tái hiện. Trong giấc mơ, một thành phố đổ nát hiện ra trong những vệt sáng mờ ảo. Những tòa nhà nghiêng ngả, trực đổ sụp xuống. Tiếng gào thét, những tiếng khóc khản đặc dội lại trong không khí, hòa quyện với tiếng nứt vỡ của đất đai. Mặt đất rung chuyển dưới chân, như thể chính thành phố này đang hấp hối. Từ dưới các khe nứt, những sinh vật kinh tởm với thân hình biến dạng trồi lên, gào rít dữ dội như thể đuổi theo từng hơi thở của cô. Victoria cảm nhận được sự sợ hãi tràn ngập trong lòng. Cô chạy, không phải vì sự lựa chọn, mà vì cơ thể cô đã bị giật về phía trước bởi sự thúc ép của nỗi sợ. Chân trần, cô lướt qua những con đường đẫm máu, gót chân vướng phải những mảnh vỡ sắc nhọn, nhưng không dám dừng lại, vì phía sau là tiếng bước chân đuổi theo, ngày càng gần hơn. Mỗi bước chạy lại thêm nặng nề, như thể thế giới này đang dần nhấn chìm cô. Cô lao xuống một căn hầm bỏ hoang, nơi ánh sáng chỉ le lói qua những khe hở của bức tường, nhưng những đôi mắt trong bóng tối lại lấp lánh như những ánh sao trong đêm đen. Những con người co cụm lại, im lặng và sợ hãi. Ánh mắt họ tràn ngập nỗi tuyệt vọng, như thể họ đã từng chứng kiến những điều không thể nào quên. Một người đàn ông gầy guộc, khuôn mặt tái nhợt, ghé sát vào tai cô, đôi mắt không còn sức sống, thì thầm bằng giọng khàn khàn. Không còn đường thoát. Chúng đang tới chạy đi. Victoria chỉ kịp hít một hơi thật sâu, nhưng âm thanh của cô không thể thoát ra, bị bóp nghẹt bởi cái bóng vô hình đang bao trùm lấy tâm hồn cô. Cô quay lại, mắt mở to trong hoảng loạn, và chỉ kịp thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mảnh kính vỡ. Đôi mắt xanh của cô giờ biến thành đen kịt, như không còn sự sống, và một nụ cười quái dị, lê rợn xuất hiện trên gương mặt cô. Cái nhìn ấy không phải của cô, mà là của một ai đó đang trêu đuổi chính cô từ bên trong. Đột ngột, cô choàng tỉnh, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm trán. Cả cơ thể cô run lên bần bật, như thể cô vẫn đang bị cuốn vào thế giới ấy. Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển, hai tay ôm lấy đầu như muốn giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng những hình ảnh đó quá chân thực, quá gần gũi, khiến cô không thể phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ. Một cảm giác không thể diễn tả bủa vây lấy cô, như thể những thứ trong giấc mơ vẫn đang theo sát, muốn kéo cô trở lại. Cửa phòng bật mở mạnh mẽ, và Chát Lơ lao vào trong bóng tối, khuôn mặt ông hốt hoảng, đôi mắt đầy lo âu. Ông không kịp suy nghĩ gì, chỉ chạy nhanh đến bên giường, gọi tên con gái trong cơn hoảng loạn. Victoria, con ổn chứ? Ta nghe tiếng hét. Victoria ngước nhìn cha mình, nhưng đôi mắt cô không thể nào chứa đựng sự bình tĩnh. Làn da cô tái nhợt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô muốn nói, muốn khóc, nhưng chỉ có thể ngồi im đó, run rẩy, tự ôm lấy mình như thể chính cô không thể tin vào những gì mình vừa trải qua. Mọi thứ trong giấc mơ quá thật, quá mãnh liệt, và bây giờ cô cảm thấy như chính mình đang mất dần sự kiểm soát. Chát Lơ, dù cảm thấy bất lực, vẫn cố gắng kìm nén sự hoang mang của bản thân. Ông ngồi xuống cạnh cô, bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của con gái, sự dịu dàng trong cử chỉ của ông làm cho không gian trở nên ấm áp hơn. Ông nhìn Victoria, đôi mắt ông chất chứa sự lo lắng, nhưng cũng là sự kiên định mà ông muốn truyền cho cô. Không sao đâu, Victoria. Có cha ở đây. Đó chỉ là một cơn ác mộng, nó không phải là sự thật. Con không phải lo đâu, cha sẽ không để gì xảy ra với con. Victoria chỉ biết nắm chặt lấy tay ông, như bấu víu lấy hy vọng. Chương 71, Khải Hoàn. Chương 71, Khải Hoàn. Ánh sáng lờ mờ của một buổi sớm len lỏi qua rèm cửa nặng nề, chiếu lên gương mặt hốc hác của Victoria. Gương mặt ấy đã mất đi sự rạng rỡ từng có, thay vào đó là sự u ám của một người kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Một tháng qua, cô không có lấy một đêm yên giấc, những cơn ác mộng đeo bám như một lời nguyền không dứt. Cơ thể Victoria gầy guộc đến mức có thể thấy rõ từng khớp xương qua làn da xanh xao. Đôi mắt cô hong sâu, còn thâm đậm như dấu tích của vô số đêm thức trắng. Thỉnh thoảng, cô cười vu vơ hoặc lẩm bẩm điều gì đó, làm người hầu trong nhà sợ hãi. Chát Lơ lảng cả sờ ngồi lặng bên cửa phòng con gái, tay ông siết chặt nắm đấm, ánh mắt chiếu nặng đau đớn. Người vợ yêu quý của ông đã ra đi từ lâu, giờ đây Victoria là tất cả những gì ông còn lại. Nhưng nhìn đứa con gái từng rạng rỡ nay dần biến thành một cái bóng vô hồn, ông không biết mình còn có thể làm gì để cứu cô. Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Người quản gia giả tiến vào, cúi đầu kính cẩn. Thưa ngài, đội ngũ được cử đến Việt Nam đã trở về. Họ đang chờ ngài trong phòng khách. Chát Lơ gật đầu, bước đi với dáng vẻ nặng nề. Ông nhớ lại lý do mình cử người đi xa đến vậy. một bản tin trên truyền hình về loại thuốc cách mạng mang tên tợ dọ tổ vị tạ đã thắp lên hy vọng trong lòng ông. Thuốc được nghiên cứu bởi tiến sĩ Vịt Tỏ và đội ngũ của ông ta tại phòng thí nghiệm Khải Hoàn ở Việt Nam, với những công dụng thần kỳ như tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe toàn diện. Dù phòng thí nghiệm đã cảnh báo rằng tợ dọ tổ vị tạ chỉ hỗ trợ về mặt thể chất và có thể không chữa được bệnh của Victoria, nhưng ông vẫn quyết định thử. Một tia hy vọng, dù mong manh, cũng đáng giá hơn là không làm gì. Trong phòng khách, trưởng nhóm đội ngũ cung kính báo cáo. Thưa ngài, tiến sĩ Vịt Tỏ đã xem xét các triệu chứng mà chúng ta cung cấp. Ông ấy nhận định đây có thể là một tâm bệnh không phải bệnh lý thông thường. Do đó, tợ dọ tổ vị tạ có thể không hiệu quả trong trường hợp này. Chắc lơ ngắt lời, giọng ông cứng rắn. Ta không quan tâm. Dù chỉ là một phần nghìn cơ hội, ta cũng phải thử. Mang thuốc đến phòng con gái ta ngay lập tức. Căn phòng của Victoria chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đầu giường. Đội ngũ tiến vào cùng với chiếc vali kim loại chứa tợ dọ tổ vị tạ. Khi họ nhìn thấy tình trạng của Victoria, ai nấy đều bàng hoàng. Một cô gái từng rạng rỡ, xinh đẹp nay chỉ còn lại cái bóng gầy guộc, với ánh mắt hoang dại và mái tóc rối bời. Victoria co rúm vào góc phòng, đôi tay ôm lấy đầu, như sợ hãi bất kỳ ai đến gần. Chắt lơ vội vàng quỳ xuống bên con gái, giọng ông trầm ấm, dỗ dành. Con gái, là cha đây. Cha ở đây để giúp con. Con đừng sợ. Sau một hồi trấn an, Victoria dần bình tĩnh lại. Đội ngũ y tế bắt đầu công việc theo hướng dẫn từ phòng thí nghiệm Khải Hoàn. Họ tiêm cho Victoria một liều thuốc an thần để cô không cảm thấy đau đớn trong quá trình tiếp nhận tợ dọ tổ vị tạ. Khi cơ thể cô thả lỏng, họ mở vali và lấy ra một ống tiêm chứa hợp chất màu xanh nhạt, tợ dọ tổ vị tạ. Hợp chất lấp lánh dưới ánh sáng, như chứa đựng sức sống của cả một thế giới. Kim tiêm nhẹ nhàng đâm vào tĩnh mạch của Victoria. Khi dòng chất lỏng xanh nhạt chảy vào cơ thể cô, không khí trong phòng như ngừng lại, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi phép màu xảy ra. Khi ống tiêm trống rỗng, đội ngũ lùi lại, để chát lơ nắm tay con gái mình. Ông cúi đầu, thì thầm cầu nguyện. Trong giấc ngủ an thần, cơ thể Victoria bất giác khẽ run lên. Đôi mắt nhắm nghiền của cô co giật, như đang nhìn thấy điều gì đó trong cơn mơ. Một giấc mơ. Một nơi như phòng thí nghiệm đầy những dụng cụ kỳ lạ. Và hình ảnh một người đàn ông với ánh mắt sắc bén, đôi bàn tay của hắn ta đang không ngừng trộn lẫn những hợp chất, dáng vẻ hắn vừa gấp rút vừa có phần bực bội khi cô làm phiền hắn. Một khoảng thời gian sau, Victoria từ từ mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào căn phòng quen thuộc khiến cô nhắm mắt. Ánh sáng buổi sáng tràn ngập khắp nơi, tô điểm cho những chi tiết mà cô đã quá quen thuộc. Chân nhà cao với những đường gờ chạm khắc tinh xảo, rèm cửa lụa mềm mại lất phất trong làn gió nhẹ và mùi hương thanh thoát của hoa vải hương từ chiếc gối đầu. Tất cả đều khẳng định rằng cô đã trở về phòng mình, thoát khỏi bóng tối đáng sợ của những căn hầm lạnh lẽo trong giấc mơ quái dị. Những ký ức mờ nhạt về giấc mơ vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô, nhưng giờ đây, sự yên bình trong không gian này như một lời khẳng định, đó chỉ là ảo ảnh. Quay đầu sang bên cạnh, Victoria nhìn thấy cha mình, Chatler Lancaster, đang ngồi gục đầu bên giường. Gương mặt ông, thường ngày nghiêm nghị và lạnh lùng, giờ đây lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán ông như nói lên bao ngày đêm thao thức lo lắng. Đôi mắt nhắm nghiền của ông, cùng hơi thở đều đều, cho thấy ông đã thiếp đi sau nhiều giờ chăm sóc cho cô. Cô khẽ cử động, cảm nhận một luồng đau nhói nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Ánh mắt cô chạm vào một sợi dây truyền nối từ tay mình vào túi dung dịch màu trắng ngà treo trên giá bên cạnh. Dòng chữ dịch dinh dưỡng được in ngay ngắn trên túi gợi lên ký ức lờ mờ về những ngày chìm trong mê man. Cô vừa trải qua một cuộc điều trị kéo dài, và dù cơ thể vẫn còn yếu ớt, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, tâm trí cô không còn bị đè nặng bởi những cơn ác mộng triền miên. Chatler giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được sự cử động nhỏ của con gái. Đôi mắt ông mở to, sáng lên một cách kỳ diệu khi thấy Victoria đã tỉnh. Ông vội vã cúi xuống, nắm lấy tay cô bằng đôi bàn tay to lớn nhưng đầy ấm áp. Victoria, con dậy rồi sao? Giọng ông run run, một phần vì xúc động, một phần vì kiệt sức. Con cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Victoria cố gắng mỉm cười yếu ớt. Sự lo lắng trong ánh mắt cha khiến cô vừa xúc động vừa áy náy. Con ổn, cha. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đã có chút sức sống. Đầu óc con thanh tỉnh hơn rồi, không còn hỗn loạn như trước nữa. Cô ngừng lại, đôi mắt thoáng chút bối rối khi cảm nhận rõ cơ thể mình yếu đi thấy rõ. Nhưng mà cô ngập ngừng, đôi má hơi ửng hồng. Con cảm thấy đói. Lời nói đơn giản nhưng bất ngờ ấy khiến Chatler bật cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Đó là lần đầu tiên ông cười trong nhiều tuần qua. Ông đội vàng đứng dậy, gọi người hầu. Mau chuẩn bị đồ ăn. Tiểu thư muốn ăn. Không lâu sau, những người hầu bước vào phòng với khay thức ăn nóng hổi. Chatler và người hầu cùng nâng Victoria lên, từng động tác đều hết sức nhẹ nhàng, như thể cô là một chiếc bình sứ mong manh dễ vỡ. Ánh sáng buổi sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ lớn, phản chiếu lên những bức tường được trang trí cầu kỳ. Không gian tràn ngập ánh nắng vàng dịu, như tô điểm thêm cho bữa sáng thanh đạm gồm súp gà, bánh mì mới nướng và trái cây tươi. Victoria cầm thìa, nhấp từng ngụm súp. Sự ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, từng chút một xua tan sự lạnh lẽo mà cô đã chịu đựng quá lâu. Ngồi đối diện, Chatler chăm chú nhìn con gái, đôi mắt đầy xúc cảm. Giọng ông thấp xuống, mang theo sự nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nghiêm nghị. Con gái, con có biết cha đã lo lắng thế nào không? Con gầy đi nhiều quá. Victoria ngước nhìn cha, ánh mắt cô ánh lên sự biết ơn. Cha à, làm sao con không biết được chứ? Nhưng cô dừng lại, do dự trong giây lát. Cha đã làm cách nào vậy? Những giấc mơ đó, bây giờ nó yên ắng đến lạ thường. Chatler ngả người ra sau ghế, ánh mắt thoáng chút xa xăm, như hồi tưởng lại. Trong khoảng thời gian con bệnh, cha đã nghe được tin tức về một loại thuốc thần kỳ, tên là tợ dọ tổ vị tạ. Đó là một phát minh cách mạng của tiến sĩ Vịt Tỏ Ý Vạn Nổ Vịt Tệ Trổ và đội ngũ của ông ấy ở Việt Nam. Ông nhìn Victoria, ánh mắt đầy sự dịu dàng. Cha đã cử người đến đó mua thuốc, mặc kệ những lời cảnh báo rằng thuốc này chưa được kiểm chứng hoàn toàn hoặc có thể không hiệu quả với tình trạng của con. Cha không quan tâm. Chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cha cũng không thể bỏ qua. Chatler mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp. Nhưng nhìn con bây giờ, cha nghĩ họ đã quá khiêm tốn. Con đã tỉnh lại, và với cha, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Victoria lặng người, đôi mắt dõi theo từng cử động và lời nói của cha mình. Cô cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và sự hy sinh mà ông đã dành cho cô trong suốt quãng thời gian tăm tối ấy. Nhưng khi nghe đến cái tên vợ dọ tổ vị tạ, một luồng tò mò trào dâng trong lòng cô. Cha cô cất giọng khẽ khàng, nhưng đầy sự nghi vấn. Ai là người đã tạo ra thứ thuốc này? Thật khó tin rằng trên thế giới lại có một thứ thuốc kỳ diệu đến vậy. Chắc lơ ngả người về phía trước, ánh mắt ông hơi tối lại khi nhớ đến những thông tin mà mình đã thu thập được. Người tạo ra nó là tiến sĩ Victor Ivanovich Petro, một nhà khoa học nổi tiếng đến từ Nga. Ông ta quả là một thiên tài trong ngành. Hiện tại, ông ấy đang làm việc tại Việt Nam và điều hành một khu thí nghiệm tên là Khải Hoàn. Thuốc tợ giỏ tổ bi tạ được sản xuất tại đó. Victoria khẽ giật mình khi nghe đến cái tên Khải Hoàn. Trong lòng cô bỗng chốc dậy lên một cảm giác kỳ lạ, nửa quen thuộc, nửa xa lạ. Đôi môi cô mấp máy gần như vô thức. Thánh địa Khải Hoàn chát lơ như mày, túi người gần hơn để nghe rõ. Con vừa nói gì, Victoria? Victoria ngẩng lên, đôi mắt cô đầy bối rối như thể chính cô cũng không hiểu tại sao những lời đó lại thốt ra từ miệng mình. Con không biết. Nhưng cái tên đó nghe rất quen thuộc, như thể con đã nghe qua ở đâu rồi. Sự tò mò và nghi hoặc khiến tâm trí cô bắt đầu lục lọi những ký ức rời rạc, nhưng mọi thứ chỉ hiện lên như những mảnh vỡ lấp lánh mà cô không tài nào ghép lại được. Cô nhìn thẳng vào mắt cha, lần đầu tiên ánh lên một sự kiên định mà ông chưa từng thấy ở cô kể từ khi cơn ác mộng bắt đầu. Cha, liệu con có thể đến đó được không? Con có cảm giác khu thí nghiệm này có liên quan đến những giấc mơ của con. Có lẽ, nếu con tìm hiểu, con sẽ hiểu được tại sao mình lại bị ám ảnh đến vậy. Chatler không đáp ngay. Ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy suy tư. Là một người đàn ông thực tế, Chatler luôn tin vào việc bảo vệ con gái mình bằng mọi giá, tránh xa những nguy cơ và rủi ro. Nhưng lời nói của Victoria đã đánh động điều gì đó trong ông, một ý nghĩ rằng có lẽ sự thật là thứ duy nhất có thể giải thoát cô khỏi cơn ác mộng triền miên. Sau một hồi im lặng, ông gật đầu, giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị. Được, con gái. Cha sẽ đưa con đi. Trùng hợp hay, họ cũng gửi thư mời cha tham dự triển lãm khoa học của họ. Đây sẽ là cơ hội để chúng ta đến đó và tìm hiểu. Nhưng trước hết ông nghiêng người về phía trước, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô. Con cần phải khôi phục sức khỏe. Nếu không, cha sẽ không để con đi đâu cả. Victoria mỉm cười, đôi môi cô run run nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia hy vọng. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô cảm thấy mình không còn đơn độc trong cuộc hành trình này. Bằng cách nào đó, cô biết rằng chuyến đi đến Việt Nam sẽ mang lại câu trả lời, dù cho những câu trả lời đó có thể đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng. Chương 72, thảo luận căn phòng làm việc toát lên vẻ sang trọng với những tông màu trung tính, từng chi tiết được bài trí khéo léo, thể hiện rõ phong cách hiện đại pha lẫn uy nghiêm. Bàn làm việc bằng gỗ đen bóng được giữ gọn gàng, trên mặt bàn chỉ có một chiếc máy tính và một chồng báo cáo dày cuộn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn phía sau chiếu rọi qua những kệ sách ngăn nắp, đầy ắp tài liệu về kinh tế và quản trị, khiến căn phòng bừng lên vẻ sống động mà vẫn trang nghiêm. Tất nhiên đống sách cùng căn phòng này đều là của Trần Vương, và hắn chỉ mượn để dùng tạm trong lúc làm việc tại nơi này. Trần An ngồi tựa lưng vào ghế, hắn lật từng trang báo cáo mà Lý Cảnh vừa trình bày, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Đối diện hắn, Lý Cảnh một người đàn ông đã khá lớn tuổi, nhưng ông có phong thái lịch lãm như một quý ổ nhờ thực thụ. Lý Cảnh đứng thẳng, tay cầm tập tài liệu, ánh mắt tràn đầy sự cung kính nhưng vẫn giữ được vẻ tự tin. Thưa cậu Trần. Lý Cảnh bắt đầu, giọng ông đều đặn và chuyên nghiệp. Tiến độ của công ty thực phẩm Tân Hòa đang rất khả quan. Trong 3 tuần qua, chúng ta đã mở rộng thêm 3 nhà máy sản xuất. Với nguồn vốn ổn định mà cậu cung cấp, năng lực sản xuất đã tăng gấp đôi. Trần An khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Lý Cảnh tiếp tục, như thể được khích lệ bởi sự công nhận ngầm từ người lãnh đạo trẻ này. Về sản phẩm đủ chích lóc, phía quân đội đã hoàn toàn hài lòng sau khi dùng thử hàng mẫu. Họ vừa đặt một đơn hàng lớn, đủ để duy trì sản xuất trong cả quý tới. Ông dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Ngoài ra, một số công ty nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm và muốn mua lại công thức sản phẩm. Không biết ý kiến của cậu Trần thế nào? Trần An đặt báo cáo xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lý Cảnh. Căn phòng như lặng đi trong khoảnh khắc. Nếu được giá, thì bán. Hắn nói chậm rãi, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng có một điều kiện. Lý Cảnh thoáng nhíu mày, ánh mắt lộ chút tò mò. Xin cậu cứ nói. Họ phải cam kết cung cấp lại cho chúng ta một phần sản phẩm mà họ sản xuất từ công thức đó. Đây là điều kiện không thể thiếu. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của Lý Cảnh, nhưng ông nhanh chóng che giấu cảm xúc và trở lại phong thái chuyên nghiệp. Thưa cậu Trần, đây không phải lần đầu cậu đưa ra yêu cầu này. Thú thật, tôi luôn thắc mắc tại sao cậu lại muốn giữ lại một phần sản phẩm. Là để dự trữ hay vì mục đích nào khác? Trần An chỉ mỉm cười, nụ cười thoáng qua như một làn gió lạnh. Ông không cần bận tâm về lý do. Điều quan trọng là kết quả, đúng không? Lý Cảnh gật đầu, dù vẫn không giấu được vẻ băn khoăn. Ông hiểu rằng người đứng trước mặt mình không bao giờ hành động mà không có kế hoạch cụ thể. Dù không giải thích, Trần An luôn khiến mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Tôi hiểu rồi. Lý Cảnh nói, giọng dứt khoát. Tôi sẽ chuyển lời cậu đến các đối tác và đảm bảo điều kiện này được thực hiện. Tốt. Trần An đáp gọn. Hãy ưu tiên hoàn tất hợp đồng với quân đội trước. Những đối tác khác, không cần đợi. Lý Cảnh cúi đầu chào, rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang dài với ánh đèn ấm áp không làm dịu được những suy nghĩ rối ren trong đầu ông. Dù đã làm việc dưới trướng nhiều lãnh đạo, chưa ai khiến ông vừa kính nể vừa dè chừng như Trần An. Người thanh niên này không chỉ thông minh mà còn sở hữu một sự quyết đoán hiếm thấy ở độ tuổi trẻ như thế này. Ông nhớ lại lời nói của Hà Tịnh, trợ lý trưởng của Trần An. Cậu ấy khác biệt, không chỉ ở năng lực mà còn ở tầm nhìn. Lý Cảnh bước chậm lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi Lý Cảnh rời đi, thì không lâu sau, Hà Tịnh trợ lý trưởng của hắn dẫn đầu nhóm trợ lý tiến vào. Cô khoác lên mình bộ vest công sở đen thanh lịch, mái tóc búi cao gọn gàng càng tôn lên vẻ chuyên nghiệp. Theo sau cô là hai trợ lý khác, mỗi người cầm trên tay tập hồ sơ và một máy tính bảng. Sau khi cúi chào, Hà Tịnh bắt đầu trình bày, giọng cô rõ ràng và mạch lạc. Thưa cậu Trần, công tác chuẩn bị cho triển lãm khoa học và buổi đấu giá tọa dọ tổ vị tạ đã hoàn tất. Cô bắt đầu. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã xác nhận sẽ tham dự. Chúng tôi cũng đã gửi thư mời đến các đối tác chiến lược, đồng thời sắp xếp chỗ ở tại các khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố. Trần An gật đầu nhẹ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bảng trình chiếu. Tốt, còn phía công ty công nghệ Alpha S, họ đã gửi các mẫu AI và hỗ trợ lắp đặt chưa? Hà Tịnh gật đầu. Dạ rồi, thưa cậu. Các mẫu AI đã được cài đặt thành công trong khu vực triển lãm. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã kiểm tra và đảm bảo mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo. Chúng tôi cũng đã bố trí nhân viên trực chiến trong suốt sự kiện để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra. Rất tốt. Trần An khẽ mỉm cười, vẻ hài lòng hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt hắn. Buổi triển lãm này không chỉ là một sự kiện quảng bá công thức tọa dọ tổ vị tạ mà còn là cơ hội để củng cố vị thế của chúng ta trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Cô và đội ngũ đã làm rất tốt. Cảm ơn cậu Trần. Hà Tịnh đáp, giọng đầy sự tự hào nhưng vẫn giữ phong thái khiêm nhường. Sau đó, cô tiếp tục báo cáo. Trước buổi đấu giá chính thức, chúng tôi cũng tổ chức một buổi tiệc gặp mặt dành riêng cho các tập đoàn lớn. Đây là cơ hội để các bên giao lưu và tìm hiểu thêm về nhau. Không biết cậu có thể tham gia không ạ? Trần An ngả lưng vào ghế, tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Hắn định từ chối, như vẫn thường làm với những sự kiện xa giao. Nhưng rồi, hắn chậm rãi dừng lại, đôi mắt ánh lên tia suy nghĩ. Có lẽ đây là cơ hội tốt để tìm kiếm một vài nhà đầu tư tiềm năng cho dự án thành phố ngầm. Trần An tự đủ trong đầu. Hắn nhìn Hà Tịnh điểm tĩnh nói. Được, tôi sẽ tham dự. Hãy đảm bảo mọi thứ tại buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là khâu tiếp đón. Hà Tịnh gật đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ hài lòng vì có thể thuyết phục được cậu ấy tham gia sự kiện quan trọng này. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi việc diễn ra tốt đẹp, thưa cậu. Trần An đứng dậy, chỉnh lại bộ sơ mi một cách cẩn thận. Nếu không còn gì khác, tôi đi qua phòng họp chính đây. Không có chuyện gì gấp thì đừng gọi cho tôi. Vâng, chúc cậu họp thành công. Hà Tịnh cúi nhẹ đầu, sau đó cùng các trợ lý rời khỏi phòng. Trong căn phòng họp chính, không khí trang nghiêm và nặng nề bao trùm. Đây là nơi các quyết định quan trọng định hình tương lai của nhân loại. Trần An đứng bên cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người có mặt trong phòng trước khi nhẹ nhàng ra lệnh cho các nhân viên bên ngoài. Đảm bảo không một ai làm phiền cuộc họp hôm nay. Khi các nhân viên bảo an gật đầu xác nhận, hắn đóng cửa lại, khóa chặt và quay bước về phía bàn họp dài. Bên trong phòng, những người tham gia ngồi rải rác, ánh mắt sắc bén và sự tập trung cao độ phản chiếu trên gương mặt họ. Từ vị trí trung tâm phía bên phải Trần An lần lượt là tiến sĩ Victor, Trần Dương, cha của Trần An. Bên cạnh ông là Thanh Phong. Cuối cùng, Lâm Trần Vương ngồi ở hàng ghế đối diện ba người. Điểm chung của tất cả bọn họ là đều biết Trần An từ tương lai trở về. Ngoại trừ Trần An người nói được tiếng Nga ra, thì còn lại đều phải đeo tai nghe phiên dịch vì có sự góp mặt của tiến sĩ Victor. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Trần An ngồi xuống ghế ở đầu bàn, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt lướt qua từng người. Không cần những lời thừa thãi, cuộc họp nhanh chóng đi thẳng vào trọng tâm. Ánh mắt của mọi người giao nhau, ai nấy đều ngầm hỏi xem ai sẽ bắt đầu báo cáo trước. Cuối cùng, Lâm Chấn Vương lên tiếng, giọng hắn đầy mạnh mẽ nói: "Để tôi bắt đầu." Hắn cầm lên tập tài liệu dày cộm trước mặt, đặt tay lên bàn và nhìn thẳng vào Trần An. "Hiện tại, tôi được giao ba nhiệm vụ chính." Hắn nói, từng từ chắc định. "Nhiệm vụ đầu tiên là tận dụng thông tin cậu mang về từ tương lai để kiếm tiền, chuẩn bị tài chính cho việc xây dựng căn cứ. Tôi vui mừng báo cáo rằng chúng ta đang thuận lợi trong nhiệm vụ này. Quỹ dự trữ hiện tại đủ để khởi công thành phố ngầm." Và với số tiền chuẩn bị có trong tương lai gần thì việc xây dựng thành phố ngầm là hoàn toàn khả thi. Trần An khẽ gật đầu, ánh mắt anh không biểu lộ gì, nhưng nét mặt cho thấy sự hài lòng nhẹ nhàng. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng các công ty liên quan đến công nghệ, năng lượng, thực phẩm và xây dựng. Đây sẽ là nền móng cho thành phố ngầm trong tương lai. Tôi xin báo cáo, hầu hết các công ty đã hoạt động ổn định và mang lại kết quả tích cực. Với cuộc triển lãm sắp tới, chúng ta còn có thể đẩy nhanh tiến độ của các dự án. Tuy có một vài sự can thiệp của đối thủ, nhưng nó không phải là vấn đề lớn so với vấn đề sau đây. Lâm Chấn Vương dừng lại một chút, ánh mắt hơi đượm buồn khi nói tiếp. Nhiệm vụ thứ ba, tìm đội ngũ thiết kế công trình và đội thi công cho thành phố ngầm vẫn chưa hoàn thành. Ngoại trừ đội thiết kế đã tập hợp đầy đủ, thì đội thi công công trình vẫn chưa được tìm thấy. Trần An nhíu mày, giọng hắn chậm rãi nhưng có nhiều điều nghi vấn. Vì với số tiền lớn như vậy thì việc tìm đội thi công sẽ không khó mới phải. Anh có thể nói rõ hơn được không? Vì em tin chắc với năng lực của anh, đây không phải là vấn đề lớn. Lâm Chấn Vương thở dài, mỉm cười trước khi trả lời. Cảm ơn em về sự tin tưởng đó. Nhưng độ lớn của công trình này vượt xa bất kỳ dự án nào từng được thực hiện trên thế giới. Thời hạn hoàn thành chỉ vỏn vẹn 2 năm và vị trí xây dựng vẫn chưa được xác định nên không có nhà thầu nào dám nhận. Tụi anh đang chuyển hướng tìm kiếm đến các công ty ở Ấn Độ và Trung Quốc. Họ có thiết bị và nhân lực phù hợp để đảm bảo hoàn thành trong 2 năm. Nhưng để họ đồng ý, em cần chỉ định vị trí xây dựng ngay lập tức để họ tiến hành khảo sát. Trần An im lặng vài giây, đôi mắt hắn như hiểu ra vấn đề. Cuối cùng, hắn khẽ cười vì sự thiếu sót của bản thân. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 73, danh phận chương 73, danh phận. Sau khi lắng nghe báo cáo của Lâm Trần Vương, Trần An khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm thoáng nét hài lòng nhưng giọng nói vẫn giữ sự điềm tĩnh. Anh Trần Vương, anh đã cực khổ rồi. Những vấn đề còn lại chúng ta sẽ bàn bạc sau khi mọi người báo cáo hết tất cả. Lâm Trấn Vương chỉ gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn Trần An, sau đó ngồi xuống, nhường lời cho người tiếp theo. Lúc này, Trần Dương, cha của Trần An ngả người về phía trước, bàn tay to lớn đặt lên bàn gỗ một cách vững chãi, giọng ông trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm túc. Nhiệm vụ của ta ít hơn Trần Vương, nên ta sẽ báo cáo một cách nhanh chóng. Ông dừng lại một chút, nhìn vào mắt con trai rồi tiếp tục. Ta và cha ta, Trần Hiên đã theo nhiệm vụ thành lập một công ty bảo vệ, thực chất là nhằm tuyển chọn và đào tạo nhân lực cốt lõi cho an ninh thành phố ngầm trong tương lai. Cái tên Trần Hiên vừa được nhắc đến khiến căn phòng như giấy lên một luồng khí trang trọng. Ông nội của Trần An, một quân nhân kỳ cựu từng phục vụ trong lực lượng quân đội đặc biệt, là người đảm nhận huấn luyện đội ngũ này. Mọi người đều biết năng lực của cha ta. Trần Dương mỉm cười. Và với nguồn lực, trang thiết bị mà An cung cấp, chỉ trong thời gian ngắn, đội ngũ này phát triển mạnh mẽ. Ông liếc nhìn về phía Trần An, vẻ mặt đầy tự hào. Nhưng điều làm ta bất ngờ nhất là hợp chất tợ dọ tổ Vita, không hổ danh là sản phẩm từ tương lai. Lâm Trấn Vương và Thanh Phong đồng loạt quay sang, ánh mắt ánh lên sự tò mò. Trần Dương tiếp tục, giọng đầy phân khích. Những học viên sau khi được tiêm hợp chất này đã phát triển thể lực và phản xạ vượt xa những người lính thông thường. Ngay cả các lính đặc nhiệm hàng đầu cũng khó mà sánh kịp tốc độ phát triển đó. Mặc dù thông tin này gây ấn tượng mạnh với mọi người, nhưng Trần An không hề tỏ ra thỏa mãn. Hắn quanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Cha, đừng vội mừng. Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ. Cả phòng họp rơi vào im lặng khi Trần An tiếp tục với giọng nói trầm trầm, pha lẫn sự lo lắng khó che giấu. Trong tương lai, những sinh vật biến dị đáng sợ hơn nhiều so với những gì mọi người có thể tưởng tượng. Thậm chí, súng máy hạng nặng hay bom nguyên tử còn chưa chắc tiêu diệt được chúng, chứ đừng nói đến con người vẫn chưa đạt tới giới hạn sinh học. Lời nói lạnh lùng của Trần An khiến không khí phòng họp trở nên ngột ngạt. Một sự cẩn trọng nhưng khó hiểu lan dần trong lòng mỗi người. Trần An biết rõ họ vẫn chưa hình dung được sự khủng khiếp của tương lai mà hắn từng chứng kiến. Để chuẩn bị tốt hơn, hắn nói tiếp, con sẽ cung cấp cho ông nội một thiết bị huấn luyện tiên tiến, vùng thực chiến thực tế ảo, do công ty công nghệ của con phát triển. Thanh Phong, từ nãy giờ chăm chú lắng nghe, đống nheo mắt đầy hứng thú. Thực tế ảo? Nghe như kiểu kính thực tế ảo mà người ta hay quảng cáo ấy hả? Trần An mỉm cười, ánh mắt trở nên mềm mại hơn. Nếu chú và cha thích, cứ đến trải nghiệm. Nó không khác gì một trò chơi, nhưng rất chân thực. Tất cả dữ liệu của động vật biến dị trong đó đều do con cung cấp, mọi người có thể dựa vào đó mà hình dung được tương lai sẽ đáng sợ đến mức nào. Nghe vậy, ánh mắt Thanh Phong sáng lên như trẻ nhỏ, hắn hào hứng vô vai Trần Dương. Lao Trần, ngươi nghĩ sao? Ta thì nhất định phải thử rồi đó. Trong khi mọi người đang bàn tán, Lâm Trấn Vương trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Ăn, em đã bao giờ nghĩ đến việc biến hệ thống thực tế ảo này thành một trò chơi trực tuyến toàn cầu chưa? Cả phòng họp im lặng, Trần An hơi sững người, ánh mắt lóe lên một tia sáng khác lạ. Trò chơi? Hắn lẩm bẩm, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Trấn Vương gật đầu, giọng đầy tự tin. Nếu em biến nó thành một trò chơi, chúng ta có thể thu hút hàng triệu người tham gia. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng sàng lọc và phát hiện ra những cá nhân xuất sắc, những người có tố chất chiến đấu vượt trội. Đây sẽ là cơ hội để xây dựng lực lượng tinh nhuệ ngay từ bây giờ, không cần chờ đến lúc mọi chuyện trở nên quá muộn. Tiến sĩ Vịt Tỏ cũng gật gù tán thành, đôi mắt ánh lên sự hứng thú. Một ý tưởng tuyệt vời. Đó không chỉ là một hình thức huấn luyện ẩn mà còn giúp chúng ta thu thập dữ liệu về khả năng phản ứng của con người với những mối đe dọa từ tương lai. Trần An im lặng, đôi mắt sắc bén thoáng hiện lên sự trầm tư. Một ý tưởng mà hắn chưa từng nghĩ đến, đơn giản vì trong tương lai, thời gian để giải trí là một thứ xa xỉ. Nhưng hiện tại thế giới vẫn còn bình yên, và đó chính là cơ hội để chuẩn bị. Hắn chậm rãi cất tiếng, nụ cười hiện lên nơi khóe môi. Ý kiến hay. Chúng ta sẽ triển khai dự án này. Mọi người trong phòng đồng loạt gật đầu, một kế hoạch hoàn toàn mới vừa hình thành, đầy tiềm năng và kỳ vọng. Thanh Phong cười lớn, vỗ tay hào hứng. Ta cá là giới trẻ sẽ phát cuồng vì trò này. Trần Dương khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn ánh lên niềm tin dành cho con trai mình. Bầu không khí trong phòng họp trở nên nghiêm túc hơn khi tiến sĩ Vịt Tỏ đứng dậy, chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút hào hứng. Công việc của tôi vẫn đang tiến triển theo kế hoạch, với sự hỗ trợ trực tiếp từ Trần An. Vì vậy, tôi sẽ tóm tắt những điểm quan trọng để mọi người dễ nắm bắt. Ánh mắt sắc bén của vị tiến sĩ lướt qua từng người trong phòng trước khi tiếp tục. Đầu tiên, quy trình sản xuất tợ dọ tổ vị tạ tờ, phiên bản giản lược hóa của hợp chất tợ dọ tổ vị tạ, đã hoàn tất. Hiện tại, chúng tôi đã có đủ số lượng lớn hợp chất để đáp ứng nhu cầu của tổ chức. Chỉ vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào một thoáng im lặng kỳ lạ. Một số ánh mắt bất giác chạm nhau, sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt Trần Dương và Thanh Phong. Tổ chức? Trần Vương khẽ nhíu mày, lặp lại từ ngữ mà tiến sĩ Vịt Tỏ vừa dùng. Cả phòng đống nhận ra một vấn đề quan trọng. Bấy lâu nay, họ vẫn âm thầm làm việc cùng nhau, từng cá nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng chưa bao giờ đặt ra một cái tên, một danh phận rõ ràng. Tiến sĩ Vịt Tỏ nhận ra phản ứng bất thường, liền dừng lại, nhấn mày nhìn Trần An. Có vấn đề gì với phần báo cáo của ta sao? Trần An cười nhẹ, ánh mắt hắn ánh lên một chút ngại ngùng hiếm hoi. Không có gì đâu, tiến sĩ. Hắn chống tay lên bàn, giọng trầm ấm nhưng không giấu được chút tự trào. Tôi chỉ vừa nhận ra rằng đến tận bây giờ, đội nhóm của chúng ta vẫn chưa có một cái tên chính thức. Câu nói của hắn khiến mọi người bật cười nhẹ, nhưng ngay sau đó là sự đồng tình đầy nghiêm túc. Con nói đúng. Trần Dương khẽ gật đầu. Một cái tên sẽ giúp tất cả chúng ta có danh phận cụ thể, một mục tiêu rõ ràng để không bị chệ hướng. Không thể cứ mãi là một nhóm vô danh thế này được. Thanh Phong tiếp lời. Chúng ta cần một cái tên, một biểu tượng để cùng hướng tới. Trần An khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư. Hắn cất giọng chắc định. Con đã ghi nhận vấn đề này. Chúng ta sẽ bàn bạc ngay khi phần báo cáo kết thúc. Tiến sĩ Victor mỉm cười, hài lòng khi thấy mọi người cùng nhìn về một hướng. Ông tiếp tục báo cáo. Bên cạnh đó, các dự án phát triển hợp chất bổ trợ chiến đấu, các thiết bị y tế tiên tiến phục vụ duy trì sự sống trong thành phố ngầm cũng đang tiến hành. Tuy nhiên, chúng tôi gặp phải một vấn đề lớn. Nhân lực hạn chế, điều này làm chậm tiến độ dự án. Trần An gật đầu, ánh mắt hắn bình thản như đã tính đến chuyện này. Không vấn đề gì. Bên phía công ty phần mềm sẽ sớm triển khai một hệ thống siêu tầm và đánh giá nhân tài trên toàn thế giới. Mọi người có vẻ tò mò khi nghe hắn nói tiếp. Hệ thống này sẽ được gọi là kho dữ liệu nhân tài, nó sẽ thu thập thông tin, đánh giá cá nhân dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Khi đã tìm ra người phù hợp, chúng ta sẽ tiếp cận và chiêu mộ họ. Dựa trên bản đánh giá, sẽ có người biết sự thật và có người sẽ chỉ làm việc gián tiếp. Tiến sĩ Victor gật gù tán đồng, nhưng Trần Dương lại khẽ cau mày, ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn con trai. "An, con không thể chỉ tin tưởng hoàn toàn vào máy móc. Đánh giá con người không thể đơn giản dựa vào các thuật toán được." Trần An cười nhạt, giọng điềm tĩnh. "Con hiểu. Vì vậy, sau khi hệ thống sàng lọc, chúng ta vẫn sẽ có một khâu kiểm tra thủ công để đảm bảo lựa chọn chính xác nhất." Nghe vậy, Trần Dương mới khẽ gật đầu, đồng ý với phương án này. Tiếp đó, Thanh Phong đứng dậy. Khuôn mặt thường ngày vui vẻ của hắn giờ đây trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Nhiệm vụ của ta tuy chỉ là hỗ trợ Trần Dương và xác thực một vài thông tin từ An cung cấp, nhưng lần này hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng. Ta phát hiện có quan chức trong nội bộ nhà nước đang dò dỉ thông tin ra bên ngoài. Cả căn phòng trở nên căng thẳng." Trần An tựa người vào ghế, ánh mắt hắn không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Thanh Phong nắm chặt tay, giọng trầm xuống. "An, việc con là người đứng sau mọi chuyện đang dần bị lộ. Ta e rằng không chỉ có một phía quan tâm đến con đâu." Trần An thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực. "Điều con lo lắng không phải là bản thân bị lộ. Vấn đề là những kế hoạch của chúng ta có thể bị cản trở hoặc phá hoại bởi những kẻ muốn trục lợi." Trần Vương siết chặt nắm đấm, giọng hắn trầm đục đầy sát khí. "Bọn ngu đần hám lợi đó chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối." Trần An cũng không mấy vui vẻ với việc này, ban đầu hắn còn muốn tiếp tục hợp tác với chính quyền. Nhưng sau báo cáo này, có lẽ hắn nên xem xét cẩn thận lại về mối quan hệ này. "Chúng ta không có thời gian để dây dưa với những kẻ như vậy. Có lẽ đã đến lúc mạnh tay hơn." Mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Trần An quay sang Thanh Phong, giọng chắc định nói. "Chú Phong, tiếp tục theo dõi sát sao, lần theo dấu vết và tìm ra kẻ chủ mưu." Thanh Phong gật đầu chắc chắn. "Yên tâm, ta sẽ làm đến cùng." Trần An hít một hơi sâu, sau đó chống tay lên bàn, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng. "Giờ thì, quay lại việc xử lý các vấn đề được đưa ra." Chương 74, nổ vạ xạ đủng chương 74, nổ vạ xạ đủng bên trong phòng họp, bầu không khí có phần căng thẳng sau những báo cáo vừa rồi của Thanh Phong. Trần An lướt mắt nhìn từng gương mặt đang ngồi quanh bàn, ánh mắt hắn sắc bén nhưng cũng pha chút thâm trầm. Hắn cất giọng chậm rãi. "Còn có một tin tốt. Chúng ta đã nhận được sự chấp thuận của bên chính quyền cho dự án AZLK thành phố ngầm." Cả phòng đồng loạt rộ lên những tiếng bàn tán nhỏ. Một số gương mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm, nhưng Trần An vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tiếp tục. "Bây giờ, vấn đề quan trọng nhất là quyết định vị trí để xây dựng căn cứ. Đây sẽ là nơi đặt nền móng cho tương lai của nhân loại." Hắn vừa dứt lời, Trấn Vương là người đầu tiên lên tiếng. Hắn ngồi thẳng lưng, giọng nói trầm ổn đầy kinh nghiệm thực tế. "Theo tôi, nếu mối đe dọa lớn nhất là đám động vật biến dị, thì chúng ta nên chọn sa mạc. Khắc nghiệt, ít sinh vật và khó bị xâm nhập. Vấn đề vận chuyển vật liệu có thể phức tạp, nhưng bù lại, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều." Trần An khẽ gật đầu, nhưng trước khi hắn kịp đáp lời, tiến sĩ vị tỏ từ tốn đưa ra ý kiến của mình. Giọng nói mang âm sắc đông âu của ông trầm trầm vang lên. "Tôi đồng ý rằng điều kiện khắc nghiệt là một lợi thế. Nhưng thay vì sa mạc, tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc đến vùng khí hậu lạnh giá, như sải bờ gì ạ hoặc thậm chí Greenland. Ở đó, môi trường lạnh sẽ làm chậm quá trình tiến hóa của sinh vật đột biến, ít động vật sinh sống và chúng ta có thể tận dụng địa hình băng giá để ngụy trang." Thanh Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt lóe lên tia suy tính, hắn lên tiếng với giọng đầy hứng thú. "Nếu vậy, tại sao không chọn Nam Cực? Nó có thể là lựa chọn hoàn hảo. Chẳng có gì ở đó ngoài băng và tuyết, sẽ tuyệt đối an toàn." Cả phòng im lặng vài giây, rồi Trần Dương bật cười lắc đầu, vỗ nhẹ vai bạn mình. "Ông bạn à, ngươi nghĩ xa quá rồi. Nam Cực thì đúng là an toàn thật đấy." Hắn ngả người ra sau, giọng phân tích đầy lý trí. "Nhưng ngươi có nghĩ đến việc vận chuyển nguyên vật liệu tới đó là cả một vấn đề lớn không? Chưa kể đến việc đào sâu để xây dựng trên nền băng không ổn định. Chi phí, thời gian và nguồn lực đều sẽ bị đẩy lên rất cao." Thanh Phong nhún vai, không cãi lại, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút tiếc nuối. Mọi người tiếp tục bàn luận sôi nổi, mỗi người một ý địa hình núi cao, đồng bằng xa xôi, bán đảo cô lập. Các phương án liên tục được đưa ra, nhưng chưa ai thực sự tìm được lời giải tối ưu. Giữa lúc cuộc thảo luận còn đang bế tắc, Trần An giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định, giọng nói vang vọng đầy thâm trầm. "Chúng ta có đang đi sai hướng không?" Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cả phòng lặng đi. Hắn tiếp tục, ánh mắt quét qua từng người. "Liệu trốn tránh có thực sự là giải pháp đúng đắn?" Hai chữ trốn tránh được Trần An nhấn mạnh trong câu nói. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào hắn. Trần An thở dài, giọng hắn trầm xuống như đang nói về một nỗi ám ảnh sâu thẳm. "Con đã chứng kiến tương lai. Con biết rõ lũ sinh vật biến dị đó đáng sợ đến mức nào." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo. "Mọi người nghĩ rằng khí hậu sa mạc hay lạnh giá có thể ngăn được chúng sao?
Không đâu. Chúng luôn tiến hóa nhanh hơn cả những gì chúng ta tưởng. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, ký ức kiếp trước như sống lại trong mắt hắn. Hắn nhìn thẳng vào tiến sĩ Vịt Tọ và Trần Vương, giọng hắn kiên định hơn bao giờ hết. Thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của loài người. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ thích nghi với mọi điều kiện, dù là cái nóng khắc nghiệt hay cái lạnh băng giá. Và loại trừ cả việc xây dựng ngoài biển, việc xây dựng ngoài đảo biển không khác gì đi tìm đường chết. Cả căn phòng như chìm vào một nỗi trầm mặc nặng nề. Trần An tiếp tục, giọng nói hắn lúc này không chỉ mang ý chí, mà còn cả hy vọng. Con không muốn loài người phải tiếp tục sống trong những căn hầm trú ẩn chật chội, trốn tránh cả đời. Thành phố ngầm ALG không phải là nơi để lẩn trốn, mà là nơi để chuẩn bị cho cuộc chiến. Hắn quét mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt qua suy nghĩ của từng người. Chúng ta không trốn, chúng ta sẽ đối đầu. Trần Dương khẽ gật đầu, ánh mắt ông đồng tình với con trai mình. Vậy theo con, căn cứ nên đặt ở đâu? Trần Dương hỏi. Trần An khẽ cười, giọng hắn chắc định. Nơi nào vừa đủ kín đáo để xây dựng, vừa có đủ tài nguyên và đặc biệt dễ mở rộng trong tương lai. Dãy núi tại Đông Nam Á có thể là một lựa chọn tốt. Mọi người nhìn nhau, bắt đầu cân nhắc về đề xuất của Trần An. Địa hình núi giúp phòng thủ tự nhiên, lại có nguồn tài nguyên phong phú, hơn nữa khu vực này không quá xa trung tâm kinh tế, thuận tiện trong việc vận chuyển vật liệu. Trần Vương gật gù. Được, anh sẽ lập đội khảo sát ngay lập tức. Thanh Phong bật cười, vỗ tay đánh buốt. Thế mới là cháu của ta chứ. Chiến đấu chứ không phải trốn chạy. Trần An khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nặng trĩu. Hắn biết rõ, dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, thì cơn ác mộng vẫn đang đến gần từng ngày. Hắn ngồi xuống, giọng nói chắc lịch vang lên một lần nữa. Trước hết quyết định như vậy đi. Cuộc họp tưởng chừng như sắp kết thúc, nhưng Trần An lại lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người. Trước khi giải tán, con nghĩ chúng ta cần một điều quan trọng nữa, tên của tổ chức. Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa có một danh xưng chính thức, và con cho rằng đã đến lúc. Cả phòng rơi vào im lặng trong giây lát, rồi Trần Vương, người luôn điềm tĩnh nhưng đầy thực tế chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn vang lên. Theo tôi, chúng ta nên tiếp tục sử dụng cái tên Thánh Địa Khải Hoàn. Từ công ty đến khu thí nghiệm, tất cả đều đã gắn liền với cái tên này. Thay đổi làm gì khi nó đã quá quen thuộc và mang lại cảm giác kiên định. Một vài người khẽ gật đầu, nhưng Thanh Phong nhanh chóng phản đối. Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén, giọng nói không giấu được sự hăng hái. Khải Hoàn là quá khứ, còn chúng ta là tương lai. Tên gọi này không thể đại diện cho khát vọng mới của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên chọn một cái gì đó táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị tiên phong hay thậm chí là lực lượng tiêu diệt sinh vật biến dị. Chỉ cần nghe thôi là đã thấy uy lực. Nói đến đây, Thanh Phong cười tự tin, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. Nhưng Trần Dương lắc đầu phản bác ngay lập tức. Không, cái tên đó quá thiên về cá nhân và chỉ phù hợp cho một đội tác chiến, chứ không phải cho cả một tổ chức lớn. Hắn quanh tay, giọng nói trầm ổn. Chúng ta cần một cái tên bao quát hơn, thể hiện tầm vóc và trách nhiệm của chúng ta với toàn nhân loại. Căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ. Đúng, tiến sĩ Victor, người luôn ít nói nhưng lời nào cũng đầy trọng lượng khẽ gật gù, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Giọng ông trầm tĩnh nhưng đầy sự cân nhắc. Vậy thì, Nova Sanum thì sao? Thánh địa mới, nó vừa giữ được ý nghĩa cũ và có được ý nghĩa mới. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ông, Trần An nhướng mày đầy hứng thú. Tiến sĩ Victor tiếp tục giải thích, giọng ông toát lên sự tự tin. Nova có nghĩa là mới khởi đầu, còn Sanum mang ý nghĩa thánh địa nơi trú ẩn. Cái tên này không chỉ truyền tải sự hiện đại và uy tín, mà còn gợi lên hình ảnh về một chốn an toàn, một hy vọng mới cho loài người. Cả phòng phút chốc rộ lên những tiếng bàn tán sôi nổi. Thanh Phong gật gù tán thưởng. Nghe cũng không tệ. Nó vừa có ý nghĩa, lại vừa tạo cảm giác vững chãi. Trấn Vương trầm ngâm một lát, rồi cũng gật đầu. Nova Sanum, thánh địa mới, quả thực có tầm nhìn. Mọi người bắt đầu bày tỏ sự đồng tình, tiếng nói tán thành vang lên khắp phòng họp. Một vài người còn hào hứng nhắc đến viễn cảnh cái tên Nova Sanum sẽ trở thành biểu tượng của nhân loại trong tương lai. Chợt, một giọng nói trầm ấm cất lên giữa những tiếng bàn tán. "Không tệ, tiến sĩ." Mọi ánh mắt lại đổ dồn về Trần An. Hắn tựa người vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên hài lòng. Thanh Phong có phần trêu đùa Trần An, phàn nàn nói: "Khác hẳn với mấy cái tên công ty và khu thí nghiệm mà con tùy tiện đặt ra trước đây." Cả phòng cười ồ lên. Trần An liếc mắt nhìn quanh, xua tay. Hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, có phần ngượng ngùng. "Được rồi, con thừa nhận, đặt tên không phải là thế mạnh của con." Hắn nhìn tiến sĩ Vịt Tọ và gật đầu quyết định. "Nova Sanum, đây sẽ là cái tên của tổ chức chúng ta từ giờ trở đi." Cả phòng vỗ tay đồng tình, bầu không khí dâng lên một cách hào hứng. Nhưng Trần An không dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục, giọng nói tràn đầy sự quyết đoán. "Chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở tên tổ chức. Sau buổi triển lãm, tất cả các công ty và phòng thí nghiệm hiện tại sẽ được đổi tên thành Nova. Từ giờ, chúng ta sẽ là một tập đoàn thống nhất dưới cái tên tập đoàn Nova." Cả phòng lại một lần nữa dậy lên những tiếng xì xào. Trấn Vương gật đầu đầy tán thành, còn Thanh Phong cười tươi. "Cha, giờ thì chúng ta thực sự trông có vẻ chuyên nghiệp rồi đấy. Nova, nghe rõ uy tín và hiện đại." Trần An mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ sắc sảo. Hắn đứng dậy, đặt hai tay lên bàn, giọng nói đầy quyết tâm. "Chúng ta đã âm thầm chuẩn bị suốt thời gian qua, nhưng từ nay, con muốn cả thế giới thấy được thực lực thật sự của chúng ta." Mọi người nhất trí đồng ý, không khí trong phòng họp tràn ngập sự háo hức và quyết tâm. Họ biết rằng, từ giây phút này, Nova Sanum không chỉ còn là một cái tên, mà còn là một lời tuyên bố, một khởi đầu mới cho nhân loại trước tận thế đang đến dần. Nhờ có độc giả mà bộ truyện này càng thêm hoàn thiện và thú vị. Cảm ơn các vị độc giả đã nhiệt tình ủng hộ, góp ý trong thời gian qua. Nhất là xin cảm ơn các vị lão đại gia đã ủng hộ cà phê cho tác để ngồi cày chuyện cờ cờ cờ. Tác rất nhiệt tình đón nhận sự góp ý cũng như sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 75, An ninh chương 75, An ninh phòng họp tại trụ sở cơ quan nhà nước. Không gian phòng họp lớn bao trùm một bầu không khí nghiêm trang, căng thẳng đến ngột ngạt. Màu xám chủ đạo trên tường kết hợp với ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần nhà càng làm nổi bật vẻ khắc nghiệt của cuộc họp. Tại chiếc bàn dài hình ổ vạn, các quan chức cấp cao ngồi ngay ngắn, ánh mắt đầy tập trung hướng về màn hình lớn đầu phòng. Hình ảnh cuộc triển lãm quốc tế sắp tới và các thông tin liên quan đến Trần An lần lượt được trình chiếu, từng con số, từng biểu đồ xoay chuyển một cách chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Mở đầu cuộc họp, chủ tọa Trịnh Văn, người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, ánh mắt sắc sảo chậm rãi đứng lên từ ghế chủ trì. Ông gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cả căn phòng. Giọng nói trầm ổn của ông vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Thưa các đồng chí, cuộc họp hôm nay có 3 vấn đề cấp bách cần giải quyết. Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. Thứ nhất, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cuộc triển lãm quốc tế sắp tới. Hình ảnh trên màn hình chuyển sang sơ đồ bố trí sự kiện, kèm theo danh sách các quan chức, nhà đầu tư và đối tác nước ngoài. Thứ hai, chúng ta cần giải quyết vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân của Trần An. Một loạt tấm ảnh xuất hiện trên màn hình, cho thấy những bài viết, thông tin nhạy cảm đã bị rò rỉ ra nước ngoài, gây ra không ít lo ngại. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét lại toàn bộ dự án AZL cờ thành phố ngầm do chính Trần An đề xuất. Không khí trong phòng đống trùng xuống. Những ánh mắt lo lắng giao nhau, bởi ai cũng hiểu dự án AZL cờ không chỉ đơn thuần là một dự án nhỏ, mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Chính Văn dừng lại, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Như mọi người ở đây đã biết, Trần An không chỉ là một thiên tài khoa học, mà còn là một nguồn lực quý giá của đất nước. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với cậu ấy đều không thể xem nhẹ. Tôi mong các đồng chí tập trung tối đa vào những vấn đề này. Tất cả gật đầu đồng tình. Sự nghiêm trọng của tình hình đã trở nên quá rõ ràng. Bên phía Bộ Công an, Đặng Hòa, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt sắc sảo, đứng lên từ ghế của mình. Ông điều chỉnh micro, giọng nói bình tĩnh nhưng chậm rãi đầy trọng lượng. Thưa các đồng chí, cuộc triển lãm lần này thu hút sự quan tâm của rất nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Màn hình hiển thị danh sách các đối tác tham dự mà phía Trần An cung cấp, kèm theo thông tin chi tiết về những cá nhân có thể gây nguy cơ rủi ro. Đặng Hoa tiếp tục. Các sản phẩm công nghệ từ phía Trần An, đặc biệt là hợp chất gỡ rọ tổ Vita, đã và đang trở thành mục tiêu của nhiều thế lực ngoài nước. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ xâm nhập, phá hoại, thậm chí có án mạng là hoàn toàn có thể xảy ra. Những lời nói của ông khiến cả phòng chìm vào suy tư nặng nề. Đặng Hoa quét mắt nhìn từng người trước khi kết luận. Chúng tôi đã triển khai một kế hoạch an ninh chi tiết, bao gồm lực lượng ngầm trà trộn, giám sát 24/7 bằng cả nhân sự và camera. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, chúng tôi cần sự phối hợp từ phía các đơn vị liên quan. Ngồi ở phía đối diện, Ngô Quang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, chậm rãi gật đầu. Ông đặt hai bàn tay lên bàn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. Bên quân đội chúng tôi cũng đã sẵn sàng triển khai đội phản ứng nhanh, lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên ông dừng lại, ánh mắt hướng về màn hình. Chúng tôi cần có thêm thông tin chi tiết từ phía của Trần An để xác định và vá những lỗ hổng an ninh tiềm ẩn. Chính Văn gật đầu, giọng nói không để lộ cảm xúc. Điều đó sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tôi muốn có một bản kế hoạch an ninh hoàn chỉnh đặt trên bàn tôi vào cuối tuần này. Cả phòng họp vang lên một loạt tiếng gật đầu tán thành. Chính Văn đan hai tay lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, giọng nói đầy trọng trách. Chúng ta không chỉ bảo vệ một sự kiện nhỏ, chúng ta đang bảo vệ cả tương lai của đất nước. Mọi người trong phòng đồng loạt gật đầu. Căn phòng chìm vào sự im lặng trong vài giây trước khi sang vấn đề tiếp theo. Ánh sáng trên màn hình lớn đột ngột chuyển đổi, hàng loạt dữ liệu nhạy cảm về Trần An và thông tin liên quan đến gia đình cậu xuất hiện. Lâm Khải, cố vấn an ninh mạng tuy trẻ tuổi nhưng đầy kinh nghiệm trong vấn đề này, hắn bước lên. Dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự tỉnh táo. Giọng nói của hắn vang lên, rõ ràng và đầy tính khẩn trương. Thưa các đồng chí, trong thời gian gần đây, một lượng lớn thông tin cá nhân của Trần An đã bị rò rỉ trên các diễn đàn ngầm quốc tế. Qua phân tích ban đầu, chúng tôi nghi ngờ đây là hành động có chủ đích từ các tổ chức tình báo nước ngoài, và cũng có thể là từ trong nội bộ của chúng ta. Hắn dừng lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục. Nếu không kiểm soát kịp thời, nguy cơ Trần An trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công dù là trực tiếp hay gián tiếp là rất cao. Không khí trong phòng trùng xuống. Chính Văn siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại. Giọng ông trầm xuống có phần khó chịu. Việc này là không thể chấp nhận được. Trần An không chỉ là một nhà khoa học, mà còn là nhân tài của đất nước. Bên bộ tham mưu đã tính toán xong, bất kỳ tổn hại nào xảy ra với cậu ấy, thì tổn thất cho nền khoa học nước nhà cũng là rất lớn. Chỉ tính đến việc trong các tháng này, số lượng thành tựu của nước ta đã sắp xỉ bằng 10 năm trước cộng lại. Mọi người nghe vậy thì cũng hiểu rồi chứ? Đặng Hòa, đại diện Bộ Công an, khẽ gật đầu, đồng tình với Trịnh Văn. Rồi ông cất giọng trầm ổn nói: "Chúng tôi biết điều đó và cũng đã mở cuộc điều tra nhằm truy tìm nguồn gốc của vụ rò rỉ. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các bên. Đồng thời, tôi đề xuất triển khai một đội bảo vệ đặc biệt dành riêng cho Trần An và gia đình cậu ấy. Dù nghe nói phía Bộ Tư lệnh đã cử đội đặc nhiệm bảo vệ, nhưng tôi thấy chỉ như vậy là không đủ." Trịnh Văn không chần chừ, giọng dứt khoát: "Hãy làm đi, phía hội đồng cũng đã thông qua rồi. Nhưng nếu vẫn có thêm bất kỳ sơ suất nào, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai." Ánh mắt ông quét qua từng người trong phòng, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề. Sau khi vấn đề an ninh cá nhân được tạm gác lại, màn hình chuyển sang hình ảnh chi tiết về dự án AZG, thành phố ngầm, một bản thiết kế phức tạp với các đường nét chi chít, những con số về địa chất, nguồn năng lượng và tác động môi trường hiện lên. Vũ Phong, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, một người đàn ông có gương mặt cương nghị, mái tóc hoa râm bước gọn, đứng lên phát biểu. Giọng nói ông trầm ấm nhưng đầy sự thận trọng. Dự án AZLK của Trần An thực sự là một bước đột phá, không chỉ mang lại giải pháp cho vấn đề khu dân cư, mà còn mở ra những cơ hội kinh tế lớn nhờ khai thác không gian ngầm. Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua những gương mặt trong phòng trước khi tiếp tục. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại về tác động môi trường cũng như ảnh hưởng đến cấu trúc địa chất. Việc xây dựng một khu vực rộng lớn dưới lòng đất liệu có thể gây sụt lún hoặc ảnh hưởng đến các khu vực lân cận hay không? Nô Quang, đại diện Bộ Quốc phòng, khoanh tay trước ngực, ông có phần hơi hướng ủng hộ cho Trần An. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ ảnh hưởng của dự án này đối với những thứ đồng chí vừa nói. Ông hơi ngả người về phía trước, giọng điềm đạm nhưng đầy uy quyền. Dẫu vậy, bên Bộ Quốc phòng vẫn đồng ý với ý kiến ban đầu là tiếp tục ủng hộ Trần An triển khai dự án. Vì thành phố ngầm AZLK không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn có thể trở thành một pháo đài chiến lược trong tình huống khẩn cấp. Chính Văn gật đầu, giọng nói mang theo sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi đồng ý với đồng chí Quang, nhưng hãy tổ chức một buổi làm việc với Trần An và đội ngũ của cậu ấy để phân tích sâu hơn. Mọi khía cạnh, từ kinh tế, địa chất đến an ninh, đều phải được xem xét thấu đáo trước khi chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Cả phòng gật đầu đồng thuận. Dự án AZLK là một dự án lớn và đầy tiềm năng, nhưng nó cũng là bài toán khó cần lời giải cẩn trọng. Cuộc họp nhanh chóng đi đến hồi kết. Chính Văn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả phòng họp. Ông khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo sự uy nghiêm và kiên quyết. Tóm lại, tôi muốn tất cả các vấn đề trên được giải quyết triệt để và nhanh chóng. Cuộc triển lãm sắp tới là một cơ hội để khẳng định vị thế của chúng ta trên trường quốc tế, nhưng cũng là một thách thức lớn với hệ thống an ninh. Vì thế chúng ta không thể lơ là dù chỉ một giây. Không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Mọi người đều cảm nhận được sức nặng trong lời nói của ông. Cả phòng họp im lặng một lúc lâu trước khi từng người rời đi, mang theo trọng trách nặng nề trên vai. Trên màn hình, bản đồ triển lãm, dữ liệu an ninh và kế hoạch bảo vệ AZLK vẫn sáng rực, như một lời nhắc nhở rằng những ngày tới sẽ không hề dễ dàng. Chương 76, chui đầu vào dọ. Chương 76, chui đầu vào dọ. Hội trường lớn của Tổng cục An ninh Quốc gia vừa khép lại một cuộc họp quan trọng. Ánh sáng trong phòng dần tắt, để lại vài bóng đèn leo lét phản chiếu lên bức tường treo đầy quốc huy và cờ đỏ sao vàng. Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân rời rạc vang vọng. Tần Vĩ chậm rãi bước ra khỏi phòng họp. Bộ đồng phục đen của hắn vẫn chỉnh chu không một nếp nhăn, từng đường chỉ như thể được đo ni đóng giày. Nhưng gương mặt hắn lạnh lùng và tối sầm, phản chiếu những toan tính ẩn sâu. Ánh mắt hắn lóe lên tia nhìn sắc lạnh, như lưỡi dao trực sẵn để đâm vào kẻ nào dám cản đường. Cuộc họp vừa rồi không phải chỉ để bàn về những vấn đề hành chính thông thường, nó nhắm thẳng vào một cái tên mà Tần Vĩ căm ghét tận xương tủy, Trần An. Lý do khiến Tần Vĩ hận Trần An không phải đơn giản là do bất đồng cá nhân. Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ việc xảy ra cách đây không lâu, khi Trần An tình cờ trúng số. Tưởng như may mắn rơi trúng đầu, nhưng tờ vé số ấy không phải tờ vé số bình thường. Nó thuộc về một phi vụ rửa tiền tinh vi do một nhân vật lớn đứng sau, và chính Tần Vĩ là người chịu trách nhiệm giám sát để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng, sự xuất hiện của cha con Trần An và Trần Dương đã phá hỏng tất cả. Tần Vĩ cho rằng Trần Dương với tính cách ngay thẳng, đã phát hiện ra điểm đáng ngờ khi đi lãnh thưởng thay Trần An. Sự can thiệp của hai người khiến phi vụ rửa tiền sụp đổ, kéo theo cả mạng lưới mà Tần Vĩ vất vả xây dựng bị phơi bày. Hắn không chỉ mất đi khoản tiền lớn mà còn phải chịu áp lực từ cấp trên. Danh tiếng của hắn trong ngành an ninh cũng bị tổn hại nặng nề. Chưa dừng lại ở đó, gần đây Trần Dương và người bạn của hắn ta Thanh Phong không ngừng nhắm vào các hoạt động ngầm của Tần Vĩ. Những lần theo dõi, điều tra của họ chẳng khác gì con dao đâm thẳng vào tiền tài và tham vọng của hắn. Với Tần Vĩ, động vào tiền tài chẳng khác nào xúc phạm đến danh dự, thậm chí là thù giết cha mẹ. Sự hận thù ngày một lớn dần trong lòng Tần Vĩ, đến mức hắn sẵn sàng làm mọi thứ để trả thù. Với mối quan hệ ngầm thiết lập từ trước với phía Trung Quốc, hắn đã không ngần ngại bán thông tin về Trần An cho họ. Hành động này không chỉ là để chút cơn giận mà còn giúp hắn kiếm thêm lợi ích riêng. Tại văn phòng riêng, Tần Vĩ ngồi trong văn phòng của mình, căn phòng rộng lớn với tường gỗ ốp cao cấp và giá sách chất đầy những quyển sách về chiến lược và chính trị. Trên bàn làm việc, một tập hồ sơ dày được đặt ngay ngắn. Hắn lướt qua những tài liệu liên quan đến dự án của Trần An, ánh mắt hiện lên vẻ chế nhạo. Tên nhóc nghĩ mình là ai chứ? Một đứa nhại danh mới tí tuổi đầu mà được đãi ngộ như vậy. Hắn cười nhạt, tay nhấc ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Dù uống đồ có cồn trong giờ làm việc là phạm nội quy, nhưng ở nơi này ai dám trách phạt hắn? Tần Vĩ rút điện thoại ra, gọi cho một người đàn ông trong mạng lưới tay sai của mình, giọng điệu trầm thấp nhưng sắc lạnh. Chuẩn bị xong hết chưa? Bên đối tác đang hối. Nhưng hãy nhớ rằng chuyện này không liên quan đến ta. Người đàn ông đáp lại. Dạ, thưa cục trưởng. Nhưng kế hoạch lần này có vẻ mạo hiểm. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể. Tần Vĩ ngắt lời, giọng đanh thép. Mạo hiểm hay không, ta quyết định. Nếu làm không xong, ngươi biết hậu quả rồi chứ? Đêm đó, Tần Vĩ gặp đại diện của tập đoàn Hoa Long, một tổ chức dược phẩm và công nghệ y tế danh tiếng, nhưng bên dưới vỏ bọc hào nhoáng, chúng lại dính líu đến nhiều hoạt động ngầm không mấy trong sạch. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại một nhà hàng không mất nổi bật, nằm khuất sâu trong một con hẻm kín đáo. Tên đại diện của Hoa Long, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ lịch thiệp nhưng đôi mắt sắc lạnh đầy toan tính, khẽ cười nhạt khi vừa châm điếu thuốc. Ngài Tần, theo như những gì ngài gửi cho chúng tôi thì Trần An là người đứng sau tổ chức buổi triển lãm này. Vậy còn công thức của mấy thứ thuốc đó ngài định thế nào? Chúng tôi không chờ lâu được đâu. Tần Vĩ nhếch mép cười, giọng hắn trầm xuống, nhưng vẫn mang đầy sự tính toán. Không cần phải chờ lâu. Ta đã chuẩn bị mọi thứ. Việc còn lại là của phía bên bọn ngươi có tận dụng được hay không thôi. Nhưng hãy nhớ, đây là lần cuối cùng ta hợp tác với các người. Sau khi giải quyết xong chuyện này, ta sẽ cắt đứt mọi liên hệ. phía nhà nước đang quan tâm đến tên nhóc đó, nên ta không muốn đâm sâu vào thêm nữa. Đi đêm nhiều thì cũng có ngày gặp ma. Người đàn ông đối diện nhướng mày, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ xen lẫn khiêu khích. Lần cuối gặp ma, hắn cười trước dáng vẻ của Tần Vĩ, một tên vừa ham tiền vừa sợ chết. Nhưng thôi, chúng tôi tôn trọng quyết định của ngài. Tất nhiên, miễn là thông tin ngài cung cấp đủ đáng giá. Không nói thêm lời nào, Tần Vĩ lạnh lùng ném một tập tài liệu xuống bàn. Bìa ngoài không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng bên trong là danh sách các mối quan hệ của Trần An, lịch trình di chuyển chi tiết và cả những thông tin mật liên quan khác. Người của Hoa Long mở tập tài liệu ra, ánh mắt ông ta lướt nhanh qua từng trang. Nụ cười đầy hiểm độc nở trên môi, ông ta ngẩng lên nhìn Tần Vĩ. Rất tốt, ngài không làm chúng tôi thất vọng. Tần Vĩ không đáp, hắn chỉ nhấc ly rượu trên bàn lên, ánh mắt lạnh lùng như băng. Hay chắc chắn các người xử lý sạch sẽ, ta không muốn phải nghe thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Ha ha, chắc rồi. Người đàn ông cười đồng ý rồi cụng lị với Tần Vĩ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, người đàn ông bước ra màn đêm yên tĩnh, leo lên một chiếc xe màu đen bóng loáng. Hắn ngồi vào ghế sau, bật công tắc làm rèm xe khép lại, cô lập không gian bên trong khỏi thế giới bên ngoài. Chiếc xe lướt đi êm ái qua những con phố tấp nập ánh đèn, nhưng bầu không khí trong xe thì lạnh lẽo đến nghẹt thở. Trên đường đi, người đàn ông đưa tay lên mặt, gỡ bỏ chiếc mặt nạ ngụy trang. Dưới lớp vỏ hoàn hảo là khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén, với một vết sẹo dài chạy từ gò má đến gần khóe môi, tạo nên vẻ ngoài dữ tợn. Kẻ vừa giao dịch với Tần Vĩ không ai khác chính là Lăng Mục Kỳ, trưởng bộ phận an ninh của Hoa Long Pha Mạ Xệ Ủ Tỷ Cạn, và là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch tập đoàn Trương Hoa Thịnh. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn hạng sang, nơi ánh đèn pha lê lấp lánh và không khí xa hoa bao trùm mọi ngóc ngách. Lăng Mục Kỳ cầm theo tập tài liệu, nhanh chóng tiến vào căn phòng VIP trên tầng cao nhất. Trong căn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách hiện đại, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên bức tường kính lớn, nơi chủ tịch Trương Hoa Thịnh đang đứng, lặng lẽ nhìn xuống thành phố về đêm. Ông khoác lên mình một bộ vest hoàn hảo, mái tóc điểm bạc càng làm tăng thêm khí chất uy nghiêm của một người đứng đầu chuỗi thức ăn. Lăng Mục Kỳ khẽ cúi đầu khi bước vào, nhưng không dám lên tiếng. Trương Hoa Thịnh vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng nói trầm ổn mà lạnh lẽo vang lên phá vỡ sự im lặng. "Mục Kỳ, cậu cảm thấy Việt Nam thế nào? Liệu có như người ta nói đây là một nơi đáng sống không?" Câu hỏi bất ngờ khiến Lăng Mục Kỳ thoáng giật mình, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau vài giây cân nhắc, hắn đáp: "Thưa ngài, Việt Nam là một đất nước đang phát triển nhanh, nhưng tôi vẫn thấy Bắc Kinh hấp dẫn hơn. Ở đó, cơ hội lớn hơn và tham vọng của tôi cũng nằm ở đó." Trương Hoa Thịnh khẽ mỉm cười, một nụ cười khó đoán. Lăng Mục Kỳ không biết chủ tịch đang tán thưởng hay chế giễu mình. Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm, Trương Hoa Thịnh quay lại, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào hắn. "Tài liệu đâu?" Lăng Mục Kỳ nhanh chóng giao tập tài liệu cho chủ tịch, giọng đầy hăng hái nói: "Thưa chủ tịch, dựa vào thông tin này, chúng ta có cơ hội lớn để lấy được công thức hợp chất tợ rõ tổ bị tạm mà không cần tham gia buổi đấu giá. Tên Tần Vĩ đã cung cấp rất đầy đủ, từ lịch trình cho đến mối quan hệ của Trần An." Nhưng trái với sự hào hứng của Mục Kỳ, gương mặt Trương Hoa Thịnh dần trở nên u ám. Ông ngồi xuống ghế, lật qua từng trang tài liệu với ánh mắt lạnh như băng, rồi bất chợt ngẩng lên, hỏi với giọng nghiêm trọng: "Ngươi đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến chúng ta chưa?" Lăng Mục Kỳ thoáng sững lại trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng trả lời với sự chắc chắn: "Thưa ngài, tôi đã xóa sạch. Tôi cũng dùng thân phận giả để gặp Tần Vĩ, chắc chắn sẽ không ai lần ra được tung tích của chúng ta." Tuy nhiên, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt Trương Hoa Thịnh không biến mất. Ông ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén dừng lại trên Mục Kỳ. "Mục Kỳ a Mục Kỳ, ngươi đã ngồi ở vị trí cao quá lâu rồi, đến mức đánh mất cả sự cảnh giác vốn có." Giọng nói của Trương Hoa Thịnh toát lên đầy vẻ thất vọng đối với Lăng Mục Kỳ. "Với một tập tài liệu chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc như thế này, mà ngươi cũng tin tưởng cho được. Ngươi nghĩ rằng bọn quan chức nhà nước kia là lũ đần? Hay ngươi thật sự tự tin rằng mình thông minh hơn tất cả bọn chúng?" Lời trách mắng như một cú tát vào mặt Lăng Mục Kỳ. "Hàn Cố Thanh Minh, thưa ngài, thông tin này đến từ Tần Vĩ, hắn là một kẻ có uy tín và tầm ảnh hưởng. Tôi không nghĩ hắn sẽ làm giả." Trương Hoa Thịnh thở dài, tay đặt lên trán, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận khi nghe lời giải thích từ Lăng Mục Kỳ. Rõ là tên này vẫn chưa nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải Mục Kỳ là một kẻ trung thành và làm việc cho ông lâu năm, thì có lẽ giờ này hắn đã bị khai trừ ngay lập tức rồi. Trương Hoa Thịnh ngẩng lên, giọng lạnh lùng nhưng đượm vẻ châm biếm: "Sớm muộn gì tên Tần Vĩ đó cũng sẽ bị tóm. Nếu chúng ta hành động dựa trên thông tin này, thì chẳng khác gì tự chui đầu vào giỏ. Có khi lúc này chúng ta đã bị theo dõi rồi." Đến đây, Lăng Mục Kỳ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn tái mặt, cúi đầu im lặng. Trương Hoa Thịnh đứng dậy, ánh mắt đầy quả quyết: "Không được chậm trễ thêm nữa, mau tìm cách liên lạc với Trần An. Đây có thể là hy vọng cuối cùng của chúng ta." Lăng Mục Kỳ gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa, Trương Hoa Thịnh nghiêm giọng nhắc nhở: "Và hãy nhớ lấy, tôn trọng Trần An nhất có thể. Đây không phải Trung Quốc. Đừng để sự kiêu ngạo của người gây thêm họa." Lời dặn dò cuối cùng như một lời cảnh báo nặng nề, khiến Lăng Mục Kỳ không khỏi rùng mình. Hắn cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, lòng đầy nỗi bất an. Còn Trương Hoa Thịnh thì chỉ biết thở dài, còn may là chính bản thân hắn đích thân đến. Nếu để người khác đến thì không chuyện này sẽ đi tới đâu. Chương 77, công ty bảo vệ. Chương 77, công ty bảo vệ. Công ty bảo vệ Khải Hoàn do Trần An sáng lập được xem như một mô hình thử nghiệm cho việc đào tạo lực lượng bảo vệ căn cứ trong tương lai. Mặc dù mới thành lập, công ty đã gây ấn tượng mạnh bởi quy mô đồ sộ nhờ nguồn vốn lớn. Khuôn viên công ty rộng lớn không khác gì một khu tổ hợp hiện đại, khiến bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến đều không khỏi ngỡ ngàng. Trung tâm của khuôn viên là tòa nhà trụ sở chính với kiến trúc hiện đại, mặt kính phản chiếu ánh sáng, tạo nên vẻ ngoài bề thế nhưng không kém phần tinh tế. Xung quanh trụ sở chính là các khu chức năng khác được thiết kế hài hòa và khoa học, phục vụ toàn diện cho cuộc sống và công việc của các học viên và bảo vệ. Ký túc xá nằm ở khu vực phía bắc, được xây dựng như một khu căn hộ cao cấp thu nhỏ với phòng ở rộng rãi, trang bị đầy đủ nội thất từ giường tủ, bàn ghế đến thiết bị điện tử như máy điều hòa, tủ lạnh. Hệ thống an ninh nghiêm ngặt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cá nhân rèn luyện ở đây. Phòng ăn chung trong ký túc xá được thiết kế giống như nhà hàng phệ, phục vụ các bữa ăn đa dạng và dinh dưỡng, có cả khu vực riêng dành cho những người ăn kiêng hoặc theo chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Võ đường chiếm một diện tích lớn ngay trung tâm khuôn viên, được chia thành nhiều khu vực: sàn tập đối kháng, khu tập tạ, phòng luyện yoga và phục hồi thể chất. Hệ thống thiết bị tập luyện tại đây đều là loại tiên tiến nhất, được nhập khẩu từ các nước hàng đầu trong lĩnh vực thể thao. Đặc biệt, khu vực luyện tập đối kháng còn được trang bị sàn đấu chuẩn quốc tế, hệ thống cảm biến và camera theo dõi để ghi lại mọi chuyển động của học viên, giúp họ cải thiện kỹ năng một cách tối ưu. Phía đông khuôn viên là khu nhà trẻ dành cho các em nhỏ mồ côi, một phần trong dự án nhân đạo của công ty. Nhưng thực ra nó cũng nằm trong kế hoạch đào tạo nhân lực nòng cốt trong tương lai của Trần An, được đề xuất bởi Trần Vương. Khu nhà trẻ được xây dựng với màu sắc tươi sáng, sân chơi rộng lớn và đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp. Ngoài các khu vực chính, công ty còn sở hữu nhiều tiện ích khác, khiến những ứng viên lần đầu đến đây không khỏi kinh ngạc. Hồ bơi lớn nằm ở phía tây, phục vụ cả luyện tập thể lực lẫn thư giãn sau giờ học căng thẳng. Phòng chiếu phim mini và khu vực giải trí với các trò chơi điện tử, bóng bàn và bia giúp học viên cân bằng giữa luyện tập và giải trí. Thậm chí còn có một thư viện hiện đại với hàng ngàn đầu sách, từ kiến thức chuyên môn về an ninh, võ thuật đến các thể loại tiểu thuyết giải trí. Những tiện nghi này khiến các ứng viên vừa háo hức vừa không khỏi nghi ngờ. Tại sao chỉ là một công ty bảo vệ lại đầu tư mạnh tay đến vậy? Đây là thừa tiền xài không hết, hay liệu có mục đích nào ẩn sau những điều hào nhoáng này? Có người thậm chí còn đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một cái bẫy hay âm mưu gì đó không? Dù vậy, sức hút từ mức lương hấp dẫn cùng điều kiện sinh hoạt đáng mơ ước vẫn khiến họ không thể từ bỏ cơ hội gia nhập. Màn đêm đã buông xuống, nhưng trong võ đường rộng lớn, tiếng hô vang dội cùng âm thanh của các đòn thế va chạm vẫn không ngừng vang lên, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập trên sàn tập. Các học viên, hay chính xác hơn là những hạt giống thức tỉnh giả trong tương lai, đang miệt mài luyện tập, từ nâng cao thể lực đến thực chiến đối kháng. Không khí trong võ đường tràn đầy sự tập trung và nhiệt huyết, tựa như một chiến trường thu nhỏ, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng những cái nhìn nghiêm khắc từ huấn luyện viên. Vũ Lâm, Tân Thất xuống, cậu định để đối phương dễ dàng phá vỡ phòng ngự của mình à? Giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy lực của Trần Hiên, người điều hành võ đường, vang lên khắp không gian. Trần Hiên, với mái tóc hoa râm cùng ánh mắt sắc bén, vẫn giữ nguyên phong thái của một người lính dù đã từ giã quân ngũ nhiều năm. Ông là ông nội của Trần An và cũng chính là người điều hành của võ đường này. Dạ rõ, thưa huấn luyện viên. Vũ Lâm, một học viên có vóc dáng săn chắc, vội điều chỉnh tư thế theo lời chỉ dẫn. Mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt nhưng ánh mắt của cậu vẫn ánh lên sự quyết tâm. Cách đó không xa, Nô Dực, một huấn luyện viên khác, đang giám sát nhóm luyện tập đối kháng. Lý Hạo, cú đấm của cậu mạnh đấy, nhưng còn chậm lắm. Tăng tốc độ lên. Đừng chỉ dựa vào sức mạnh, hãy dùng cả sự linh hoạt của cơ thể. Hắn vừa nói vừa bước đến chỉnh tay Lý Hạo, một học viên có thân hình cao lớn nhưng động tác còn hơi bộ bề. Thưa thầy, em làm lại được không? Lý Hạo hỏi, giọng đầy sự cầu thị. Làm đi, lần này tôi muốn thấy cậu nhanh hơn. Ở góc khác của võ đường, tiếng va chạm kim loại vang lên từ khu tập luyện vũ khí. Một huấn luyện viên với vóc dáng cao gầy, tên là Lưu Khải, đang thị phạm một chuôi đòn với Côn Nhị Khúc. Các học viên xung quanh nhìn hắn chăm chú, không chớp mắt. Đòn tấn công này không chỉ cần lực mà còn cần nhịp điệu. Các cậu không thể chỉ vung bừa như đang quẹt nước. Nhìn đây, Lưu Khải nói, rồi thực hiện một loạt động tác nhanh như chớp, kết thúc bằng một cú đập mạnh xuống sàn, phát ra âm thanh chát chúa. Hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Cả nhóm đồng thanh hô lớn, tiếng vang mạnh mẽ khắp võ đường. Trần Hiên đi ngang qua, dừng lại một chút để quan sát. Ông nở một nụ cười hài lòng, nhưng ngay sau đó giọng ông lại vang lên như tiếng chuông. Đừng để tôi thấy bất kỳ ai buông lỏng. Tất cả các cậu có mặt ở đây đều là vì tiềm năng của mình. Nhưng tiềm năng không có nghĩa lý gì nếu các cậu không nỗ lực. Tiếng dặn rõ, vang dội đáp lại ông, khiến cả võ đường như rung chuyển. Mỗi học viên đều siết chặt tay, quyết tâm hoàn thiện từng động tác, từng kỹ năng. Để có được điều này, ngoài người điều hành võ đường là Trần Hiên, ông của Trần An, một người đã từng là quân nhân gia, thì các huấn luyện viên còn lại đều là quân nhân giải ngũ hoặc những người do chính Trần Hiên mời đến để huấn luyện. Đây không phải nơi chỉ tuyển dụng những người làm nhiệm vụ giữ xe hay mang tính hình thức. Trái lại, công ty nhắm đến việc đào tạo ra những chiến binh thực sự, có đủ năng lực gánh vác trọng trách trong tương lai. Dù những học viên ở đây chưa biết được ý định thật sự của bọn họ, nhưng với đãi ngộ tốt cùng điều kiện đầu vào khó, khiến các học viên ai nấy đều cẩn trọng ra sức rèn luyện. Không ai muốn vì một chút sai lầm mà bị loại trong tiết mới. Ngoài các huấn luyện viên xuất thân từ quân đội, thì những người được tuyển chọn vào công ty này cũng không bình thường. Vì điều kiện đầu tiên để được chọn đó là họ phải sở hữu tiềm năng thể chất vượt trội. Quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, như máy bị Oscan thiết bị đánh giá tiềm năng cơ thể của từng ứng viên. Chỉ những ai có chỉ số tiềm năng từ 10 trở lên mới có cơ hội bước vào chương trình đào tạo. Dù được tuyển vào rồi nhưng bọn họ vẫn phải trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt như trên, trước khi trải qua một đợt kiểm tra cuối cùng để mà trở thành nhân viên chính thức. Chính sách đãi ngộ của công ty cũng là điểm khiến nhiều người mơ ước. Mức lương khởi điểm 15 triệu một tháng ngay khi đậu vòng tuyển chọn đầu tiên, và con số này có thể tăng lên đến 25 triệu một tháng dựa trên thành tích và sự cống hiến. Chính vì vậy, số lượng người đăng ký ứng tuyển vào công ty luôn ở mức quá tải. Không vì thế mà chất lượng tuyển chọn là qua loa. Với một người cầu toàn cũng kỹ tính như Trần An, thì ngay cả vòng kiểm tra sức khỏe cũng đã loại bỏ phần lớn ứng viên, khiến những người vượt qua trở thành một nhóm tinh hoa. Điều này càng làm tăng thêm sức hút và sự tò mò về công ty bảo vệ mang tầm vóc tương lai này. Dù vậy, tiêu chí tuyển chọn và kiểm của công ty vẫn luôn là một ẩn số với người ngoài. Khu nghỉ ngơi chung buổi tối sau giờ luyện tập. Sau khi buổi tập căng thẳng kết thúc, học viên lục tục kéo nhau về khu nghỉ ngơi. Ký túc xá được chiếu sáng bởi những ánh đèn LED trắng dịu, tạo cảm giác ấm áp và hiện đại. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân vang lên trong hành lang rộng lớn. Bên trong khu vực sinh hoạt chung, một nhóm học viên đã ngồi quay quần, tranh thủ trò chuyện trong khi tận hưởng bữa ăn nhẹ sau giờ luyện tập. Ngô Minh, ngươi kể lại thử vòng kiểm tra sức khỏe của ngươi như thế nào? Có như của bọn ta không? Bị một cái máy gọi là BIOS cản gì đó kiểm tra từng chút một. Lâm Phong, một học viên có vóc dáng cân đối, ngồi bệnh xuống sàn gỗ, vừa lau khô tóc vừa tò mò hỏi. Ngô Minh, người cao lớn nhất nhóm, cười khan rồi lắc đầu. Ừ, của ta cũng y như vậy. Nhớ hồi đó đứng trước cái máy mà ta căng thẳng toát hết cả mồ hôi. Họ nói nó soi tận xương luôn mà, cảm giác như từng bộ phận của mình đều bị nhìn thấu. Chứ còn gì nữa? Châu Đông Vũ, người lớn tuổi nhất trong nhóm, thêm vào. Ta lúc đó cứ nghĩ chắc chắn mình bị loại vì già nhất đám, ai ngờ lại đạt đến 11.5 điểm gì đó. Bọn ngươi biết không, ngay lúc nghe kết quả, nhân viên kiểm tra còn nhìn ta với ánh mắt kiểu như đang cân nhắc gì đó. Thật luôn. Còn ta Triệu Thủy Linh, một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, chống tay lên cằm và mỉm cười. Cái khiến ta bất ngờ nhất không phải là cái máy, mà là hợp đồng bí mật sau khi đầu. Các ngươi biết đấy, mức lãi nộ của nó thật mê người. Cô vừa nói vừa cười khi nghĩ về những thứ sắp có được trong tài khoản. Cả nhóm cười lớn khi nhìn bộ dạng hám tiền của cô nàng này, nhưng tiếng cười nhanh chóng dịu lại khi Châu Đông Vũ nghiêm giọng. Đúng, đãi ngộ tốt thật, nhưng bọn ngươi không cảm thấy hơi kỳ lạ sao? Ý ta là tại sao một công ty bảo vệ lại đầu tư khủng như vậy? Ký túc xá cao cấp, phòng ăn đầy đủ, phòng tập hiện đại, chưa kể mức lương còn cao ngất ngưỡng. Lâm Phong gật gù. Ta cũng thấy lạ. Đôi khi ta tự hỏi liệu đây có phải là một tiểu thử nghiệm hay dự án bí mật gì đó không? Như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ấy. Nô Minh ngả lưng ra ghế, đôi mắt hơi trầm ngâm. Kể cả thế thì đã sao? Chúng ta ở đây rồi, và chỉ cần làm tốt, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Đó là tất cả những gì ta cần. Với cả, mọi người đến bây giờ cũng chỉ mới là học viên, còn chưa phải là nhân viên chính thức, chỉ cần tuân thủ quy định, tuân thủ hợp đồng là được. Không khí im lặng vài giây trước khi Châu Đông Vũ phá tan bằng một nụ cười. Đúng. Dù sao thì chúng ta cũng đã chọn con đường này. Thay vì lo lắng, hãy tận dụng cơ hội mà công ty trao cho. Đúng vậy. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai chắc chắn còn mệt hơn. Triệu Thủy Linh đứng dậy chuẩn bị quay trở về khu vực dành cho nữ. Tiếng cười nói lại rộn ràng khắp phòng. Dù trong lòng mỗi người đều có những nghi vấn và lo ngại, họ vẫn quyết tâm tiến bước trên con đường mà mình đã chọn. Chương 78, mô thức nào mà chương 78, mô thức nào mà ánh nắng ban mai chiếu qua những ô cửa kính lớn, làm bừng sáng toàn bộ khu huấn luyện. Không khí nơi đây vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng hôm nay có một điểm khác biệt thu hút sự chú ý của hầu hết các học viên. Đó là một căn phòng mới, vốn đã xuất hiện cách đây vài ngày nhưng luôn được che kín bởi lớp vải dày. Giờ đây, tấm vải đó đã được gỡ bỏ, để lộ một căn phòng hiện đại với cửa sổ kính dài trải dọc theo tường. Bên trong, các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật mặc đồng phục trắng xanh đang bận rộn lắp đặt những thiết bị kỳ lạ. Tiếng máy móc rì rầm hòa cùng tiếng trao đổi giữa các nhân viên tạo nên một bầu không khí đầy tất bật. Nhìn vào qua lớp kính, có thể thấy ít nhất 20 thiết bị dạng buồng hình trụ, mỗi buồng cao khoảng 2,5m, đường kính 1,5m, đủ rộng rãi để một người trưởng thành nằm vào. Bề mặt của các buồng được phủ lớp vật liệu carbon fiber màu đen mờ, mang đến vẻ ngoài vừa chắc chắn vừa hiện đại. Các đường viền LED xanh lam chạy dọc thân buồng phát sáng nhịp nhàng, tạo cảm giác như thiết bị đến từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ở bên ngoài, hàng loạt học viên đứng tụ tập thành nhóm, chen chúc nhau để nhìn vào bên trong qua cửa sổ kính. Ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ tò mò, thậm chí có chút hồi hộp. Ngô Minh, ngươi có biết đây là gì không? Lâm Phong, với đôi mắt đầy sự tò mò, hỏi người đồng nghiệp bên cạnh. Không rõ nữa. Nhưng ta nghe mấy nhân viên chính thức nói loáng thoáng đây là buồng kiểm tra. Cũng có người bảo là buồng nâng cấp cơ thể, kiểu như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ấy. Ngô Minh trong bộ quần áo trắng dành cho tập võ, trả lời, giọng không giấu được sự hứng thú. Buồng nâng cấp cơ thể? Thật không đấy? Triệu Thủy Linh, nghe vậy thì hứng thú chen vào cuộc trò chuyện. Thật hay không thì ta không biết, nhưng nhìn hiện đại thế này, chắc chắn không phải đồ chơi bình thường. Ngô Minh đáp, ánh mắt chăm chú dán vào những kỹ sư đang thao tác bên trong. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng, một kỹ sư trẻ tên là Lưu Tinh đang túi người kiểm tra một thiết bị, miệng vừa nói vừa ra hiệu cho đồng nghiệp bằng tiếng Trung. Cẩn thận đoạn mạch đó, đừng để chạm vào phần cảm biến. Đây là mẫu duy nhất, nếu hỏng thì chúng ta phải đi một chuyến về công ty mẹ để lấy đấy. Một kỹ sư khác gật đầu. Yên tâm đi, phần này ta làm nhiều rồi, không vấn đề gì. Chỉ cần kết nối nguồn xong là có thể chạy thử. Trong căn phòng sáng trưng bởi ánh đèn LED, các thiết bị dạng khoang vẫn phát ra ánh sáng xanh lam nhịp nhàng. Ở một góc khác, Trần Hiên đứng quanh tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía những thiết bị hiện đại trước mặt. Bên cạnh ông, Trần An vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt hắn có một tia háo hức không thể giấu nổi. Ông nội, cháu đã kiểm tra từng thông số. Thiết bị này thật sự có thể đưa người dùng vào một không gian nào, nơi họ có thể thực chiến mà không lo bị thương. Nó được mô phỏng y hệt thực tế, từ địa hình, đối thủ, cho đến cảm giác chiến đấu. Trần An nói, giọng tự tin. Ông nội, ông thấy sao? Giọng hắn trầm tĩnh nhưng không che giấu được chút thích thú. Nói gì nói, bản thân hắn chỉ cung cấp kiến thức cùng ý tưởng. Nhưng không ngờ là phía bên công ty Alpha S và công ty NVT, liệu dù vì sở tạ technology, lại hoàn thiện nhanh đến vậy. Đúng là có tiền thì làm gì cũng dễ. Trần Hiên bước dâu, thử nhẹ một tiếng. Nghe thì hay đấy, nhưng thật sự ông vẫn khó mà tin được. Một thiết bị có thể cho ý thức con người ta sang một không gian nào, nơi tái hiện mọi thứ như thực tế mà lại không gây nguy hiểm. Trần Hiên dừng lại một chút, rồi hướng ánh mắt từng trải về phía Trần An. "Tiểu An, cháu biết đấy, ông từng sống qua nhiều cuộc chiến. Nếu không có đau đớn, không có nguy hiểm, thì làm sao đạt được kết quả thật sự?" Trần An mỉm cười, tự tin đáp, "Cháu hiểu sự nghi ngờ của ông, nhưng cháu cam đoan, công nghệ này khác hẳn." Hắn tiếp tục từ từ giải thích cơ chế của thiết bị này. Thiết bị này cũng có thể mô phỏng cả cảm giác đau đớn, nhưng việc đau ở đây không thực sự xảy ra, chỉ là với vài thao tác của máy cơ thể và não bộ sẽ ghi nhận được cảm giác ý như vậy. Khi thoát ra khỏi không gian ảo, cơ bắp, phản xạ và cả tâm lý chiến đấu của người dùng đều được cải thiện đáng kể. Đây không chỉ là lý thuyết, mà cháu đã tự mình thử nghiệm. Trần Hiên quay đầu nhìn cháu trai, ánh mắt có chút dao động. Ông biết Trần An không phải người dễ dàng cuốn theo những thứ phù phiếm. Nhưng dù vậy, những gì hắn vừa nói vẫn quá sức tưởng tượng của ông. Một người đã quen sống trong thế giới thực với đau thật, súng thật. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía đội kỹ thuật. Lưu Tinh, trong bộ đồng phục kỹ thuật màu trắng tinh tương, tiến về phía Trần An, tay cầm chặt chiếc máy tính bảng chứa đầy những thông số kỹ thuật phức tạp. Khuôn mặt Lưu Tinh hiện rõ vẻ tự hào, nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu được chút hồi hộp. Lưu Tinh dừng lại trước mặt Trần An, khẽ gật đầu cung kính trước khi lên tiếng bằng giọng điềm đạm. "Trần tổng, các thiết bị đã được lắp đặt hoàn tất. Hệ thống đang chạy thử lần cuối và hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng bàn giao. Đội ngũ kỹ thuật chính sẽ rời khỏi đây để chuẩn bị cho triển lãm công nghệ sắp tới." Trần An khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi màn hình lớn phía trước, nơi hiển thị mô phỏng trực quan của cuộc chạy thử nghiệm. Bảng điểm cùng video của người thực hiện thí nghiệm trong thế giới ảo cũng hiện lên trên màn hình tổng. Một vệt sáng xanh từ biểu đồ dao động, báo hiệu rằng hệ thống đang hoạt động ổn định. Hắn hít một hơi sâu, giọng nói điềm tĩnh đầy sự hài lòng. "Tốt lắm, Lưu Tinh. Anh và đội ngũ đã làm rất tốt. Lát nữa sau bài phát biểu, hãy tiến hành khởi chạy với nhóm đầu tiên. Tôi và ông muốn xem kết quả thực tế." Nghe vậy, Lưu Tinh thoáng ngập ngừng. Hắn mím môi, rồi như không thể kìm được sự tò mò đã đè nén từ lâu, lên tiếng một cách cẩn trọng. "Trần tổng, tôi xin được phép hỏi, có thật là cậu chính là người đã tạo ra mô thức giao tiếp não máy không?" Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng. Một vài kỹ sư gần đó thoáng quay sang, nhưng ngay lập tức lại tập trung vào công việc, giả vờ như không nghe thấy gì. Trần An khẽ cười, lắc đầu nhẹ phủ nhận, đây không phải lần đầu hắn nghe câu hỏi này. Lưu Tinh thở phào nhẹ nhõm khi thấy phản ứng của Trần An. Hắn tựa như chút được gánh nặng vô hình. Là một chuyên gia thần kinh học hàng đầu, hắn từng tự hào về khả năng của mình, nhưng khi tiếp xúc với công nghệ mô thức giao tiếp mà Trần An cung cấp, hắn mới nhận ra bản thân chỉ là hết ngồi đáy giếng. Những thuật toán phức tạp, những khái niệm vượt xa hiểu biết thông thường khiến hắn không khỏi tự hỏi, làm sao một người trẻ tuổi như cậu ấy có thể tạo ra thứ này? Và giờ đây, hắn đã có câu trả lời. Trần An không phải là người tạo ra mô thức giao tiếp não máy. Đúng thật, Trần An không phải là người tạo ra mô thức mà Lưu Tinh nói đến. Công nghệ này được phát triển trong tương lai bởi một đại nhân vật thuộc trường phái Cyborgs, một học thuyết về sự kết hợp giữa con người và máy móc ở cấp độ cao nhất. Và Trần An không phải người phát minh, mà chỉ là người nhớ lại và truyền lại những nguyên lý phức tạp đó. Thậm chí bản thân Trần An có khi còn không hiểu những thứ đó bằng các kỹ sư ở đây. Nhìn Lưu Tinh, Trần An hiểu tên này đang nghĩ gì trong đầu. Hắn bước đến gần hơn, giọng nói mang theo sự trầm tư. Đôi khi, vấn đề không phải là ai tạo ra nó, mà là ai có thể tận dụng và phát triển nó tốt nhất. Ánh mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo, phản chiếu trên màn hình trước mặt. Ngoài những dự án như khung xương hỗ trợ, phát triển các hợp chất nâng cao tố chất cơ thể con người và công nghệ chỉnh sửa gìn, Trần An hiện cũng đang không ngừng thúc đẩy công nghệ của những trường phái tiến hóa nhân loại khác. Hắn biết rõ dù rằng con người hiện tại có thể lo ngại hay phản đối, nhưng khi ngày tận thế đến gần, họ sẽ phải chấp nhận con đường tiến hóa này mà thôi. Sự sinh tồn không có chỗ cho những định kiến hay nỗi sợ hãi vô nghĩa. Trần An quay lại, giọng nói đầy chắc chắn. "Đàm thiếu, vậy đủ rồi. Hãy đảm bảo các thiết bị hoàn hảo nhất. Tôi sẽ quay lại sau bài phát biểu." Lưu Tinh khẽ cúi đầu trước phong thái của Trần An. "Rõ, Trần tổng. Chúng tôi sẽ không để cậu thất vọng." Trần An khẽ mỉm cười, xoay người cùng ông bước ra phía ngoài. "Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn." Chương 79, tẩy não. Chương 79, tẩy não. Hội trường lớn rực rỡ ánh sáng, âm vang tiếng nói chuyện râm ran từ gần trăm học viên tập trung bên dưới. Bầu không khí vừa căng thẳng, vừa tràn đầy sự háo hức. Các học viên đứng thành từng nhóm theo lớp, mỗi nhóm đều có huấn luyện viên đi kèm. Họ mặc đồng phục thể thao liền thân màu xám, thiết kế đơn giản nhưng gọn gàng, thể hiện tinh thần kỷ luật. Trần An ngồi ở giữa bàn phát biểu trên khán đài, bên cạnh ông nội Trần Hiên. Hai người trao đổi với nhau bằng những câu nói ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi đám đông học viên bên dưới. Lưu Tinh và vị huấn luyện viên trưởng, một người bạn lâu năm của Trần Hiên, cũng có mặt, ngồi lặng lẽ quan sát. Hà Tịnh, trợ lý riêng của Trần An, đứng gần đó, phong thái chuyên nghiệp và bình tĩnh. Cô cầm một chiếc máy tính bảng, kiểm tra danh sách và lịch trình. "Hà Tịnh, ngài Lâm đến chưa?" Trần An hỏi, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng khi nhìn đồng hồ. Hà Tịnh ngước lên, mỉm cười nhẹ, giọng chắc chắn. "Thưa cậu Trần, ngài Lâm đang trên đường đến. Theo dự tính, hẳn là ông ấy đã gần tới nơi rồi." Ngay khi cô vừa dứt lời, một giọng nói cất lên từ phía sau cánh cửa lớn. "Xin lỗi tôi đến trễ, đường xá hôm nay có chút kẹt xe." Tất cả ánh mắt đều hướng về phía giọng nói. Chủ nhân của nó là Lâm Minh, cha của Lâm Trấn Vương. Ông bước vào với vẻ ngoài rạng rỡ, khác hẳn hình ảnh gầy gò của ông trong thời gian trị bệnh trước đây. Bộ vest chỉnh chu cùng nụ cười ấm áp của ông nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Trần Hiên đứng dậy, niềm nở bắt tay Lâm Minh. "Lâm lão đệ, cậu đến là tốt rồi. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, sức khỏe cậu đã phục hồi nhanh như vậy." "Đúng vậy, trông ngài Lâm thật sự rất khác trước. Hôm nay đến đây, chắc chắn ngài sẽ thấy những gì mà chúng tôi đang xây dựng sẽ không phụ lòng tin tưởng của ngài." Trần An cũng đứng lên, lịch sự cúi đầu chào. Lâm Minh cười, đáp lại: "Tôi rất mong chờ buổi gặp mặt này. Trần lão gia, tôi vẫn rất biết ơn ngài. Nếu không có ngài thì cũng không có cha con Trần An, mà không có bọn họ thì tôi đã đi bán muối từ lâu rồi." Mọi người nghe vậy thì bật cười, khách khí nói chuyện qua lại thêm một lúc. Sau khi chào hỏi, cả hội trường rơi vào im lặng khi nhân viên hậu cần thông báo buổi phát biểu chính thức sắp bắt đầu. Ngay lúc đó, cánh cửa lớn phía bên hông hội trường mở ra lần nữa, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía những người bước vào. Một nhóm khoảng 40 người, có cả nam và nữ, bước vào hội trường trong hàng ngũ chỉnh tề. Họ chính là các nhân viên bảo vệ chính thức của công ty, những người đã vượt qua mọi thử thách và các bài kiểm tra để đạt được vị trí này. Họ mặc đồng phục tối màu, được thiết kế tinh tế với sắc đen chủ đạo, điểm thêm những đường viền đỏ sắc nét. Bộ đồng phục không chỉ toát lên vẻ trang trọng mà còn gợi cảm giác về sự mạnh mẽ, sẵn sàng hành động. Những túi quần và chi tiết trên trang phục đều được thiết kế thực dụng, phù hợp cho các nhiệm vụ chiến đấu thực tế. Trời ơi, nhìn họ đi, ngầu quá. Một học viên thì thầm, đó là nhân viên chính thức sao? Nhìn họ như những chiến binh bước ra từ phim vậy. Một người khác trầm trồ, chúng ta phải ở đây bao lâu mới được như họ? Mơ đi, cậu còn thở dốc sau vòng chạy 3 km sáng nay mà đòi trở thành như bọn họ. Một học viên cười khẩy đồng bạn của mình. Thấy đội nhóm đang có phần mất trật tự, một huấn luyện viên lên tiếng nhắc nhở. Im lặng nào, đừng làm loạn hàng ngũ. Rõ. Trần An đứng lên, giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Tiếng xì xào dần lắng xuống. Hắn bước lên micro, giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp hội trường. Các bạn học viên thân mến, hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta không chỉ chào đón các nhân viên bảo vệ chính thức của công ty, mà còn là dịp để các bạn hiểu rõ hơn về những gì đang chờ đợi phía trước nếu các bạn đủ quyết tâm và nỗ lực. Tôi biết rằng các bạn đã và đang nhận được chế độ đãi ngộ rất tốt từ công ty. Từ môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, cho đến sự chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần. Nhưng, hắn dừng lại một chút, để những lời nói đầu tiên ngấm vào từng người, rồi tiếp tục. Các bạn có bao giờ tự hỏi, điều gì đang chờ đợi khi các bạn chính thức trở thành một phần của đội ngũ tinh nhuệ này không? Hắn giơ tay chỉ về phía các nhân viên chính thức đang đứng nghiêm trang bên dưới, giọng nói tràn đầy sự kích thích. Các bạn nhìn thấy họ chứ? Họ không chỉ là những người vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt, mà còn đang hưởng những quyền lợi mà bất kỳ ai cũng phải thèm muốn. Ngoài mức lương cao gấp nhiều lần hiện tại, họ còn được tiếp cận với những chế độ đặc biệt mà người thường, thậm chí cả những kẻ giàu có nhất cũng khó lòng chạm tới. Hội trường xôn xao, Trần An mỉm cười, ánh mắt sắc bén khi nói đến điểm mấu chốt. Một trong những quyền lợi đáng giá nhất chính là chính sách y tế tối tân, thứ mà tôi chắc rằng các bạn đã nghe đến. Đơn dọ tổ vì tạ, một loại thuốc mang tính cách mạng, đang gây chấn động khắp thế giới. Có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh nó, nhưng tôi sẽ nói cho các bạn một sự thật. Hắn dừng lại, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Đơn dọ tổ vì tạ không chỉ giúp phục hồi thể trạng, tăng cường sức bền, mà còn có khả năng kéo dài tuổi thọ, đẩy lùi bệnh tật mà thế giới bên ngoài thậm chí không dám mơ đến. Đây không phải là điều mà các bạn có thể mua bằng tiền. Đây là thứ chỉ dành cho những ai thực sự xứng đáng. Những tiếng hít thở gấp gáp vang lên, ánh mắt các học viên sáng lên đầy khao khát. Một số người vô thức siết chặt tay, như thể sẵn sàng lao vào bất cứ thử thách nào trước mắt. Trần An tiếp tục, giọng nói tràn đầy sự khích lệ. Nhưng để đạt được những điều này, không có con đường tắt. Các bạn phải chứng minh bản thân, vượt qua mọi giới hạn, đẩy bản thân đến những đỉnh cao mới. Công ty không cần những người chỉ biết mơ mộng, chúng tôi cần những chiến binh thực thụ. Hắn đưa mắt nhìn quanh hội trường lần nữa, rồi kết thúc bằng một câu nói đầy thách thức. Hãy cho tôi thấy, ai trong các bạn thực sự xứng đáng với điều đó. Trần An dừng lại nhường vị trí cho nhân vật kế tiếp chuẩn bị ra sân khấu. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân chậm rãi của Dư Thành Vĩ huấn luyện viên trưởng khi ông bước lên bục. Dư Thành Vĩ ngoại trừ cương vị là một huấn luyện viên, ông còn là một nhân vật có tiếng trong việc xây dựng lòng trung thành và thúc đẩy tinh thần trong tổ chức. Khi xưa ông từng là nhà hùng biện tài năng, một biểu tượng của trí tuệ và sự dẫn dắt cảm xúc trong quân đội, giúp quân đội duy trì sự thống nhất và sức mạnh bền vững. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân chậm rãi của ông Vĩ khi ông bước lên bục. Với dáng người cao gầy, ông đặt nhẹ tay lên bục, đôi mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt. Căn phòng dường như trở nên căng thẳng hơn bởi sự hiện diện của ông. Sau một giây lặng im, ông bắt đầu cất giọng, trầm ấm và vang vọng, mỗi chữ như rót thẳng vào tâm trí người nghe. Các cậu cũng nghe Trần An nói rồi phải không? Ông dừng lại, nụ cười mỉm xuất hiện trên môi. Các cậu những người có mặt tại nơi này là những con người may mắn. Không phải ai cũng có cơ hội để ngồi ở đây và cũng không phải ai cũng có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách mà các cậu đã vượt qua. Ông khoanh tay lại, đứng thẳng, như thể chính bản thân ông là minh chứng cho những lời mình nói. Nhưng may mắn không phải là tất cả. Đứng trước tôi hôm nay không chỉ là những cá nhân mạnh mẽ. Tôi nhìn thấy một thứ khác trong ánh mắt các cậu, khát vọng. Khát vọng chứng minh bản thân, khát vọng được công nhận và khát vọng được trở thành người tạo ra sự thay đổi. Ông bước xuống khỏi bục, đi chậm rãi qua từng hàng ghế, giọng nói của ông càng trở nên gần gũi. Tôi hỏi các cậu, điều gì khiến một người vượt qua nỗi sợ hãi? Là sức mạnh ư? Không. Là tiền bạc hay danh vọng? Cũng không. Thứ duy nhất giúp con người đứng dậy trong những giờ phút đen tối nhất là niềm tin. Ông dừng lại, nhìn thẳng vào một học viên trẻ ở hàng đầu. Đôi mắt ông như xuyên thấu tâm can cậu ta. Các cậu tin vào điều gì? Chính bản thân mình, tổ chức này, hay một tương lai mà các cậu có thể xây dựng bằng đôi tay của mình? Tôi không cần câu trả lời ngay bây giờ, nhưng hãy nhớ điều này. Niềm tin không phải là thứ chúng ta có, nó là thứ chúng ta tạo ra. Và chỉ những người có đủ dũng khí để giữ vững niềm tin mới xứng đáng đứng ở vị trí chính thức. Ông quay trở lại bục, đôi tay dang rộng, như muốn ôm trọn tất cả mọi người trong căn phòng. Tôi không cần những kẻ giỏi giang mà không có mục tiêu. Cái tôi cần là những người biết hy sinh lợi ích cá nhân cho một lý tưởng cao cả. Các cậu không chỉ làm việc cho tổ chức này, các cậu đang góp phần định hình một tương lai cho thế giới. Ông đột ngột hạ giọng, đầy xúc cảm, như một lời thì thầm nhưng vang vọng khắp căn phòng. Nếu một mai thế giới ngoài kia sụp đổ, ai sẽ đứng lên bảo vệ những người yếu đuối? Ai sẽ là ngọn đèn trong bóng tối? Câu trả lời nằm trong trái tim của các cậu. Ông gõ nhẹ lên bụng, ánh mắt rực lửa. Bước qua cánh cửa này, các cậu không còn là những cá nhân đơn lẻ. Các cậu là một phần của điều vĩ đại hơn tất cả chúng ta. Vậy hãy đứng lên, chứng minh rằng mình xứng đáng. Hãy để thế giới ngoài kia phải cúi đầu trước quyết tâm của các cậu. Khi bài phát biểu kết thúc, một làn sóng cảm xúc tràn ngập khắp hội trường. Không gian như lặng đi, từng học viên ngồi bất động, ánh mắt chăm chú, dường như từng lời nói của ngài vị đang khắc sâu vào tận tâm khảm họ. Trong khoảnh khắc ấy, không ai thốt lên một lời nào, nhưng hơi thở của họ ngày càng dồn dập, bàn tay siết chặt lại, và trong ánh mắt, một tia lửa đã được thắp lên, tia lửa của sự quyết tâm. Phía bên kia hội trường, những nhân viên chính thức, những con người đã từng trải qua bao thử thách và biết được sự thật của thế giới ngoài kia cũng không thể kìm nén cảm xúc. Họ không chỉ là người biết, mà còn là người thấu hiểu rõ nhất sự thật nghiệt ngã đang chờ đợi nhân loại ngoài kia. Dù đây không phải là lần đầu họ nghe ngài vị thuyết giảng, nhưng từng câu chữ như ngọn lửa thiêu đốt trái tim, gợi lên những ký ức, những trận chiến, những hy sinh mà họ từng đối mặt. Một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy, thôi thúc họ nhìn thẳng vào tương lai đầy đen tối phía trước. Họ hiểu rõ rằng, nếu một ngày thế giới sụp đổ, ai sẽ là người đứng lên bảo vệ những kẻ yếu đuối? Nhà nước ư? Không, có thể đến lúc đó, nhà nước cũng chỉ còn là một tàn tích. Khi bóng tối bao trùm, họ sẽ là những ngọn đèn soi lối. Họ sẽ là những chiến binh tiên phong, là những người bảo vệ cuối cùng của hy vọng nhân loại. Một cảm xúc bùng lên trong lòng họ, không phải sợ hãi mà là quyết tâm. Và rồi, không ai bảo ai, họ đồng thanh hô vang, từng tiếng nói rắn rỏi vang vọng khắp hội trường. Vì tương lai. Tiếng hô vang dội, mạnh mẽ như một lời tuyên thệ, như một tín ngưỡng thiêng liêng không thể lay chuyển. Âm thanh ấy vang lên, không chỉ từ miệng họ mà từ tận sâu trong tim. Ban đầu, các học viên còn sững sờ, ngỡ ngàng trước sự mãnh liệt ấy. Họ nhìn quanh, nhìn những đàn anh đàn chị với ánh mắt kính phục, nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí. Từng lời nói, từng giọt mồ hôi, từng ánh mắt kiên định của các nhân viên chính thức đã bén lửa sang họ. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy dần lan rộng như cơn sóng, cuốn trôi sự non nớt, để lại trong lòng họ niềm khát vọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì tương lai. Những giọng nói trẻ trung, còn chút e dè nhưng tràn đầy hy vọng, dần hòa cùng những tiếng hô vang chắc lịch của các đàn anh đàn chị. Hội trường rung chuyển, không chỉ bởi âm thanh, mà bởi sự đồng lòng, bởi nhịp đập của hàng trăm con tim cùng hướng về một mục tiêu duy nhất. Khoảnh khắc ấy, họ không còn là những cá nhân đơn lẻ, mà là một tập thể kiên cường, sẵn sàng bước lên con đường đầy chông gai phía trước. Các bạn thấy quen không? Quen ư? Đúng vậy, đây là cách mà các tập đoàn đa cấp dùng để tẩy não người khác. Thú vị hen cờ. Chương 80, choáng ngợp hội trường sau lời khơi gợi tinh thần từ Dư Thành Vĩ như bùng nổ, không khí nóng hừng hực bởi nhiệt huyết của các học viên. Ai nấy đều cảm thấy mình được truyền thêm năng lượng. Trần An đứng lên, điều chỉnh micro, giọng nói bình tĩnh nhưng mạnh mẽ vang vọng. Hẳn nhiều người ở đây đã nghe về khu vực huấn luyện mới của công ty. Tôi chắc rằng không ít người đã tò mò về những thiết bị trong căn phòng ấy. Những tiếng xì xào bên dưới nổi lên, nhiều học viên quay sang bàn tán với nhau. Một số người nheo mắt lại, cố đoán xem Trần An đang muốn nói đến điều gì. Vậy hôm nay, Trần An dừng lại, ánh mắt quét qua đám đông. Tôi sẽ giải đáp thắc mắc ấy và giới thiệu với các bạn về một bước tiến mới, một công nghệ mà tôi tin rằng sẽ thay đổi cách chúng ta huấn luyện, chiến đấu và thậm chí là cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Hắn ra hiệu. Ngay lập tức, các rèm cửa sổ trong hội trường kéo lại, che kín ánh sáng bên ngoài. Đèn trong phòng mở dần, nhường chỗ cho một thiết bị chỉnh chiếu hồ lộ rèm được hạ xuống giữa sân khấu. Từ thiết bị ấy, một hình ảnh 3 chiều bắt đầu xuất hiện. Đó là hình ảnh một buồng huấn luyện với thiết kế hình trụ kín màu đen mờ, nổi bật bởi các đường xanh lam phát sáng nhịp nhàng. Bên cạnh đó là chiếc mũ kết nối thần kinh Azerlink, nhỏ gọn nhưng toát lên vẻ hiện đại vượt thời đại. Tiếng ồ và ả vang lên từ các học viên. Nhiều người ngả người về phía trước, mắt dán chặt vào hình ảnh đang xoay 360 độ trên sân khấu. "Chú ơi, nhìn thứ đó đi, giống hệt như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng." Một học viên thì thầm. "Đúng vậy, ta chưa từng thấy thứ này trên bất kỳ bản tin nào. Đây là công nghệ mới của thế giới sao? Có khi nào công ty này là tổ chức bí mật của nhà nước không? Chỉ có những cá nhân đặc biệt như chúng ta mới được tuyển chọn vào." Những lời bàn tán càng lúc càng lớn. Một số học viên ánh mắt sáng lên, đầy hào hứng, trong khi những người khác lại lộ rõ vẻ hoài nghi. Trần An giơ tay, ra hiệu giữ trật tự. Khi không khí đã lắng lại, hắn tiếp tục. "Đây là buồng huấn luyện thực chiến Bờ và Mũ Azerlink 2 công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện tại. Chúng cho phép người dùng kết nối trực tiếp với một không gian nào, nơi các bạn có thể tham gia thực chiến mà không lo tổn thương cơ thể. Mọi cảm giác, mọi phản ứng đều chân thực, như thể bạn đang chiến đấu thật sự." Một học viên lớn tiếng hỏi, không giấu được tò mò. "Nhưng thưa ngài An, sao chúng tôi chưa từng nghe nói về thứ này? Cả thế giới đều im lặng về nó." Trần An mỉm cười. Câu hỏi nằm trong dự đoán của hắn. "Bởi vì đây là công nghệ độc quyền do công ty chúng ta sở hữu. Nó không chỉ là công nghệ, nó là tương lai. Và các bạn." Hắn nhìn thẳng vào đám đông, giọng chắc địch. "Là những người đầu tiên được tiếp cận với tương lai ấy." Tiếng xì xào lại vang lên, lần này còn phấn khích hơn. "Nghe đi, chúng ta là người được chọn đó. Tôi biết ngay mà, công ty này chắc chắn không phải công ty bảo vệ thông thường. Nhìn những gì họ đầu tư đi, có lẽ chúng ta thực sự đang làm việc cho một tổ chức chính phủ bí mật." Trần An để họ xôn xao thêm một lát, để những suy nghĩ, niềm tin và cả sự phấn khích dần hình thành trong đầu mỗi người. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch do Dư Thành Vĩ vạch ra. Kế hoạch gieo mầm niềm tin tuyệt đối vào tổ chức. Trong không khí sục sôi này, các học viên không hề nhận ra rằng họ đang bị dẫn dắt từ bước. Theo kế hoạch tinh vi của Dư Thành Vĩ, những học viên được tuyển chọn vào công ty sẽ nhận được các đãi ngộ hấp dẫn vượt xa mong đợi, khiến họ dần buông lòng cảnh giác. Bước đầu tiên là tạo ra một môi trường lý tưởng, nơi mọi nhu cầu của họ đều được đáp ứng một cách hoàn hảo, từ vật chất đến tinh thần, nhằm tạo cảm giác an toàn và gắn bó. Bước tiếp theo là cô lập họ hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Họ sẽ được đưa vào một khu vực huấn luyện khép kín, nơi toàn bộ thông tin mà họ tiếp cận đều được tổ chức kiểm soát chặt chẽ. Để ngăn cản suy nghĩ độc lập, tổ chức sẽ liên tục gáp đặt những buổi huấn luyện khắc nghiệt, vắt kiệt cả thể chất lẫn tinh thần của học viên. Tuy nhiên, song song với đó, tổ chức cũng không quên cung cấp những giải pháp xoa dịu, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như ăn uống, giải trí và sự công nhận, tạo nên cảm giác cân bằng giả tạo. Nhằm đảm bảo sự thâm nhập sâu rộng, Dư Thành Vĩ đã khéo léo cài cắm các thành viên chính thức vào nội bộ học viên, những người này đóng vai trò dẫn dắt, truyền bá các tư tưởng có lợi cho tổ chức một cách tự nhiên. Đồng thời, tổ chức còn tung ra nhiều tin đồn có chủ đích, tạo ra một luồng thông tin hỗn loạn, khiến học viên rơi vào trạng thái hoang mang, buộc họ phải bám víu vào tổ chức như nguồn sự thật duy nhất. Một trong những chiến thuật hiệu quả nhất là lặp đi lặp lại các thông điệp cốt lõi. Ban đầu, những khẩu hiệu chung chung như vì tương lai sẽ được sử dụng, dần dần tiến tới các thông điệp mạnh mẽ hơn như vì tương lai nhân loại và cuối cùng là hy sinh vì tương lai nhân loại là vinh quang cao cả. Sự lặp đi lặp lại không ngừng này sẽ khắc sâu tư tưởng vào tiềm thức của học viên. Bên cạnh đó, tổ chức tập trung khơi dậy niềm tự hào cá nhân bằng cách liên tục khẳng định rằng họ là những người được chọn là những cá nhân xuất sắc và đặc biệt. Hiệu ứng đám đông sẽ được khai thác triệt để, khuyết đại tinh thần tập thể đến mức học viên không còn khả năng nhận thức độc lập và dần chấp nhận những giá trị do tổ chức đề ra. Để trói buộc học viên một cách lâu dài, tổ chức thiết lập một hệ thống khen thưởng và trừng phạt chặt chẽ. Họ sẽ không ngừng theo đuổi các mục tiêu do tổ chức đặt ra, vì sợ mất đi những lợi ích và địa vị đã đạt được. Cùng với đó là sự phụ thuộc ngày càng sâu sắc về mặt kinh tế và tâm lý. Dần ra, học viên sẽ bị đặt vào trạng thái tin rằng rời bỏ nơi này đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả. Tổ chức cũng tinh vi xây dựng một cộng đồng khép kín, nơi học viên cảm nhận được sự yêu thương, tôn trọng và cảm giác thuộc về. Loại cảm giác này sẽ dần thay thế vai trò của gia đình và xã hội bên ngoài. Họ sẽ cảm thấy tổ chức là nhà, là điểm tựa duy nhất. Song song với quá trình kiểm soát tư tưởng, các bài đánh giá và phân loại vẫn diễn ra thường xuyên. Những bài kiểm tra tâm lý và đạo đức liên tục được áp dụng nhằm sàng lọc, loại bỏ những cá nhân không phù hợp, giữ lại những người dễ dàng chấp nhận tư tưởng của tổ chức. Mặc dù Trần Hiên, ông của Trần An, không hoàn toàn tán thành phương pháp tẩy não tinh vi này, nhưng sau khi nghe Dư Thành Vĩ giải thích rằng về bản chất, quân đội cũng chỉ áp dụng những nguyên tắc tương tự để đào tạo binh lính, ông đã phần nào thay đổi quan điểm, nhận ra rằng đôi khi mục đích có thể biện minh cho phương tiện. Trần An nhìn xuống những gương mặt đang sáng rực niềm tin và sự háo hức, hắn không thể không dành lời khen ngợi đến ông Vĩ. Đúng là một nhà hùng biện tài giỏi. Hội trường im phăng phắc khi Lưu Tình, một chàng trai trẻ người Trung Quốc bước lên. Ở nước nhà, hắn được mệnh danh là thiên tài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thần kinh máy. Với vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén, hắn nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, nhất là ánh nhìn của mấy cô gái phía dưới. Trước khi bắt đầu, Lưu Tinh nhẹ nhàng đeo thiết bị phiên dịch vào, chiếc máy phát ra tiếng tách nhỏ đầy tinh tế. Hắn hắng giọng và nói bằng giọng tiếng Trung chuẩn mực, được phiên dịch ngay tức thì qua tai nghe của khán giả. "Chào mọi người, tôi là Lưu Tinh. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hai công nghệ mang tính cách mạng của công ty chúng tôi. Chiếc mũ AR Link và buồng huấn luyện thực chiến VR. Đây là những thành tựu đỉnh cao của tập đoàn chúng ta." Hắn ngừng lại, chờ đợi để khán giả kịp hấp thụ lời nói. Phía dưới, các học viên chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng lên vẻ háo hức. Lưu Tinh đưa tay thao tác với mô hình hồ lộ rèm của chiếc mũ AR Link, nâng cao nó trước mặt mọi người. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, khiến lớp hợp kim tỉ tạn nghi ủng gỡ dạ phiện trên mũ ánh lên một màu bạc tinh tế. Đầu tiên là chiếc mũ AR Link. Hắn bắt đầu, giọng đầy tự tin. "Đây không chỉ là một thiết bị đội đầu, nó là cánh cửa kết nối giữa não bộ con người và thế giới ảo." Hắn chỉ vào mô hình, giọng nói trở nên hào hứng hơn khi giải thích. Mũ được làm từ hợp kim tỉ tạn nghi ủng gỡ dạ phiện, vừa nhẹ, vừa bền, đảm bảo không gây bất kỳ áp lực nào khi sử dụng lâu dài. Bên trong là lớp đệm silicon đặc biệt, giúp mũ vừa khít với mọi kích cỡ đầu người dùng, đồng thời bảo vệ tối đa. Một học viên phía dưới không kìm được tò mò, hỏi lớn: "Vậy mũ này hoạt động thế nào, thưa anh?" Lưu Tinh gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, rồi chỉ tay vào các hình ảnh hồ lộ rèm đang xoay 3D trên màn chiếu. Bên trong mũ là hơn 500 cảm biến siêu nhỏ, được thiết kế để kết nối với các điểm thần kinh quan trọng trên đầu. Những cảm biến này có khả năng thu thập và chuyển tín hiệu từ não bộ người dùng đến hệ thống máy tính. Phía dưới vang lên những tiếng ồ kinh ngạc. Một điểm độc đáo nữa là hệ thống thực tế tăng cường của mũ. Nó sử dụng công nghệ máy chiếu não mô phỏng cho phép sao chép ý thức của người dùng và tái tạo nó trong một môi trường ảo với độ chi tiết cực kỳ cao. Một học viên khác ngồi gần khán đài nhíu mày, giơ tay hỏi: "Ý thức sao chép? Vậy có phải là mình sẽ giống như đang sống trong một thế giới khác không?" Lưu Tinh cười tự hào: "Đúng vậy. Với công nghệ bờ cờ ý gọi tắt của bờ rèn còn thủ tờ interface, mũ AR Link đọc sóng não của bạn và đồng bộ hóa nó với hệ thống máy tính. Kết quả là bạn có thể điều khiển mọi thao tác trong môi trường ảo chỉ bằng ý nghĩ, mà không cần cử động cơ thể thực. Tất cả đều tự nhiên và liền mạch." Lời giải thích vừa dứt, cả hội trường vang lên những tiếng vỗ tay rộn rã. Các học viên không giấu được sự kinh ngạc và phấn khích. "Công nghệ này thật không thể tin được. Đúng là như trong phim viễn tưởng, tôi không ngờ nó có thể tồn tại trong đời thực. Liệu lát nữa chúng ta có được trải nghiệm nó không?" Sau khi trình bày xong về chiếc mũ AR Link, Lưu Tinh tiếp tục chỉ vào mô hình hồ lộ rèm của buồng huấn luyện thực chiến vào giờ. "Bây giờ là đến buồng huấn luyện. Tôi sẽ không đi sâu vào cấu tạo, vì nó chủ yếu là hệ thống cảm biến và xử lý thông tin. Điều tôi muốn nhấn mạnh là công năng của nó, giúp các bạn trở thành những chiến binh ưu tú. Hình ảnh buồn huấn luyện xoay tròn, hiển thị bên trong với những màn hình ảo và các chi tiết kỹ thuật phức tạp. Lưu Tinh giải thích, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết. Vùng này có thể mô phỏng mọi môi trường chiến đấu, từ rừng rậm, sa mạc đến các đô thị phức tạp nhất. Tất cả đều được xây dựng bằng hệ thống thực tế ảo tăng cường Azimut với độ chân thực cực cao. Đây chính là một sản phẩm vượt xa khỏi thời đại. Thấy các học viên ở dưới vẫn đang không nói nên lời khiến không khí có phần ngưng động, một nhân viên hỗ trợ khéo léo phối hợp đặt ra câu hỏi cho Lưu Tinh. Vậy là chúng tôi có thể chiến đấu như ngoài đời thực mà không sợ bị thương, đúng không ngài Lưu Tinh?
Chính xác.
Lưu Tinh gật đầu, hào hứng đáp. Không chỉ chiến đấu cận chiến, mà các bạn còn có thể xử lý các tình huống khẩn cấp như giải cứu con tin, phát hiện và vô hiệu hóa thiết bị nổ, hoặc đối đầu với phục kích bất ngờ. Còn kỹ năng đồng đội thì sao? Lúc này một học viên nữ phía dưới thích thú lên tiếng hỏi, ánh mắt sáng ngời hy vọng. Cô nghĩ rằng nếu được tương tác với nhau trong thế giới ảo, thì đó quả là một trải nghiệm thú vị. Lưu Tinh chỉ tay vào một đoạn mô phỏng trên màn hình. Hệ thống này hỗ trợ kết nối nhiều buồng huấn luyện, giúp các bạn rèn luyện kỹ năng chiến đấu đồng đội với tính tương tác cao. Các bạn có thể phối hợp như trong một đội hình chiến đấu thực thụ. Sự hào hứng của các học viên là điều mà Trần An và các ban quản lý đã lường trước. Những công nghệ tiên tiến này không chỉ giúp công ty đạt được mục tiêu huấn luyện, mà còn khéo léo gieo vào lòng người tham gia tại đây một niềm tin về sự ưu việt của tổ chức. Lưu Tinh khép lại bài thuyết trình bằng một lời tuyên bố đầy tự hào. Các bạn, những người đang ngồi đây là những cá nhân đặc biệt được chọn để sử dụng công nghệ này. Đây là thứ mà cả thế giới ngoài kia chưa từng có. Và việc được trải nghiệm nó không chỉ là một cơ hội, nó là vinh hạnh mà hàng triệu người mơ ước. Cả hội trường bùng nổ trong những tràng vỗ tay, tiếng reo hò và những ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Trong những gương mặt sáng lên niềm tin ấy, Trần An ngồi phía trên, khẽ mỉm cười. Một nụ cười không ai có thể hiểu đấu, ngoại trừ ông của hắn và Dư Thành Vĩ. Còn ngài Lâm Minh thì chỉ đang choáng ngợp với những gì mình vừa được chứng kiến. Mấy chương gần đây viết nhức đầu thật. Chương 81, không gian nào chương 81, không gian nào khi những học viên trong hội trường vẫn còn đang xôn xao thảo luận về việc liệu mình có cơ hội được trải nghiệm công nghệ tiên tiến hay không, các nhân viên chính thức đã lặng lẽ rời khỏi khán phòng. Họ bước đi trong im lặng, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, không khí lập tức trở nên thoải mái và sôi nổi hơn. Từng nhóm, mỗi nhóm 5 người, tách ra theo đúng đội hình được phân công. Tiếng nói cười, thảo luận vang lên khắp hành lang, tạo nên một không khí vừa nghiêm túc vừa hào hứng. Người thấy không, mấy học viên kia trông cứ như bản sao của bọn mình ngày trước. Một giọng nam cất lên, đầy vẻ hài hước. Phải, nhìn tụi nó há hốc mồm nghe ngài Lưu Tinh giải thích mà tôi nhớ lại ngày đầu tiên của mình. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác sốc lúc đó. Một người khác trả lời, giọng pha chút hoài niệm. Dù là những câu chuyện phiếm, nhưng tuyệt nhiên không một lời nào than phiền hay bất mãn về tổ chức. Ngược lại, trên gương mặt họ đều hiện lên sự tự hào và lòng trung thành tuyệt đối. Những ánh mắt sáng rực khi nhắc đến công nghệ thực tế ảo tăng cường cho thấy niềm tin mãnh liệt của họ đối với tổ chức mà mình đang phục vụ. Trong một góc hành lang, nhóm phẹn tuần 008 cũng đang rôm rả với câu chuyện riêng. Anh hai, anh còn nhớ ngày đầu tiên không? Lúc đó, anh sốc đến mức rớt cả cốc nước khi biết được sự thật về tổ chức. Vương Gia Minh, 28 tuổi, cười phá lên. Hắn cao 1m75, thân hình đầy đặn, mái tóc nhuộm vàng được vuốt gọn ra sau. Với tính cách hài hước và hay pha trò, Gia Minh luôn là người khuấy động không khí của nhóm. Người bị nhắc đến là Vương Gia Khang, anh trai của Gia Minh. Hắn chỉ nhíu mày, gương mặt rắn rỏi thoáng chút ngượng ngùng. Gia Khang cao tận 1m85, vóc dáng rắn chắc và gương mặt từng trải với những vết sẹo nhỏ, Gia Khang là mẫu người điềm tĩnh và ít nói. Lúc đó không phải chỉ mình anh a, cả nhóm khi đó ai mà chẳng bất ngờ. Gia Khang lên tiếng, giọng trầm nhưng không giấu được sự ngại ngùng khi nhớ lại biểu hiện lố bịch của bản thân ngày ấy. Cả nhóm phá lên cười trước lời thú nhận của Gia Khang. Ngay cả Tống Nhã Vi, một thành viên nữ của nhóm, cũng không nhịn được mà bật cười. Tôi nghĩ ai trong nhóm nhân viên chính thức cũng từng có khoảnh khắc như vậy thôi. Nhã Vi lên tiếng. Cô năm nay 27 tuổi, cao 1m68, dáng người thon gọn, mái tóc đen dài mượt mà. Gương mặt thanh tú của cô luôn toát lên vẻ dịu dàng, nhưng trong các cuộc đấu tập, Nhã Vi luôn là một chiến binh nhanh nhẹn và quyết đoán. Trước khi tham gia vào tổ chức cô cũng đã là một vận động viên bắn súng bán chuyên. Nhã Vi quay sang Lệ Ổ Nạ Dị Ưa Hiểu, một thành viên nữ khác trong nhóm và người ngoại quốc duy nhất trong dàn nhân viên chính thức, đồng thời là người ít nói nhất. Với vóc dáng cao 1m75, mái tóc vàng cột gọn và đôi mắt xanh lơ sắc sảo, Lệ Ổ Nạ toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận. Lệ Ổ Nạ, ở Đức trước kia cô có từng nghe về những công nghệ như thế này chưa? Nhã Vi hỏi, giọng thân thiện. Lệ Ổ Nạ lắc đầu. Chưa từng. Tôi nghĩ không nơi nào trên thế giới có thể đạt đến trình độ này. Cô trả lời ngắn gọn bằng tiếng Việt, giọng ngọng ngọng pha chút lơ lớ. Câu trả lời tuy xúc tích, nhưng ánh mắt của Lệ Ổ Nạ ánh lên sự kính nể dành cho tổ chức. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô không khỏi lo lắng. Mình trả lời như vậy liệu có quá cục lốc không? Nhã Vi có nghĩ mình khó gần không? Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Lệ Ổ Nạ, khiến cô lặng lẽ hơn bình thường. Chính vì khả năng nói chuyện không được tốt, cùng tính cách nghĩ quá nhiều khiến vài người nghĩ rằng cô là một con người lạnh lùng. Một băng tỷ tỷ lạnh lùng. Lệ Ổ Nạ, cô ổn chứ? Nhã Vi hỏi, như nhận ra sự im lặng bất thường của đồng đội. Lệ Ổ Nạ gật đầu nhẹ, mỉm cười. Tôi ổn. Cảm ơn cô, Nhã Vi. Đúng lúc đó, đội trưởng Lý Thiên Hạo, 32 tuổi, cao 1m80, với mái tóc ngắn gọn gàng và gương mặt góc cạnh, luôn toát lên phong thái lãnh đạo. Hắn là người chỉ huy chiến lược của nhóm, cất giọng trầm ổn, phá tan bầu không khí thoải mái. Mọi người, chú ý. đôi mắt sắc bén của hắn quét qua từng người trong nhóm, khiến không khí lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Cuộc thử nghiệm thực chiến trong không gian ảo sắp bắt đầu. Dù chỉ là chạy thử, nhưng ngoài kia có sự quan sát của ngài Trần Hiên, cậu Trần An và toàn bộ các học viên, nhân viên trong tổ chức. Chúng ta không được phép mắc bất kỳ sai sót nào dù đó chỉ là đấu tập. Hãy chuẩn bị tâm lý và làm tốt nhiệm vụ của mình. Cả nhóm đồng thanh đáp lời, giọng nói đầy khí thế. Rõ. Sự đồng lòng của nhóm phèn tuần 008 không chỉ đến từ kỷ luật, mà còn xuất phát từ lòng tin tuyệt đối vào tổ chức mà họ đang phục vụ. Họ biết rằng mỗi bước đi của mình đều là một phần của bức tranh lớn hơn, một bức tranh mà tổ chức đang không ngừng xây dựng bằng những công nghệ và chiến lược vượt xa thời đại. Trong không khí nghiêm túc và tràn đầy quyết tâm ấy, từng nhóm nhân viên chính thức tiến vào phòng huấn luyện. Dù là một buổi thử nghiệm, nhưng với họ, đó là cơ hội để chứng minh năng lực trước toàn tổ chức. Phía ngoài khán phòng lớn, bầu không khí sôi động hẳn lên khi một màn hình khổng lồ từ từ hạ xuống, hiển thị toàn bộ hình ảnh trong phòng huấn luyện. Trên màn hình, từng nhóm nhân viên chính thức bước vào vị trí được chỉ định, sẵn sàng tham gia buổi thử nghiệm thực chiến bằng buồng huấn luyện giả lập tăng cường. Nhìn kia, họ bắt đầu rồi. Một học viên thì thầm, ánh mắt chăm chú dõi theo. Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại được chứng kiến thứ công nghệ này tận mắt. Tiếc là không được tự trải nghiệm. Một học viên khác cảm thán, giọng nói không giấu được sự phấn khích. Trên màn hình, các nhân viên kỹ thuật đang hỗ trợ các nhóm đeo thiết bị Azerlink, chiếc mũ đặc biệt được thiết kế để kết nối ý thức vào không gian giả lập. Khi đội thiết bị lên, các nhân viên chính thức lần lượt bước vào những buồng huấn luyện trong suốt, nơi đã được tích hợp công nghệ BIOS cản tiên tiến. Hệ thống này lập tức quét toàn bộ dữ liệu cơ thể của từng người tham gia, đồng thời hiển thị các thông số cá nhân lên màn hình lớn bên ngoài. Những con số bắt đầu xuất hiện, kích thích sự tò mò và ngưỡng mộ của các học viên. Trời ơi, cậu nhìn cô nàng ngoại quốc kia kìa. Một học viên chỉ tay lên màn hình, giọng đầy kinh ngạc. Thông số tiềm năng cơ thể của cô ấy là 57. Điên rồ thật. Đúng vậy, tôi tưởng mình đạt 14 đã là giỏi lắm rồi. Sao cô ấy có thể cao đến thế? Chắc chắn cô ấy phải thuộc dạng thiên tài hiếm có, hoặc cô ấy có phương pháp huấn luyện đặc biệt nào đó mà chúng ta không biết. Không chỉ các học viên, ngay cả Trần An, người đứng phía sau quan sát cũng không khỏi chú ý đến Leona. Ngoại trừ việc cô là người nước ngoài duy nhất trong đội ngũ nhân viên chính thức thì thông số tiềm năng vượt trội của Leona thật sự chói lóa. Tiềm năng 57. Thật đáng kinh ngạc. Trần An lẩm bẩm, ánh mắt sắc sảo thoáng qua sự suy tư. Bên trong buồng huấn luyện, Leona hoàn toàn không hay biết rằng mình đang là tâm điểm chú ý, trái lại, cô đang loay hoay kiểm tra thiết bị trên đầu, trong lòng không khỏi lo lắng. Liệu mình có làm hỏng thứ công nghệ đắt tiền này không? Nếu có chuyện gì xảy ra, liệu tổ chức có trách mình không? Những suy nghĩ ấy cứ xoay vần trong đầu cô. Một nhân viên hỗ trợ nhận thấy sự bối rối trên gương mặt Leona liền tiến tới, hỏi nhẹ nhàng. Cô ổn chứ? Leona giật mình, vội gật đầu, cố gắng mỉm cười. Vâng, tôi ổn. Giọng nói của cô pha chút lơ lớn nhưng chân thành, khiến nhân viên hỗ trợ yên tâm rời đi. Khi mọi thứ đã được thiết lập xong xuôi, các nhân viên hỗ trợ bắt đầu đóng cửa kính của các buồng huấn luyện. Âm thanh thông báo vang lên. Chuẩn bị truyền tải ý thức. Đếm ngược bắt đầu. 10. 9. 8. Tiếng đếm ngược vang khắp không gian, tạo ra bầu không khí vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Dù đã được huấn luyện kỹ lưỡng và có niềm tin tuyệt đối vào tổ chức, nhưng không ai trong số các nhân viên chính thức có thể giữ bình tĩnh hoàn toàn. Trái tim họ đập mạnh, pha lẫn cảm giác tò mò và lo lắng về điều sắp diễn ra. 3, 2, 1 bắt đầu. Ngay lập tức, ánh sáng trắng chói lòa bao phủ toàn bộ tầm nhìn của họ. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể, như thể ý thức bị kéo tuột vào một dòng chảy vô hình. Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều choáng ngợp. Không gian xung quanh được bao phủ bởi một màu xanh dương huyền ảo, tràn ngập ánh sáng dịu dàng như trong một giấc mơ. 20 người tham gia đều đứng đó, kinh ngạc nhìn nhau, cảm nhận từng chi tiết chân thật của môi trường xung quanh. Đây là không gian ảo sao? Một người thì thầm, giọng nói run run vì kinh ngạc. Điên rồ thật. Mọi thứ trông thật đến khó tin. Ngươi tát ta một cái được không? Ta muốn biết liệu đây có phải mơ không? Người bên cạnh bật cười, không ngần ngại vung tay tát mạnh. Đau không? Đau. Nhưng thật sự là đây không phải mơ. Người bị tát bật cười lớn, sự hào hứng lấp đầy ánh mắt. Những tiếng reo hò, những lời thán phục vang lên không ngớt. Dù là những nhân viên chính thức, được huấn luyện với ý chí mạnh mẽ, nhưng họ cũng không thể che giấu cảm xúc trước công nghệ vượt xa tưởng tượng này. Lý Thiên Hạo, đội trưởng nhóm phèn tuần 008, đứng lặng một lúc trước không gian rộng lớn. Trên gương mặt góc cạnh của hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh. Không thể tin được. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh. Bên cạnh hắn, Vương Gia Minh hoàn toàn không giữ được vẻ điềm tĩnh. Hắn chạy nhảy khắp nơi, tay sờ lên từng chi tiết, miệng không ngừng reo lên. Thật không thể tin nổi. Đây là không gian ảo. Cảm giác này thật quá chân thật. Nhã Vi mỉm cười nhìn đồng đội, ánh mắt cũng lấp lánh sự ngạc nhiên. Công nghệ này đúng là vượt xa mọi tưởng tượng. Leona đứng yên, ánh mắt xanh lơ tràn ngập cảm xúc khó tả. Trong lòng cô, sự lo lắng ban đầu giờ đã được thay thế bằng niềm tự hào và kinh ngạc. Chúng ta thực sự đang ở một kỷ nguyên mới. Cô thầm nghĩ. Bên ngoài khán phòng, các học viên không ngừng bàn tán. Hướng những ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục hướng lên màn hình, nơi các nhân viên chính thức đang trải nghiệm công nghệ tương lai mà họ chỉ có thể mơ ước. Chương 82, ngoại nở bạn nở. Trải kèn đìn nở chương 82, ngoại nở bạn nở. Trải kèn đìn nở trong khán phòng lớn, các học viên ngước mắt lên màn hình, chăm chú theo dõi hình ảnh từ thế giới ảo. Những nhân viên chính thức đang hoạt động trong một không gian xanh dương huyền bí, nơi mọi thứ dường như quá chân thật để tin rằng nó chỉ là một chương trình giả lập. Nếu không có màn hình quay trực tiếp cảnh các nhân viên chính thức nằm yên trong buồng huấn luyện thực tế ảo, hẳn nhiều học viên dưới khán phòng đã nghĩ rằng đây chỉ là một đoạn video được dàn dựng khéo léo. Trần An đứng giữa khán phòng, lặng lẽ quan sát biểu cảm của các học viên. Hắn biết rõ, để thuyết phục hoàn toàn những con người trẻ tuổi đầy hoài nghi kia, chỉ nhiêu đây là chưa đủ. Hắn khẽ quay sang nói với Lưu Tinh, kết nối ổ dạ vào máy chiếu hồ lộ rèm đi. Chúng ta cần thứ gì đó thuyết phục hơn. Lưu Tinh gật đầu, nhanh chóng bắt đầu thao tác trên bảng điều khiển, cùng lắp ráp thứ gì đó với thiết bị hồ lộ rèm. Chỉ vài giây sau, ánh sáng xanh lơ từ máy chiếu hồ lộ rèm tỏa ra, từ từ hội tụ thành hình dáng của một cô gái. Toàn bộ ánh nhìn của các học viên lập tức bị hút về phía khán đài, khi hình ảnh của một cô gái ảo dần hiện ra trước mắt họ. Đây là ổ dạ hỗ trợ vùng thực tế ảo tăng cường. Cô được thiết kế với một vẻ đẹp vượt thời gian, khuôn mặt cân đối với những đường nét hoàn mỹ, đôi mắt to sáng ánh xanh lam bạc, như màn hình hiển thị dữ liệu không ngừng biến đổi. Mái tóc dài ánh bạc lơ lửng trong không trung, tạo nên một hiệu ứng hồ lộ rèm mê hoặc. Bộ trang phục liền thân ôm sát cơ thể, được cấu thành từ các giải năng lượng hồ lộ dạ phịt, thay đổi linh hoạt, và biểu tượng lục giác phát sáng giữa ngực cô càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Các điểm giao trên cơ thể ổ dạ phát ra ánh sáng mờ mà, mỗi chuyển động của cô đều toát lên sự nhẹ nhàng và hoàn mỹ. Dẫu vậy, nét mặt của cô có phần vô cảm, lạnh lùng, khiến cả khán phòng vừa bị cuốn hút vừa cảm thấy có chút xa cách. Ổ dạ nhẹ nhàng đưa tay lên, xoay người đối diện với đám đông. Giọng nói của cô vang lên, rõ ràng và trầm ấm, nhưng mang âm sắc hơi máy móc. Chào mừng các bạn. Tôi là ổ dạ trí tuệ nhân tạo phụ trách điều hành không gian huấn luyện ảo của tổ chức Nova. Rất vui được hỗ trợ mọi người trong buổi thực chiến ngày hôm nay. Một nụ cười máy móc thoáng hiện trên khuôn mặt ổ dạ. Khắp khán phòng vang lên những tiếng trầm trồ, kinh ngạc. Không ai để tâm nhiều đến tổ chức Nova trong lời giới thiệu của ổ dạ. Hiện tại điều khiến họ sửng sốt chính là việc một hai có thể hiện diện trước mắt họ thông qua công nghệ hình chiếu hồ lộ rèm. Thật luôn, chúng ta không phải là phim khoa học viễn tưởng chứ? Một học viên hét lên, giọng pha lẫn kinh ngạc lẫn phấn khích. Trời ơi, đây là ai thật hả? Cô ấy còn đẹp hơn cả người thật. Chúng ta đang ở trong một tập đoàn đi trước tương lai. Ai đó tát tôi một cái xem có phải mơ không? Một học viên khác bật khóc, không kìm được cảm xúc. Thật may mắn khi được ở đây. Ta thể sẽ cống hiến cả cuộc đời cho tổ chức này. Hãy mang theo tôi đến với tương lai. Công ty à không, tập đoàn này thật ngu bức. Hống hống. Những tiếng reo hò, những lời thề hẹn vang lên khắp khán phòng. Một vài học viên thậm chí còn đứng bật dậy, giơ nắm đấm lên cao như thể vừa chứng kiến một điều kỳ diệu nhất trong đời mình. Trần An để mặc đám đông tràn ngập cảm xúc, hắn chỉ đứng im quan sát với vẻ mặt điềm tĩnh. Một lát sau, hắn quay sang hỏi Lưu Tinh. Tại sao biểu cảm của ổ dạ có vẻ đơn điệu thế? Nét mặt cô ấy không tự nhiên chút nào. Lưu Tinh vừa điều chỉnh thiết bị, vừa trả lời. Ổ dạ chỉ là ai được thiết kế chuyên để điều hành không gian huấn luyện. Mọi thứ được tối ưu cho hiệu quả, không phải để tương tác mềm mại. Nếu là ai cho buổi triển lãm, cô ấy sẽ được thiết kế tỉ mỉ hơn, có cảm xúc và biểu cảm tự nhiên hơn. Trần An gật đầu, ánh mắt như suy tư điều gì đó. Hắn nhìn về phía ổ dạ, rồi dõng dạc ra lệnh. Ổ dạ, bắt đầu khởi động chương trình chiến đấu theo nhóm. Hình thức, chạy bo. Ổ dạ xoay nhẹ người, ánh sáng từ biểu tượng lục giác giữa ngực phát ra rực rỡ. Cô đáp lại. Vâng, thưa chỉ huy. Chương trình chiến đấu nhóm đang được khởi động. Bên trong không gian ảo, ánh sáng xanh lam bao trùm tất cả, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng. 20 nhân viên chính thức đứng im, kinh ngạc nhìn xung quanh, cảm nhận sự chân thực vượt ngoài sức tưởng tượng. Đột nhiên, một ánh sáng chói lóa xuất hiện trước mặt họ, từ từ tạo thành hình dáng của một người phụ nữ. Cô ra, với mái tóc dài ánh bạc lơ lửng trong không trung, đôi mắt xanh lam bạc và biểu tượng lục giác phát sáng trên ngực, hiện lên như một thực thể siêu việt. Giọng nói trong trẻo nhưng mang chút âm sắc máy móc của cô vang lên, phá tan sự im lặng. Chào mừng các bạn đến với không gian huấn luyện ảo của tổ chức Nova. Tôi là ổ dạ hệ thống trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để hỗ trợ và giám sát các bạn trong quá trình thực chiến. Mọi hoạt động và thông số chiến đấu của các bạn sẽ được ghi lại và lưu trữ trong hệ thống để phân tích về sau. Cô đưa tay lên, một màn hình hồ lộ rèm hiện ra giữa không trung, hiển thị bản đồ chi tiết của chiến trường. Với một cử chỉ nhẹ, bản đồ bắt đầu mở rộng ra, từ những khu vực rừng rậm, đồi núi đến các khu công nghiệp bỏ hoang, tất cả đều được tái hiện với độ chi tiết kinh ngạc. Đây sẽ là chiến trường của các bạn trong bài huấn luyện hôm nay. Bản đồ này được thiết kế dựa trên thế giới thật. Chúng ta sẽ dịch chuyển đến khu vực chuẩn bị. Hãy sẵn sàng. Ngay sau đó, ổ dạ vung tay và các đội nhóm bị bao bọc trong một ánh sáng trắng trước khi biến mất. Quá trình dịch chuyển diễn ra chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để khiến vài người cảm thấy choáng váng. Một nhân viên vừa hạ cánh đã ngã ngửa ra sau, cố đứng dậy miệng không khỏi phàn nàn. Dịch chuyển tiểu này chắc lần sau tôi cần thuốc chống say mất. Một đồng đội đỡ hắn ta dậy, cười lớn. Thôi đi ông, mới có nhiêu đó thôi mà đã than. Đứng dậy nhanh, đừng để đội mình mất mặt. Ổ dạ lại xuất hiện, vẫn vui vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Hình thức huấn luyện hôm nay, theo lệnh của chỉ huy Trần An, là chạy bo. Mỗi đội sẽ phải sinh tồn và chiến đấu để trở thành đội cuối cùng còn lại. Địa hình sẽ thu hẹp dần theo thời gian, buộc các bạn phải di chuyển liên tục và đối đầu với nhau. Một vài nhân viên nhìn nhau, ánh mắt đầy phấn khích. Chạy bo, giống trong mấy tựa game sinh tồn à? Tuyệt thật. Ổ dạ tiếp tục. Trước khi bắt đầu, hãy mở bảng điều khiển cá nhân để chọn vũ khí và trang bị phù hợp. Hãy cân nhắc kỹ, vì điều này có thể quyết định sự sống còn của các bạn. Mỗi nhân viên nhanh chóng làm theo. Dù lần đầu sử dụng công nghệ này và còn choáng ngợp với độ chân thật của thế giới này, nhưng họ đều rất tập trung và nghiêm túc. Trong không khí yên lặng, chỉ còn lại tiếng của bảng điều khiển và những tiếng thì thầm thảo luận lên kế hoạch. Người chọn súng gì? Ta nghĩ nên lấy mấy khẩu bắn tầm xa. Thêm cả súng shotgun đi, địa hình cũng có khu nhà bỏ hoang nữa. Trong không gian hẹp shotgun là bá nhất rồi. Các đội nhóm nhanh chóng chọn những trang bị mà bản thân bọn họ cần nhất. Khi tất cả đã hoàn tất, ổ dạ tiếp tục hướng dẫn họ lên máy bay để di chuyển đến chiến trường chính. Tiếng động cơ máy bay chân thật vang lên, khiến không gian càng thêm căng thẳng. Trần An đứng trước màn hình lớn, nhìn toàn cảnh diễn ra bên trong không gian ảo. Hắn khẽ mỉm cười, rồi quay sang Hồ Dạ. "Hồ Dạ, thông báo cho bọn họ biết, đội nhóm nào giành top 1 sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Cá nhân xuất sắc nhất cũng sẽ có phần thưởng riêng. Nhưng nhớ nói thêm rằng đội nhóm nào xếp cuối sẽ phải tăng giờ huấn luyện lên gấp đôi." Hồ Dạ khẽ cúi đầu, vô cảm đáp lại. "Đã nhận lệnh." Ngồi trong khoang máy bay, các đội nhóm im lặng chuẩn bị tinh thần, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc như thật sự bản thân họ đang ra chiến trường. Không gian chật hẹp nhưng đầy căng thẳng, ai nấy đều suy tính chiến lược cho đội mình. Đúng, Hồ Dạ bất ngờ xuất hiện ở giữa khoang của tất cả máy bay, giọng nói của cô vang lên rõ ràng. "Thông báo quan trọng. Theo lệnh của chỉ huy Trần An, đội nhóm giành top 1 trong bài huấn luyện hôm nay sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Cá nhân xuất sắc nhất cũng sẽ được vinh danh và nhận phần thưởng riêng. Tuy nhiên, đội nhóm nào đứng cuối bảng sẽ phải tăng gấp đôi số giờ huấn luyện trong tuần tới." Lời nói vừa dứt, không khí trong khoang lập tức thay đổi. "Phần thưởng? Thật hả?" Một nhân viên hô lên, mắt sáng rực. "Chắc chắn thật rồi. Mà phần thưởng là gì? Tiền thưởng hay quyền lợi đặc biệt?" "Không cần biết là gì, ta chỉ biết đội chúng ta phải thắng." Một thành viên khác gần giọng. "Ngươi hình như bỏ qua vé sau thì phải. Tăng gấp đôi giờ huấn luyện không phải trò đùa đâu. Nếu không muốn chết trong phòng tập thì nghiêm túc đi." Cô giả đứng đó, lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người. Cô mỉm cười nhẹ, rồi biến mất, để lại bầu không khí sôi sục đầy quyết tâm trong khoang máy bay. Khi đến dần địa điểm thực chiến, tốc độ phi cơ giảm dần và máy bay hạ độ cao, giọng nói của Âu Dạ vang lên lần cuối. "Đã đến địa điểm có thể nhảy dù. Chúc các bạn may mắn. Hãy chứng minh năng lực của mình." Khoang máy bay mở ra, mọi người rộn ràng hơn bao giờ hết. Các đội nhóm nhanh chóng mở bản đồ hiện thị khu vực hiện tại của máy bay trên không, nhanh chóng thảo luận chọn điểm nhảy. Nhóm phèn tuần 008 đã chọn được địa điểm để nhảy. Lý Thiên Hạo quay lại hướng ánh mắt sắc bén nhìn các đồng đội, gàn giọng nói to. "Sẵn sàng nào các chiến hữu, cho bọn họ biết sức mạnh của chúng ta." Vương Gia Minh nhảy đi trước, hô lớn. "Vãi nở. Trái kèn đỉnh nở khán phòng lại lần nữa bùng nổ trong tiếng reo hò của các học viên, khi thấy các đội nhóm lần lượt lao ra khỏi máy bay như một bộ phim hành động. Ai giữ nhuận hướng ánh nhìn đến các độc giả ngồi trước điện thoại, vô cảm đọc lời kết chương đầy công nghiệp. "Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn." Chương 83, xạ bờ học chương 83, xạ bờ học những chiếc dù bung ra như những đóa hoa giữa bầu trời xanh, từng đội nhóm lao xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt. Tiếng do rít bên tai và sự hồi hộp khiến không ai nói được lời nào. Chỉ khi đôi chân chạm đất, cảm giác an toàn mới tạm thời quay lại. Từng đội nhanh chóng quan sát xung quanh, cố gắng định hình vị trí của mình trên bản đồ. Nhưng chưa kịp trao đổi chiến thuật, từ sâu trong khu rừng rậm, những tiếng gầm rú dữ tợn vang lên, khiến tất cả đứng hình. "Cái gì thế?" Một thành viên bật thốt lên, mắt nhìn về phía âm thanh vọng lại. "Không phải chứ, còn có quái vật sao?" Một người khác lùi lại vài bước, tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt cảnh giác. Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc của Âu Dạ vang lên thông qua hệ thống liên lạc tích hợp trong tai nghe. "Chào mừng các bạn đến với chiến trường huấn luyện. Để đạt được thành tựu cao trong bài thực chiến này, các bạn không chỉ cần hạ gục đội nhóm đối phương, mà còn phải vượt qua các thử thách khác. Điểm thành tựu sẽ được tính dựa trên các yếu tố sau: số lượng quái vật bị tiêu diệt, những quái vật càng nguy hiểm, điểm càng cao. Thời gian kiểm soát các cứ điểm quan trọng chiếm giữ và bảo vệ các cứ điểm này sẽ mang lại lợi thế lớn. Mức độ phối hợp chiến thuật của đội nhóm, sự hợp tác và chiến lược hiệu quả sẽ được hệ thống đánh giá. Chúc các bạn thành công." Lời thông báo của Âu Dạ khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Một nhân viên cau mày, lẩm bẩm: "Không phải chỉ là chạy bo thôi sao? Tại sao lại thêm cả mấy thứ này? Cứ như một bài kiểm tra không hồi kết vậy." Một người khác lo lắng: "À, vậy có nghĩa là chúng ta không thể chỉ trốn tránh và chờ thời cơ. Nếu không kiếm điểm, đội mình chắc chắn sẽ bị xếp cuối. Đành phải bỏ kế hoạch ra và dễ thôi." Phía bên ngoài khán phòng, các học viên bên ngoài chăm chú quan sát màn hình lớn, nơi diễn ra toàn cảnh của bài huấn luyện. Khi nghe được thông báo từ Âu Dạ, cả khán phòng lập tức nổ ra những tiếng xôn xao. Mức độ khó này thật quá đáng. Chỉ cần chạy bo thôi đã áp lực rồi, giờ còn phải kiếm thêm điểm thành tựu. Một học viên than thở, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang. "Không chỉ có vậy," một học viên khác lên tiếng. "Họ còn phải đối mặt với quái vật trong rừng nữa. Nếu là ta, chắc ta sẽ ngất ngay tại chỗ mất. Đừng nói nữa. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy căng thẳng rồi. Nhưng mà công nhận tổ chức mình đúng là không phải giả bừa. Họ đang huấn luyện con người để đối đầu với thứ gì ngoài kia vậy? Đừng nói là trên thế giới này có quái vật thật ấy nha." Ở phía trên, Trần An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt sắc lạnh quan sát toàn bộ tình hình. Một trợ lý đứng gần đó khẽ hỏi: "Ngài không nghĩ rằng bài huấn luyện này hơi khó đối với họ sao?" Trần An không rời mắt khỏi màn hình, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiên định. "Những áp lực trong bài huấn luyện này chỉ là một góc nhỏ so với thực chiến. Khi họ ra ngoài đối mặt với thử thách thật sự, áp lực sẽ không chỉ đến từ thời gian, mà còn từ chính những thứ nguy hiểm khác và cả con người từ các thế lực khác. Nếu không thể vượt qua đây, họ sẽ không sống sót được ngoài kia." Đội của Vương Gia Minh hạ cánh gần một khu vực rừng thưa. Chưa kịp ổn định đội hình, hắn đã bắt đầu than phiền. "Độ khó như thế này là muốn chúng ta kiệt sức luôn sao? Chạy bo thôi cũng đủ chết rồi, giờ còn bắt săn quái vật, kiểm soát cứ điểm. Thật quá đáng." Lý Thiên Hạo, đội trưởng, ngay lập tức quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Gia Minh. "Đủ rồi, đừng phàn nàn nữa. Đây không phải trò chơi. Chúng ta ở đây là để chứng minh khả năng của mình, không phải để làm kẻ thua cuộc. Nếu cậu không muốn tăng gấp đôi giờ huấn luyện, thì tốt nhất là tập trung vào nhiệm vụ đi." Lời cửa trách khiến Vương Gia Minh im lặng, dù trong lòng vẫn không cam tâm. nhưng ánh mắt của cậu dần nghiêm túc hơn khi nhìn quanh, sẵn sàng phối hợp với đồng đội. Bên trong rừng, những tiếng gầm rú ngày càng gần hơn, như nhắc nhở tất cả rằng đây chỉ là khởi đầu của một bài huấn luyện đầy áp lực. Trong khoảnh khắc ấy, không đội nào còn dám lơ là. Ai cũng hiểu rằng nếu muốn sống sót và đạt điểm cao, họ phải đối mặt với mọi thử thách bằng toàn bộ khả năng của mình. Phèn tuần 008 tiếp đất một cách ổn định, nhưng bầu không khí ở mức và mùi tanh nồng của đầm lầy nhanh chóng bao trùm lấy đội nhóm. Tống Nha Vi, người phụ trách thu thập thông tin lập tức rút thiết bị cảm biến ra đa cầm tay từ túi đồ. Màn hình hiển thị một chấm đỏ nhỏ đang di chuyển loạn xạ xung quanh khu vực. Chúng ta đang bị theo dõi. Nha Vi thông báo, giọng nói có chút căng thẳng. Lý Thiên Hạo nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua địa hình xung quanh. Vũ khí sẵn sàng. Di chuyển về phía tây, nơi này rừng rậm bất lợi cho chúng ta. Đội nhóm nhanh chóng vào vị trí, súng được lên nòng, ánh mắt từng thành viên tập trung cao độ. Chưa kịp xác định rõ mục tiêu, từ bụi cây rậm rạp phía trước, một con xạ bờ hộp lao ra với tốc độ khủng khiếp. Đôi mắt đỏ rực như máu, những chiếc răng nanh kim loại sắc bén phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đầm lầy, và bộ giáp sinh học cường hóa lấp lánh ánh bạc khiến nó trông như một cô máy giết chóc. Nó gầm lên dữ dội, khiến mặt nước đầm lầy rung chuyển. Bắn! Lý Thiên Hạo hét lớn. Hàng loạt đạn được xả ra, những tia lửa lóe sáng trong không gian mờ mịt. Nhưng xạ bờ hộp di chuyển quá nhanh. Nó nhảy lên, né tránh loạt đạn trong gang tấc, rồi lao thẳng vào đội hình như một mũi tên chết chóc. Không tiếp, đạn không xuyên được bộ giáp của nó. Lệ Ố Nạ hét lên bằng tiếng nước, giọng cô đầy bực tức khi thấy những viên đạn của mình chỉ sượt qua mà không gây bất kỳ tổn hại nào. Lý Thiên Hạo nhanh chóng phân tích tình hình, ánh mắt sắc bén đảo qua con quái thú đang gầm gừ cách đó không xa. Khang, bật khiên chắn, giáp lá cả với nó ngay, câu giờ cho chúng ta. Rõ. Gia Khang lập tức kích hoạt khiên năng lượng, ánh sáng màu xanh lam phát ra từ thiết bị trên tay hắn tạo thành một tấm chắn hình lục giác. Hắn lao về phía xạ bờ ngon, đối đầu trực diện. Con quái thú gầm lên một tiếng rồi lao đến, bộ đuôi sắc bén quét ngang. Gia Khang nâng khiên chắn lên đỡ đòn. Sức mạnh từ cú vồ khiến hắn lùi lại vài bước, đôi chân lún sâu xuống bùn lầy. Gia Minh, Nha Vi, chờ thời cơ vô hiệu hóa nó. Lệ Ố Nạ, tiếp tục bắn gây rối. Tôi sẽ hỗ trợ Gia Khang. Thiên Hạo ra lệnh, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát. Lệ Ố Nạ đổi sang đạn xuyên giáp, liên tục bắn chuẩn xác vào mặt con xạ bờ ngọc, tạo ra sự khó chịu khiến nó mất tập trung. Nhưng đạn xuyên giáp vẫn khó lòng gây sát thương đến con quái thú trước mặt. Cứ như vậy, trong khi đó, Thiên Hạo rút ra một vật dụng dạng ống, sau khi bật lên nó giải ra thành một cây thương. Hắn lao vào hỗ trợ Gia Khang. Thiên Hạo không cố triệt hạ con quái thú mà chỉ dùng hết sức nhắm vào các khớp trên bộ giáp, nhằm hạn chế di chuyển của con xạ bờ hộp này. Xạ bờ hộp gầm lên đầy khó chịu, quay lại tính vồ lấy Thiên Hạo. Nhưng hắn đã nhanh chóng lùi lại, phối hợp với Gia Khang giữ chân nó trong khu vực hẹp của đầm lầy. Gia Minh, chuẩn bị. Nhã Vi hô lớn, tay cô lướt nhanh trên bảng điều khiển trên cánh tay, chuẩn bị kích hoạt lưới điện để vô hiệu hóa con quái thú. Gia Minh giờ đây khác với thường ngày, từ lúc cuộc chiến bắt đầu, hắn ít nói đến lạ thường. Tìm một vị trí an toàn, hắn vào tư thế sẵn sàng, nắm chặt khẩu súng bắn tỉa đặc chế. Và chỉ chờ đợi đúng khoảnh khắc khi xạ bờ hộp bị dồn vào thế bí. Lệ Ố Nạ, tăng áp lực lên nó, đừng để nó có thời gian phản công. Thiên Hạo hét lớn khi hắn và Gia Khang tiếp tục phối hợp tấn công từ hai phía để hạn chế tầm di chuyển của con quái thú. Lệ Ố Nạ nhíu mắt, bóp cò súng, những phát đạn liên tục nổ ra, đánh lạc hướng con xạ bờ hộp. Kích hoạt lưới. Nhã Vi hét lên. Ngay khi con xạ bờ hộp quay đầu định lao về phía Lệ Ố Nạ, một tấm lưới năng lượng từ trên cao rơi xuống, bao phủ lấy nó. Con quái thú dãy rủa điên cuồng, những tia điện từ lưới tỏa ra khắp cơ thể nó, khiến nó suy yếu rõ rệt. Gia Minh không bỏ lỡ cơ hội, bóp cò, một viên đạn hóa lao thẳng vào họng của xạ bờ hộp khi nó mở miệng. Tuy viên đạn không xuyên ra bên ngoài, nhưng rõ là nó đã phá nát hầu hết các bộ phận trong đầu con xạ bờ hộp. Con quái thú không kịp gầm lên mà ngã quỵ xuống, thân hình khổng lồ đổ sụp xuống mặt nước đầm lầy. Cả đội thở phào, nhưng ánh mắt ai cũng còn lấp lánh sự cảnh giác. Con quái này mạnh thật, nếu nó đi thành đàn chắc chúng ta đã bỏ mạng cả rồi. Gia Khang lên tiếng, vớt mồ hôi trên trán. Hắn thầm hoảng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh một đàn quái thú dạng này lao vào thành phố giết chóc. Liệu khi đó con người thật sự có thể kháng cự? Tổ chức đã đúng, nếu không chuẩn bị kỹ càng từ bây giờ, tương lai nhân loại thật sự là chỉ còn có hai chữ diệt vong. Những suy nghĩ như vậy cũng đồng thời vang lên trong đầu của các thành viên khác. Sau khi cẩn thận kiểm tra xác của con dị thú, Thiên Hạo quay sang các đồng đội nói, nó đã bị hạ gục hoàn toàn. Dù tinh thần có chút bị ảnh hưởng vì sức mạnh của con xạ bờ hộp, nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ được vẻ kiên nghị. Dù vậy, khóe miệng Thiên Hạo vẫn khẽ mím lại để che đi nỗi lo trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, giữ giọng điệu bình tĩnh đầy nội lực, để không chỉ động viên mà còn truyền sự tự tin cho từng thành viên trong nhóm. Nghe này, giọng hắn vang lên rõ ràng, cắt qua không khí căng thẳng. Dù tương lai lũ quái thú kia có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta vẫn còn tổ chức phía sau hỗ trợ. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta còn có nhau. Hãy tin tưởng tổ chức, tin tưởng đồng đội và chính bản thân mình. Chỉ cần nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ vượt qua. Đội trưởng ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng gương mặt, những gương mặt đẫm mồ hôi và có phần nhợt nhạt. Hắn mỉm cười nhẹ, tiếp lời. Xốc lại tinh thần đi, đừng quên đây mới chỉ là khởi đầu. Đường còn dài, và chúng ta là những người định đoạt số phận của mình. Hãy đứng vững. Những lời nói của hắn như ngọn lửa âm thầm thắp sáng trong lòng các thành viên. Một vài người khẽ gật đầu, đôi mắt họ bắt đầu lấy lại vẻ kiên định. Đội trưởng nói đúng. Lệ Ố Nạ lên tiếng, dù giọng cô có chút run rẩy. Cô siết chặt tay quanh trôi vũ khí, nhìn vào bóng tối phía xa, nơi vẫn còn vang vọng tiếng gầm rú đáng sợ. Nhưng hy vọng rằng lần tới, chúng ta không phải đối mặt với thứ gì còn kinh khủng hơn con vừa rồi. Câu nói vừa dứt, một tiếng gầm chói tai đột ngột vang lên từ xa, kéo mọi người trở lại thực tại. ánh mắt Leona hơi tối lại và một tia lo âu lướt qua khuôn mặt cô. Dù vậy, cô không cúi đầu. Cô biết rằng hy vọng đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Đội trưởng liếc nhìn Leona, sau đó quay sang cả đội. Thấy không? Đó là lời nhắc nhở rằng chiến trường này không có chỗ cho sự lơ là và bất cẩn. Giữ vũ khí sẵn sàng, tiếp tục di chuyển đến địa điểm đã đánh dấu trước đó. Các thành viên gật đầu lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn. Không ai nói thêm gì, nhưng họ đều biết rằng trận chiến thực sự vẫn còn đang chờ ở tương lai phía trước. Chương 84, Ô Vật Thỉnh Kình chương 84, Ô Vật Thỉnh Kình trong khán phòng rộng lớn, nơi các học viên cùng một số huấn luyện viên tập trung theo dõi buổi huấn luyện thực chiến qua màn hình lớn, không gian dường như chìm trong sự im lặng đầy choáng ngợp. Những hình ảnh từ thế giới ảo hiện lên một cách chân thực đến khó tin. Từng chuyển động của các nhân viên chính thức, từng cảnh vật sống động và cả những con dị thú với vẻ ngoài gớm biết. Ban đầu, các học viên trong khán phòng vẫn ngồi thoải mái, đôi mắt dán chặt vào màn hình khổng lồ trước mặt. Họ trầm trồ kinh ngạc trước sự tinh vi của công nghệ thực tế ảo, không ngừng xì xào bàn tán. Trời ạ, cái này thật sự là công nghệ mô phỏng sao? Từng chi tiết nhỏ đều quá hoàn hảo. Một học viên thốt lên, giọng đầy kinh ngạc, chỉ tay về phía màn hình. Nhìn đi, đám cây cỏ kia còn lung lay theo từng cơn gió. Có cần chi tiết vậy không? Cả những vệt bùn bắn lên khi bọn họ chạy nữa. Cứ như ngoài đời thật vậy. Nếu không nói trước, tôi đã nghĩ đây là một bộ phim bom tấn rồi. Một người khác phụ họa, ánh mắt lấp lánh thích thú. Những lời thì thầm tiếp nối nhau, nhưng bầu không khí náo nhiệt dần chuyển thành trầm lặng khi trên màn hình, nhóm vẹn tổng 008 bắt đầu vào vị trí chiến đấu. Nhìn nét mặt căng thẳng của bọn họ, các học viên trong khán phòng bắt đầu nhận ra rằng, đây không phải là một buổi trình diễn giải trí. Đây là cuộc chiến thật, dù là nó chỉ diễn ra trong môi trường thực tế ảo. Một học viên bất ngờ lên tiếng, kéo tay người bên cạnh. Nhìn kia, có thứ gì đó trong bụi rậm. Mọi ánh mắt đổ dồn về màn hình, nơi đội phẹn tổng 008 chuẩn bị chiến đấu, súng trong tay cũng đã sẵn sàng. Khi con quái vật nhảy vọt ra khỏi bóng tối, toàn bộ khán phòng như đông cứng lại. Đối diện với họ là con Cyberbot, một con quái thú dạng sói khổng lồ với cơ thể được bao phủ bởi một lớp giáp sinh học xám ánh kim và những đường vằn đỏ như được tô bằng máu khô. Cyberbot đứng sừng sững, cao gần 2 mét, cặp răng nanh kim loại khổng lồ cong hút ra ngoài, sắc nhọn như những lưỡi dao. Đôi mắt màu vàng rực của nó quét qua nhóm phẹn tổng 008, tựa như một kẻ săn mồi đánh giá con mồi trước khi lao vào. Trời đất, đó là thứ mà họ phải đối mặt. Một học viên thốt lên khẽ khẽ, không giấu nổi sợ hãi khi con quái vật bất ngờ gầm lên một tiếng rung trời. Tiếng gần của con quái thú vang dội đến mức một vài người trong khán phòng bất giác lùi lại, có vài học viên còn suýt ngã khỏi ghế. Màn hình chuyển cảnh nhanh chóng, theo sát từng chuyển động của Cyberbot. Khi nó lao về phía giác hàng, cả khán phòng bật ra những tiếng hô hoảng hốt. Bộ vuốt sắc nhọn của con quái bung lên, xé tan không khí, nhắm thẳng vào tấm khiên của Gia Khang. Cái miệng khổng lồ, với hàm răng sắc nhọn như dao cạo, há rộng đủ để nuốt chửng một người trưởng thành chỉ trong tích tắc. Coi chừng! Ai đó hét lên, dù biết rằng chẳng thể thay đổi gì. Một nữ học viên ôm lấy mặt, không dám nhìn cảnh con quái lao vào thiên hạo, nhưng trong màn hình thiên hạo đã tránh né trong gang tấc. Bộ vuốt của con quái cào mạnh xuống đất, tạo thành những rãnh sâu trên lớp bùn ảo. Bụi bẩn và những mảnh vỡ bay lên, che phủ phần lớn khung cảnh, khiến tình thế của nhóm phẹn tổng 008 càng thêm ngàn cân treo sợi tóc. Chú ơi, họ thật sự phải đối mặt với những thứ kinh khủng thế này, một giọng nói run rẩy cất lên từ hàng ghế phía sau. Hãy tưởng tượng đi, vừa bị vòng bo siết chặt, vừa phải đối phó với các đội khác săn đuổi, giờ lại thêm đám quái vật địa ngục này, không khí trong khán phòng giờ đây nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng nuốt nước bọt. Một số học viên nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay bị ghế. Hình ảnh quá chân thật, khiến bản thân họ cảm giác như con quái vật kia có thể lao ra khỏi màn hình bất cứ lúc nào. Và bọn họ không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ xử lý như thế nào trong tình cảnh đó, ngoại trừ chịu chết. Trên màn hình, đội phẹn tổng 008 vẫn đang chiến đấu. Mỗi cú né đòn hay phản công đều khiến khán giả thót tim. Sự sợ hãi ban đầu dần chuyển thành cảm giác thán phục xen lẫn kính nể. Đây có còn là người? Một học viên lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Ở giữa khán phòng, bầu không khí như bị hút cạn, chỉ còn lại âm thanh tiếng gầm của quái vật và những tiếng nuốt khan từ khán giả. Ai nấy đều hiểu rõ đây không chỉ là một bài kiểm tra, mà là cuộc chiến sinh tồn thật sự. Một học viên khác quay đầu nhìn về phía Trần An, người đang quan sát từ khu vực chỉ huy, thì thầm với giọng đầy cảm thán. Người nghĩ ra thử thách này thật sự đủ biến thái, a đây là lần đầu tiên các anh chị vào thế giới ảo mà đã phải đối mặt với thứ khủng khiếp thế kia. Ngay khi lời nói đó vừa dứt, màn hình lớn lại chiếu cảnh một đội nhóm khác đang vật lộn chống lại bầy xà đảo Victor, những con rắn to lớn có khả năng hòa mình vào bóng tối và tấn công bất ngờ. Một con rắn bất ngờ lao ra từ bóng đêm, toan cuốn lấy một nhân viên chính thức, nhưng hắn ta đã nhanh chóng rút dao găm, nhảy lên xoay người và chém đứt đầu con quái vật trong một nốt nhạc. Cái gì? Họ còn là con người không vậy? Một học viên hét lên, không tin nổi vào mắt mình. Khi thấy tốc độ phản xạ cùng sự linh hoạt biến thái của những con người này, nếu đổi lại là tôi, chắc chưa đầy một phút đã trở thành bữa tối cho bọn quái vật rồi, một người khác phụ họa, mặt tái mét. Tuy nhiên, không phải tất cả đều chỉ trầm trồ hay hoảng sợ. Một học viên với vẻ ngoài chín chắn hơn quanh tay, ánh mắt phân tích đầy chăm chú. Nhìn cách họ chiến đấu đi, mỗi hành động đều có sự phối hợp nhịp nhàng, dù ban đầu có hơi lung túng, có thể vì đây là lần đầu bọn họ tham gia thực chiến, nhưng họ thích nghi nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Đó không chỉ là sức mạnh cá nhân, mà còn là khả năng xử lý tình huống và khả năng lên kế hoạch của người đội trưởng. Không hổ là những tinh anh. Liệu trong số 100 học viên ngồi đây, sẽ có bao nhiêu người đủ điều kiện để trở thành nhân viên chính thức? Với lại phải chăng những con người kia đều đã trải qua thứ gì đó như kiểu cải tạo cơ thể chẳng hạn? Thấy tên này phân tích nhiều như vậy, một đồng bạn chung lớp hắn bật cười nói. Ngươi bị ổ vật thìn kìm à? Đây là đời thực chứ không phải phim. Cái gì mà cải tạo cơ thể, nghe thật đáng sợ. Nhưng lập tức, một học viên khác xen vào với vẻ mặt nghiêm túc không kém tên ngồi phân tích vừa nãy. Không đâu, chuyện cải tạo cơ thể cũng không phải không có khả năng. Ngươi thử nghĩ mà xem, tổ chức này có thể tạo ra công nghệ mô phỏng tương lai như vậy, lại còn sở hữu số lượng lớn gợn rõ tổ bị tạ. Vậy việc nghiên cứu và phát triển thứ gì đó để cải thiện thể chất con người chắc chắn nằm trong khả năng của họ. Những người xung quanh đều gật đầu đồng tình, ánh mắt đổ dồn về màn hình nơi các nhân viên chính thức tiếp tục chiến đấu dữ dội. Phải rồi, chỉ số tiềm năng cơ thể của họ lớn như vậy, không thể nào là người bình thường được. Khi cuộc tranh luận đang sôi nổi, một học viên khác, có vẻ trẻ tuổi và nhiệt huyết đột nhiên đứng bật dậy, đấm mạnh vào lòng bàn tay, hét lớn. Quyết định rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức để trở thành nhân viên chính thức. Mặc kệ ai nói gì, cái ghế đó chắc chắn sẽ là của ta. Câu nói như châm ngòi cho sự hứng khởi trong căn phòng. Nhiều học viên khác cũng đồng loạt lên tiếng. Đúng. Ta cũng muốn trở thành một phần của tổ chức, cái danh học viên này ta nắm giữ quá lâu rồi. Đúng, đúng nhìn bọn họ ngầu trước kìa, ta cũng muốn được ngầu như vậy. Không khí trong khán phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Dù vẫn còn áp lực và lo lắng, nhưng một niềm quyết tâm mãnh liệt đã bùng cháy trong lòng những học viên trẻ. Trong căn phòng quan sát, Tống Hạo và Phạm Vân, hai cảnh sát đặc nhiệm được giao nhiệm vụ bảo vệ Trần An, ngồi lặng lẽ bên mép khán đài. Ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên gương mặt đầy suy tư của Tống Hạo, còn Phạm Vân thì liếc nhìn đồng đội với chút tò mò. "Đội trưởng, anh đang nghĩ gì vậy?" Phạm Vân lên tiếng hỏi. Tống Hạo lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nơi các đội nhóm đang vật lộn trong thế giới ảo đầy nguy hiểm. Nhưng sau một lúc trầm ngâm, hắn cất giọng, thấp đến mức chỉ đủ để Phạm Vân nghe thấy. "Vân này, nếu đội của chúng ta cũng tiến vào không gian nào đó, liệu chúng ta có thể làm được như họ không?" Câu hỏi bất ngờ khiến Phạm Vân hơi khựng lại. Ban đầu, cô định đáp một cách chắc chắn rằng, "Tất nhiên là được." Nhưng khi ánh mắt cô rơi vào hình ảnh trên màn hình nơi có một đội nhóm đang đối đầu với bầy xạ đảo bí tở, từng cú vung dao, từng loạt đạn đều được phối hợp hoàn hảo. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng cô. Nhìn những con dị thú gớm ghiếc với tốc độ kinh hồn, khả năng tấn công đầy chết chóc, và rồi cô nhìn những nhân viên chính thức chiến đấu như thể họ đã trải qua hàng trăm trận chiến tương tự. Khiến cô không dám chắc rằng đội đặc nhiệm của mình có thể sống sót quá một phút trước những thứ như vậy không. Phạm Vân hít một hơi sâu, không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu. Tống Hạo nhìn cô, và ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Hắn nhắm mắt lại, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Đó không phải là nỗi sợ, mà là sự thừa nhận cay đắng rằng khả năng của họ, dù đã từng là niềm tự hào, vẫn không đủ để đặt lên bảng cân so với những con người trong thế giới ảo này. Thật đáng sợ. Tống Hạo thở dài, ánh mắt u tối. Phạm Vân cũng là người. Cô đưa mắt nhìn về phía Trần An, người đang ngồi cách họ không xa. Trần An vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng diễn biến trên màn hình. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt từ Tống Hạo và Phạm Vân, hắn như thường lệ, nở một nụ cười nhẹ đối với hai anh chị. Nếu là thường ngày, nụ cười đó chẳng có gì đáng nói, chỉ là nụ cười của một cậu em trai lịch thiệp, thông minh mà họ từng quen biết. Nhưng lúc này, trong bầu không khí đầy áp lực và bí ẩn, nụ cười ấy khiến cả Tống Hạo và Phạm Vân cảm thấy bất an đến khó tả. Phạm Vân khẽ rùng mình, ánh mắt không dám rời khỏi Trần An. Đúng lúc đó, một đoạn chiến đấu kịch tính xuất hiện trên màn hình lớn, khiến không khí trong khán phòng lại thêm căng thẳng. Nhưng trong lòng Tống Hạo lại có một câu hỏi lớn hơn. Mục đích thật sự của Trần An trong sự kiện này là gì? Và tại sao cậu ấy lại cho cả hai tham dự vào? Liệu ngài Trần có biết những việc Trần An và Trần Hiên đang làm tại đây? Trong khi đó, Trần An vẫn tập trung xem diễn biến ở màn hình lớn mà không biết có hai con người bị ổ vật thì kìm, đang ngồi suy diễn tùm la, tùm lum đằng sau mình. Chương 85, không gian ảo. Chương 85, không gian ảo. Trong màn hình khổng lồ, các đội nhóm vẫn đang lao lực chiến đấu với những con dị thú biến dị. Những tiếng gầm gừ và tiếng vũ khí vang lên như một bản giao hưởng của sự sống còn. Bản đồ rộng lớn cùng sự xuất hiện dày đặc của lũ quái vật dường như đã khiến các đội chưa thể chạm mặt nhau, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm khắp nơi. Ngồi ở hàng ghế đầu, Lâm Minh, một doanh nhân lừng lẫy với mái tóc hoa râm và đôi mắt sắc sảo, im lặng quan sát. Nhưng ánh mắt của ông lúc này lại ẩn chứa sự ngạc nhiên và suy tư sâu sắc. Khi Trần An lần đầu tiên ngỏ ý mời ông đến sự kiện này, Lâm Minh vốn nghĩ rằng đây chỉ là một hình thức cảm ơn vì ông đã cống hiến khu vực rộng lớn để xây dựng cơ sở cho công ty bảo vệ này. Lý do ông giúp Trần An cũng đơn giản, ông nợ cha con Trần An một mạng, và việc này là để trả món nợ ấy. Nhưng từ khi sự kiện bắt đầu, những gì ông chứng kiến đã hoàn toàn thay đổi góc nhìn của ông. Những hình ảnh chiến đấu trên màn hình quá đôi chân thật, và công nghệ mô phỏng thực tế ảo này vượt xa bất kỳ thứ gì Lâm Minh từng thấy trong cả cuộc đời kinh doanh của mình. Đôi tay ông đan vào nhau, những ngón tay khẽ run. Ông nhớ lại những lời của con trai mình, Lâm Trấn Vương, khi hắn khăng khăng muốn tham gia vào công ty của Trần An. Lúc đó, Lâm Minh đã mắng con trai. Ta đúng là có nợ bọn họ mạng sống, nhưng không khổ đến nỗi để con trai đi trả nợ của cha. Con không phải trâu ngựa để thay cha làm điều đó. Nhưng Trấn Vương vẫn kiên định, nói với ông rằng, con không làm việc này chỉ vì cha, cũng không phải vì món nợ kia. Con làm việc này vì nhân loại, vì tương lai. Lúc ấy, Lâm Minh không hiểu và thậm chí còn thấy lời nói của con trai thật ngây thơ. Như bản thân ông lúc còn trẻ, luôn khát vọng thay đổi thế giới, kiến tạo xã hội. Nhưng giờ đây, khi ngồi ở đây, khi tận mắt chứng kiến thế giới mà Trần An đang xây dựng, ông nhận ra mình đã sai. Ánh mắt ông rời khỏi màn hình, lặng lẽ nhìn sang Trần An, chàng thanh niên trẻ tuổi với vẻ mặt trầm tĩnh và ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ. Trong lòng Lâm Minh dâng lên một cảm giác kính phục. Đây không chỉ là một cậu trai đang xây dựng một công ty, đây là một người đang tạo dựng tương lai. Ngay lúc đó, Trần An quay sang nhìn ông, nở một nụ cười nhẹ nhưng không kém phần thân thiện. "Ngài Lâm, ngài thấy buổi khảo sát hôm nay thế nào? Mọi thứ có như kỳ vọng của ngài không?" Lâm Minh thoáng giật mình, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. đôi mắt ông ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn thán phục khi nhìn vào Trần An. Ông hắng giọng, chậm rãi trả lời. Mọi thứ thật sự vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng. Công nghệ mà cậu và đội ngũ của mình sở hữu, nếu được cấp bằng sáng chế và thương mại hóa, ta chắc chắn rằng nó sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Cậu có biết mình đang ngồi trên một mỏ vàng không? Ông vừa nói xong đã khựng lại, nhận ra câu nói của mình có thể gây hiểu lầm. Lâm Minh liền vội vàng đính chính, đôi bàn tay khẽ giơ lên như để nhấn mạnh. À, cậu Trần, xin đừng hiểu lầm. Ta không có ý định tiết lộ hay gợi ý thương mại hóa những gì cậu đang làm. Đây chỉ là suy nghĩ của một người làm kinh doanh lâu năm. Ta chỉ cảm thấy thật khó tin khi công nghệ này lại nằm trong tay một nhóm nhỏ như các cậu mà không phải là những tập đoàn khổng lồ ngoài kia. Đáng lý giờ này thế giới ngoài kia đã phải chấn động với thứ công nghệ này rồi. Trần An cười nhẹ, đôi mắt lóe lên tia sáng thấu hiểu. Ngài Lâm, tôi biết ngài không phải người như vậy. Nếu tôi không tin ngài, thì hôm nay ngài đã không ngồi ở đây rồi. Cảm ơn ngài vì đã cống hiến khu vực này cho chúng tôi. Điều này rất có ý nghĩa. Còn mấy thứ công nghệ này chắc chắn sẽ được ra mắt thế giới trong buổi triển lãm sắp tới. Khi ấy cũng mong ngài có mặt. Những lời nói đơn giản nhưng chân thành của Trần An khiến Lâm Minh càng thêm kính trọng. Ông khẽ gật đầu, nói bằng giọng chắc địch. Chắc chắn rồi, ta sẽ sắp xếp thời gian để tham dự. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục cam đoan. Cậu Trần, từ hôm nay, tôi không chỉ xem đây là món nợ giữa cha cậu và ta nữa. Những gì tôi thấy hôm nay đã khiến tôi thay đổi. Tôi sẽ ủng hộ hết mình cho cậu và cả dự án này. Nếu có gì cần đến tôi, cứ nói một tiếng. Dù là bán hết cả gia sản tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Một phần là vì con trai ông Lâm Trần Vương, khi điều này có thể giúp con trai ông có chỗ đứng vững hơn trong tổ chức. Và một phần khác là vì ông đánh hơi được mọi chuyện không đơn giản chỉ là đang xây dựng một công ty bảo vệ. Chắc chắn rằng Trần An và con trai ông còn có những mục đích khác. Kinh nghiệm của một doanh nhân mách bảo ông là như vậy. Trần An hơi nhướng mày, nụ cười trên môi trở nên rạng rỡ hơn đôi chút. Hắn khẽ nghiêng đầu, đáp lại một cách nhẹ nhàng đầy thân thiện. Cảm ơn ngài, ngài Lâm. Con rất trân trọng sự ủng hộ này. Nhưng ngài hãy yên tâm, con không muốn làm phiền ngài nhiều đâu. Hành trình này là trách nhiệm của con và những người đang đi cùng con. Lâm Minh khẽ cười khi nghe cách xưng hô của Trần An, và lần đầu tiên ông cảm thấy yên tâm về quyết định của mình, không chỉ là vì thái độ của cậu thanh niên trẻ này, mà còn là vì một điều lớn lao hơn rất nhiều. Ánh mắt ông trở lại màn hình, nơi những nhân viên chính thức đang tiếp tục cuộc chiến. Trên màn hình khổng lồ, những trận chiến trong thế giới thực tế ảo vẫn tiếp diễn, đầy kịch tính và nghẹt thở. Nhưng trong không gian quan sát tĩnh lặng này, Lâm Minh lại đang trầm ngâm, ánh mắt đầy suy tư hướng về những hình ảnh sống động đó. Ông quay sang Trần An, nét mặt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự tò mò hỏi nhưng có phần thân cận hơn. An này, ta không thể không thừa nhận rằng thứ công nghệ thực tế ảo này là một điều kỳ diệu, nhưng nó phải có giới hạn, đúng không? Nếu không có giới hạn, ta e rằng con người sẽ dần rời xa khỏi hiện thực mất. Nhưng nói đi cũng nói lại, nó cũng có cái tốt. Cứ tưởng tượng mà xem, một ngày nào đó, khi thế giới không còn chỗ sống nữa, thì việc sống trong không gian nào vẫn còn là một điều tốt đẹp hơn rất nhiều. Câu hỏi của Lâm Minh khiến những người xung quanh cũng ngưng trò chuyện, ánh mắt dần đổ dồn về phía ông. Vì đó không chỉ là một câu hỏi mang tính triết lý mà còn mở ra một vấn đề lớn. Tác động của công nghệ thực tế ảo lên con người và xã hội. Trần An khẽ mỉm cười, nét mặt bình thản nhưng trong ánh mắt hiện lên tia thích thú. Đối với người khác, đây có thể là một câu hỏi cần đến nhiều ngày suy ngẫm, nhưng với hắn, một người sở hữu dị năng vượt xa trí tuệ bình thường, việc đưa ra câu trả lời chính xác là điều không hề khó. Chú Lâm, câu hỏi của chú thật sự rất hay. Trần An nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói vừa thân thiện vừa sâu sắc, thu hút sự chú ý của cả những người ở hàng ghế sau. Thực tế thì công nghệ thực tế ảo không thể không có giới hạn được, chú ạ. Những giới hạn này không chỉ nằm ở mặt kỹ thuật, như năng lực xử lý dữ liệu hay giới hạn sinh học của con người, mà nó còn nằm ở khía cạnh đạo đức và xã hội. Lâm Minh hơi nhướng mày, rõ ràng bị cuốn hút bởi câu trả lời. Ông khẽ gật đầu, khích lệ Trần An tiếp tục. Công nghệ thực tế ảo, nếu không được sử dụng một cách có trách nhiệm, sẽ đẩy con người vào tình trạng lạc xa hiện thực, trốn tránh hiện thực. Trần An tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng dứt khoát. Nhưng như con từng nói với các nhân viên của mình, trốn tránh vấn đề không có nghĩa là giải quyết vấn đề. Một ngày nào đó, những gì chúng ta cố trốn tránh rồi cũng sẽ tìm đến. Lâm Minh nhíu mày, ông hiểu ý của Trần An. Nhưng Trần Hiên ông của Trần An lại hiểu cháu của hắn đang nói đến thời kỳ đen tối trong tương lai. Khi con người phải ẩn náu trong những hầm trú ẩn, cố gắng né tránh những con thú biến dị khủng khiếp ngoài kia. Nhưng rồi lũ quái vật vẫn tìm ra họ, buộc họ phải đối mặt. Nhưng chú nói cũng đúng ở một điểm. Trần An dừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào Lâm Minh như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của điều mình sắp nói. Không gian nào có thể trở thành một phương án cứu cánh khi điều kiện sống trong thực tế trở nên quá khắc nghiệt. Nó có tiềm năng lớn lao để giúp nhân loại sinh tồn. Ý cháu là Lâm Minh nhíu mày, dường như vẫn chưa nắm bắt hết điều Trần An muốn truyền tải. Ý con là? Trần An mỉm cười, giọng nói càng trở nên chắc chắn. Để không gian nào trở thành một giải pháp thay thế hiệu quả, chúng ta cần đảm bảo rằng nó được phát triển với mục đích phục vụ con người, cân bằng lợi ích, chứ không phải là để thay thế hoàn toàn đời thực. Cân bằng lợi ích, Lâm Minh lặp lại, dường như suy nghĩ sâu hơn về câu từ này. Đúng là như vậy. Trần An nhìn thẳng vào mắt Lâm Minh, đôi mắt hắn ánh lên sự điềm tĩnh và quyết tâm. Chúng ta cần nhớ rằng công nghệ, dù tiên tiến đến đâu, thì nó cũng chỉ là một công cụ. Việc con người có rời xa hiện thực được hay không, phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng công cụ đó. Như ông bà ta từng nói, cái gì quá cũng không tốt. Không gian im lặng trong vài giây. Lời nói của Trần An như một đòn gõ mạnh vào ý thức của mọi người. Lâm Minh gật đầu, đôi mắt ông ánh lên sự kính trọng đối với cái nhìn sâu sắc của cậu thanh niên trẻ này. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó theo cách mà cháu vừa nói, nhưng giờ nghe cháu giải thích, ta phải thừa nhận rằng cháu đã đúng. Công nghệ, dù là một món quà lớn lao, vẫn cần được sử dụng một cách có trách nhiệm. Trần An khẽ cúi đầu, nụ cười thân thiện vẫn giữ trên môi. Cháu tin rằng, với sự đồng lòng và hiểu biết, chúng ta sẽ tìm được cách để công nghệ thực tế ảo trở thành một công cụ hỗ trợ con người mà không đánh mất giá trị của thế giới thực. Lâm Minh nhìn Trần An thêm một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, như thể vừa giải tỏa được một điều gì đó trong lòng. Ông chậm rãi nói, nhưng từng lời đều chắc chắn. Ta rất vui vì hôm nay đã đến đây. Và An, nếu cháu cần gì để biến những giá trị này thành hiện thực, đừng ngần ngại nói với ta. Ta sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ. Trần An cười, không nói gì thêm, chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Hợp lý chưa bạn ơi, còn thắc mắc gì nữa không, cứ mạnh dạn hỏi. Hỏi nhiều thì tắc càng có nhiều ý tưởng viết chuyện. Càng có nén để câu chương chương 86, chân thật đến đáng sợ chương 86, chân thật đến đáng sợ trong khu vực thành phố bỏ hoang, đội xạ 005 căng thẳng đứng thủ giữa những tòa nhà đổ nát. Trên cao, một đàn chim biến dị với hình dáng nửa chim nửa khủng long dạ to đang bay lượn như những bóng ma, đôi mắt chúng ánh lên sự danh mãnh và nguy hiểm. Đây là một đàn chim biến dị, hay nói đúng hơn, những sinh vật này đã phản tổ, tiến hóa theo hướng giống với tổ tiên bọn chúng. Chúng lượn lờ trên các mái nhà, những bộ cánh khổng lồ vỗ phành phạch trong không khí lạnh lẽo, và những ánh của loài bò sát sắc như dao găm không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Sự căng thẳng lan tỏa, không gian gần như ngột ngạt khi tiếng cào nhẹ trên mái tôn và những tiếng rít nhỏ vọng lại như khúc dạo đầu cho một cơn ác mộng. Vị đội trưởng nhanh chóng đánh giá, bọn quái biến dị này có vẻ không chỉ là kẻ săn mồi bình thường, mà còn là những thực thể có trí khôn. Thứ đáng sợ hơn cả dị thú, đó chính là dị thú có trí khôn bầy đàn. Ngô Kiệt, đội trưởng, hạ giọng, ánh mắt không rời khỏi bầy sinh vật trên mái nhà. Giữ yên vị trí, đợi khi chúng hạ thấp. Giọng hắn trầm và chắc, nhưng từng thành viên trong đội vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở. Cả đội nín thở, chờ đợi. Đúng một con quái vật tách khỏi đàn và trao liệm xuống thấp. Ngô Kiệt liền đánh giá, con thú này cơ thể đầy thương tích. Khả năng đây là con tốt thí trong đàn nhằm dùng để đánh giá thực lực của đối thủ. Nó xà xuống mặt đất với những bước chân ngược đạo, nhưng đôi mắt vẫn sắc lẹm. Nó bất ngờ rít lên một tiếng, âm thanh như xé toạc không khí, phá tan sự im lặng. Ngay lập tức một phát súng của xạ trong đội văng lên, xuyên qua đầu con quái vật. Cơ thể nó co giật dữ dội trong vài giây trước khi ngã gục. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Ngay khi con quái vật ngã xuống, bầy đàn phía trên lập tức đáp trả. Từng cặp cánh khổng lồ vỗ mạnh xuống không khí, đẩy chúng lao vun vút về phía đội xạ được 005. Những tiếng rít ghê rợn vang dội, như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Móng đuôi sắc bén lóe lên dưới ánh sáng mờ nhạt từ những tòa nhà đổ nát. Chúng lao xuống, sẵn sàng chiến đấu. Nô Kiệt hét lên, khẩu lệnh của hắn bị át gần như hoàn toàn bởi âm thanh hỗn loạn. Con đầu tiên lao vào hàng phòng ngự, đôi chân mạnh mẽ đập xuống nền đất, tạo ra âm thanh nứt vỡ. Nhát Thịnh, một xạ thủ của đội, nhanh chóng bắn một loạt đạn tiểu liên về phía con quái vật, nhưng lớp da dày như giáp của nó hấp thụ phần lớn sát thương. Trước khi nó kịp áp sát, một phát bắn chuẩn xác từ Khải Trạch, kẻ bắn phát súng hồi nãy đã xuyên qua mắt trái con quái, khiến nó đổ gục ngay trước mặt Nhã Tịnh. Tuy nhiên, số lượng của chúng quá áp đảo. Hai con khác đã áp sát từ hai bên. Một con quét đuôi, làm chiếc xe bỏ hoang gần đó bay ngang, suýt trúng tân binh chuyên gia thiết bị. Hắn ngã xuống nhưng nhanh chóng lăn sang bên tránh cú cào tiếp theo, đồng thời kích hoạt một quả mìn từ xa. Một tiếng nổ vang lên, khói và mảnh vỡ bắn tung tóe, khiến con quái lùi lại với vết thương rỉ máu trên bụng. Những con còn lại không chùn bước. Chúng dồn ép đội hình của xạ được 005, buộc mọi người phải chiến đấu từng tấc đất. Móng vuốt, đuôi quét và hàm răng sắc nhọn là những gì đội phải đối mặt. Đạn, lưu đạn và mìn của họ chỉ đủ để cầm cự, nhưng sức mạnh và tốc độ của đàn quái vật khiến họ liên tục rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nô Kiệt hét lớn, giữ đội hình, đừng để chúng chia cắt chúng ta. Nhưng hắn biết, mỗi giây trôi qua là thêm một bước gần hơn đến sự tuyệt vọng. Đống từ trên cao, một con quái vật to lớn, rõ ràng là thủ lĩnh của đàn, lao xuống với tiếng gầm như xé toạc bầu trời. Đôi mắt đỏ rực của nó dán chặt vào Nô Kiệt, như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn. Đội phản cồn 003 tiến dần về phía tháp quan sát trên đỉnh đồi, nơi có tầm nhìn chiến lược toàn khu vực. Khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu, những bức tường bê tông sứt sẹo phủ đầy rêu phong. Họ di chuyển cẩn thận, từng bước chân lặng lẽ giữa không gian u ám, ánh mắt luôn cảnh giác. Nhưng khi vừa đặt chân đến cổng chính, họ phát hiện một nhóm người lạ đang chiếm giữ vị trí. Một 002 ý liên xạ thủ của đội khẽ lẩm bẩm qua bộ đàm, ánh mắt không rời khỏi những bóng dáng vũ trang bên trong. Chết tiệt, họ đến trước chúng ta. Chỉ huy đội phản cồn 003, Dương An rít lên qua cái răng. Không đàm phán. Tiếng súng từ đội họp 002 nổ lên ngay sau đó. Hai bên nhanh chóng triển khai đội hình, tận dụng mọi ngóc ngách của địa hình xung quanh để che chắn và phản công. Đạn xe gió lao đi, đập vào những mảng bê tông vỡ, tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Những tiếng thét ra lệnh vang lên giữa khói súng mịt mù, hòa vào nhịp đập dồn dập của trái tim ảo của từng người. Khi bị thương, họ cảm giác cơn đau một cách chân thật, dù rằng thể xác ngoài kia của bọn vẫn đang nằm ngủ trong buồng. Đây chính là điểm mạnh của công nghệ thực tế tăng cường này, khi nó có thể tái hiện lại các giác quan của con người một cách chân thật nhất. Lợi thế về địa hình khiến trận chiến càng trở nên căng thẳng. Phản cồn 003 cố gắng tấn công lên từ bên dưới, trong khi họp 002 bắn trả từ các lối ra của tháp quan sát. Lựu đạn chớp nhoáng phát nổ, hất tung những mảnh đá vụn xuống chân đồi. Nhưng khi trận chiến giữa hai đội đạt đến cao trào, một âm thanh trầm đục vang lên từ xa. Ban đầu là những rung động nhỏ, nhưng nhanh chóng tăng cường độ, như thể mặt đất đang thở hổn hển. Cái quái gì vậy? Minh Sơn, trinh sát của phản cồn 003, gào lên khi anh ngước mắt nhìn về phía xa. Từ cánh rừng phía dưới, một đàn quái vật khổng lồ lao ra, mỗi bước chân nặng nề của chúng làm mặt đất rung chuyển. Đó là những con gấu biến dị khổng lồ thiết trảo hùng vương với bộ giáp sinh học bao bọc cơ thể. Lớp giáp dày của ánh lên sắc xanh kim loại, phản chiếu tia sáng nhợt nhạt trong màn đêm. Mỗi con cao hơn 3 mét, với đôi chân cơ bắp khổng lồ và những móng vuốt sắc bén đủ để xé toạc cả xe bọc thép. Một con gầm lên, tiếng giống của nó vang vọng, khiến tất cả phải sững lại trong chốc lát. Dường như chúng đã đánh hơi được mùi máu và đang lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc. Chết tiệt, là dị thú! Dương An hét lớn qua bộ đàm. Cả hai đội ngừng bắn nhau, ánh mắt hướng về đàn quái vật đang lao tới. Trong thoáng chốc, chỉ huy hai đội nhìn nhau, quyết định phải được đưa ra nhanh chóng. Chúng ta không thể để họ chiếm cứ điểm, nhưng nếu không hợp tác, Dương An ngập ngừng. Chỉ huy của Học 002, anh Hoa, hất đầu về phía đàn quái vật. Dừng đi, ta không muốn chết vì làm mồi cho lũ quái thú. Tạm thời hợp tác, sau đó tính tiếp. Được, nhưng sau đó chúng ta phải quyết phân thắng bại. Dương An gật đầu mỉm cười nói. Cả hai đội lập tức thay đổi chiến thuật. Họ thiết lập hàng phòng ngự ngay dưới chân tháp quan sát, chia nhau vị trí chiến đấu. Lưu đạn nổ liên tiếp, nhưng lớp giáp sinh học của lũ thiết trảo hùng vương dường như không hề hấn gì. Chúng tiếp tục lao tới, những cặp đuốt khổng lồ chém ngang không khí. Một chiếc xe bọc thép bị quật nát như một món đồ chơi. Tiếng súng nổ vang rền khắp chiến trường, hòa cùng tiếng gầm rú điên cuồng của lũ quái vật. Trên cao, Ý Hiên xạ thủ chủ lực của đội phản cồn 003 đứng trên tháp quan sát, khẩu súng trường trong tay không ngừng nhả đạn, nhắm vào khớp nối. Lớp giáp ở đó mỏng hơn. Cô hét lớn, giọng nói đầy gấp gáp vang lên qua bộ đàm. Những viên đạn liên tiếp bắn trúng mục tiêu, khiến một con quái vật đổ gục. Nhưng chiến thắng đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Ba con khác từ phía sau gầm lên và lao đến, sức mạnh điên cuồng như muốn nghiền nát tất cả. Minh Sơn, trinh sát của đội không kịp tránh đòn quét tay của một con thiết trảo hùng vương, bị hất văng xa hàng chục mét. Tiếng hét đau đớn của hắn vang lên qua bộ đàm, khiến tất cả các thành viên khác trong đội dùng mình. Cố giữ vị trí, đừng để đội hình vỡ. Anh Khoa, đội trưởng, gào lên, giọng nói pha lẫn lo lắng và quyết tâm. Hắn vừa hét vừa bắt cỏ, bắn một viên đạn thẳng vào đầu một con quái vật. Nhưng lớp giáp của nó quá dày, viên đạn chỉ khiến con quái vật càng trở nên hung hãn hơn. Dùng min từ xa, giữ chân chúng lại, bằng mọi giá bảo vệ lối vào tháp quan sát. Dương An, người điều khiển chiến thuật, ra lệnh qua bộ đàm. Những quả mìn kích hoạt đồng loạt, tạo thành những vụ nổ dữ dội. Đất đá bị hất tung, khói lửa bao trùm khắp chiến trường. Một vài con thiết trảo hùng vương gục xuống, nhưng chúng bất ngờ dậy, ánh mắt đỏ rực tràn đầy sự điên cuồng. Trận chiến nhanh chóng trở thành một cuộc giằng co sinh tử. Các thành viên trong đội, dù cố gắng chống trả, dần bị áp đảo bởi sức mạnh tuyệt đối của bọn quái vật. Một tiếng hét vang lên khi một thành viên khác trong đội bị quái vật tóm lấy. Mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng. Tiếng cơ thể bị xé toạc, tiếng xương gãy rợn người và hơi thở thoi thóp cuối cùng của người đồng đội vang lên, khiến tất cả thành viên còn lại sững sờ khi mọi thứ quá chân thật. Tập trung lại, đừng hoảng loạn. Anh Khoa hét lớn, nhưng lời nói của hắn không thể kéo các thành viên trở lại. Một thành viên tâm lý yếu, hoàn toàn mất bình tĩnh, hét lên hoảng loạn rồi quay người bỏ chạy. Sự sụp đổ trong tinh thần nhanh chóng lan rộng. Đội hình dạn nứt và cuối cùng bị phá vỡ. Và từ đó, chỉ còn lại cuộc đổ sát một chiều. Trong khán phòng theo dõi, các học viên lặng người trước cảnh tượng trên màn hình. Không gian dường như bị bóp nghẹt bởi không khí căng thẳng đầy ám ảnh bởi máu, xương và ruột của những nhân viên chính thức. Một vài học viên nữ không kìm được mà nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt trắng bệnh. Đây chỉ là thực chiến ảo thôi mà. Có cần phải làm chân thật đến thế không? Một học viên thì thầm, giọng nói run rẩy. Không chỉ chân thật, mà còn kinh khủng. Một người khác đáp lại, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Nhìn những tiếng hét đó đi như thể họ thực sự cảm nhận được cơn đau vậy. Thật điên rồi. Các học viên không khỏi dùng mình khi tưởng tượng bản thân trong đó. Một học viên khác bất chợt chỉ tay về phía màn hình phụ, nơi chiếu hình ảnh từ buổi huấn luyện thực tế ảo. Kìa, đội nhóm vừa bị tiêu diệt đã ra khỏi buồng rồi. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào màn hình phụ. Cánh cửa buồng huấn luyện lần lượt mở ra. Một nhân viên bật dậy, cơ thể run rẩy, mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân. Trong ánh mắt của hắn vẫn còn đọng lại sự kinh hoàng sau khi trải qua cái chết. Những thành viên khác cũng lần lượt tỉnh lại. Một cô gái vừa bước ra khỏi buồng huấn luyện đã khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Một vài người khác ngồi phịch xuống đất, gương mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng. Dù vậy, tất cả họ đều sống sót ít nhất là trong thực tế. Bọn họ thật sự vừa trải qua cảm giác bị xé xác sao? Một học viên thì thầm, giọng nói nghẹn lại. Trần Hiên ngồi cách đó không xa, lặng người quan sát. Công nghệ này, như cháu trai ông từng nói, quả thật có thể tái hiện cảm giác đau đớn một cách đáng sợ. Như bức thật, một học viên khác khẽ nói, giọng đầy ngưỡng mộ lẫn sợ hãi. Bị xé xác như vậy mà chỉ mệt mỏi một chút, cùng lắm là nôn. Nếu là ta, chắc ta ám ảnh cả đời mất. Những lời xì xào lan dần khắp khán phòng. Tuyệt nhiên, không một ai trong số các học viên dám thốt lên thêm lời chê bai nào về các tiền bối của mình. Ngược lại, ánh mắt của họ dần ánh lên sự kính nể pha lẫn lo sợ. Họ tự hỏi, để đạt được trình độ như vậy, các anh chị đã phải trải qua những gì? Và liệu họ những học viên non nớt này có thể vượt qua được ngưỡng đó hay không?